Ngọc Thanh Lạc có chút nghiến răng, nàng cực kỳ là không chịu đựng nổi Dạ Lan Thịnh dùng dạng này biểu lộ nhìn mình, cái kia tâm trong nháy mắt liền mềm không còn biết trời trăng gì nữa. Vướt vướt chán, nàng cuối cùng vẫn là hướng Dạ Tu Độc phương hướng đi tới. Chỉ là nàng còn chưa chuẩn bị xong, bên hông chợt thêm một cái tay, ôm nàng liền trực tiếp nhảy lên thái tử phủ đầu tường. Mạc Huyền lập tức ôm lấy Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh đi theo, nói thực ra. Nam Nam tựa như là nặng một chút, xúc cảm rõ ràng không giống nhau. Thái tử phủ đề phòng cũng không có tu vương phủ như vậy xâm nghiêm, cũng không có đến tường đồng vách sắt cấp độ. Có lẽ hai năm trước còn nghiêm cẩn một chút, thế nhưng là bây giờ không có hoàng hậu đề điểm lấy, thái tử phi lại thất sủng, thủ vệ liền rõ ràng thư gian xuống. Đối với Dạ Tu Độc cùng Mạc Huyền tới nói, mang theo cái người đi vào, cũng không thành vấn đề. Nhìn xem hồi lâu chưa từng thấy đến phủ đệ, Dạ Lan Thịnh trong lòng vẫn là sinh ra không ít cảm khái. Về sau, chờ mụ mụ tổn thương chữa khỏi, hắn đi van cầu hoàng gia gia, hẳn là có thể cho phép hắn thường thường trở lại thăm một chút nàng a. Một nhóm năm người rất nhanh liền nằm ở thái tử phi chô ở Cẩm Tú lâu trên nóc nhà, lặng im nhìn xem một cái nha hoàn bộ dáng người mở cửa phòng, lặng lẽ đi ra ngoài. Dạ Tu Độc cái này mới nhìn thoáng qua trong ngực im lặng Ngọc Thanh Lạc, khoe miệng khẽ nhếch, ôm nàng cũng đã phi thân mà xuống. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Chương 220, hậu chi hậu giác. Toàn bộ Cẩm Tú lâu đều là im lặng, như vậy đại viện lạc dĩ nhiên một người nha hoàn người hầu đều không có, chớ đừng nhắc tới hộ viện đả thủ. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu nhìn một vòng, nhếch môi nói khẽ, thái tử phi viện tử, vậy mà sẽ quặng cu é thành dạng này. Nếu là không rõ tình hình người đi qua nơi này, nhìn thấy thê lương như vậy bộ dáng, sợ là sẽ phải coi là đây bất quá là không người ở vứt bỏ viện tử. Người nào đều sẽ không ngờ tới, cái nhà này ở đây lấy là cả thái tử phủ tôn quý nhất nữ chủ nhân. Dạ Lan Thịnh vừa nhìn thấy dạng này tình cảnh, trong lòng tranh luận qua rối tinh rối mù. Bây giờ Cẩm Tú lâu, cùng hắn lúc trước ở trong hoàng cung ở tình hình khác nhau ở chỗ nào. Nghĩ không ra hắn mẫu thân, dĩ nhiên cũng là như thế này đãi ngộ. Dạ Lan Thịnh hít sâu một hơi, xoay người, lặng lẽ đẩy ra trước mặt cửa, trầm mặc đi vào. Mạc Huyền, ngươi lưu ở nơi này. Dạ Tu Độc tay vẫn như cũ ôm vào Ngọc Thanh Lạc trên lưng, yêu thích không nỡ rời tay bộ dáng. Cũng may cái này nữ nhân lúc này tập trung tinh thần đều ở đây thanh lãnh viện tử trên người, dĩ nhiên không chú ý tới cùng hắn dán gần như vậy. Mạc Huyền gật gật đầu, tận trách canh giữ ở tiểu viện bên ngoài. Nam Nam lưu lưu con ngươi khắp nơi loạn chuyển, kỳ thật hắn rất muốn nên ngang đi vào, bất quá nhìn Tiểu Thịnh Thịnh cẩn thận như vậy cẩn thận bộ dáng, hắn liền cố hết sức cho hắn mặt mũi, cũng tận lực hạ thấp thanh âm. Thế nhưng là, ở cửa vào thời khắc hay là bởi vì không thu chân lại được, đầu cái trán hung hăng đụng phải phía trước dừng lại Dạ Lan Thịnh. Ôi, Tiểu Thịnh Thịnh ngươi sao không đi? Nam Nam không nhịn được kêu rên một tiếng, vương bít lấy cái chán đoán trách một câu. Thanh âm hắn mặc dù nhẹ, nhưng là đang như thế yên tĩnh gian phòng bên trong, vẫn là rất nhanh đưa tới nữ tử chú ý. Người nào? Thái tử phi phút chốc giật mình, ngẩng đầu xem trước một chút người nào ở bên ngoài. Dạ Lan Thịnh gặp kinh động đến nàng, liền không lại lặng lẽ đi, ngay tại chỗ mở rộng bước chân vội vã hướng nội thất chạy đi. Không lâu sau, Nam Nam liền nghe được phù phù một tiếng. Mười phần thanh thúy quỳ xuống đất tiếng. Hắn tâm khẩu xót xa, vén lên nội thất rèm, cũng chạy theo đi vào, "Tiểu Thịnh Thịnh, ngươi thế nào?" "Ta nghe đến." "Ngạch." Nam Nam trừng mắt nhìn xem quỳ ở trước cửa sổ khóc toàn bộ khuôn mặt nhỏ cũng tốn Dạ Lan Thịnh, có chút kinh dị lên, chậm chậm rãi đi về phía trước hai bước, mới không xác định hỏi, "Vừa mới quỳ thời điểm có phải hay không rất đau?" Nhìn một cái ngươi đều đau đến khóc thành bộ dáng này. Sau đó cửa vào Ngọc Thanh Lạc hung hăng vỗ vỗ chán mình. Nam Nam ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Dạ Lan Thịnh không có hồi âm Nam Nam mà nói, hắn giờ phút này cũng không tâm tình không nhàn rỗi đi xem Nam Nam. Trước mặt nằm người là hắn mẫu thân, là hắn đã lâu không gặp mụ mụ, thế nhưng là, vậy mà sẽ tiểu tụy thành cái dạng này. Ngọc Thanh Lạc cũng giật nảy mình, mấy ngày trước nàng nhìn thấy thái tử phi lúc, sắc mặt nàng mặc dù có chút khó coi, lại cũng không trở thành trắng bạch thành cái dạng này a. Mấy ngày nay nàng đến cùng đều đã trải qua cái gì? Lan Thịnh, ngươi là Lan Thịnh A, mụ mụ rất nhớ ngươi. Thái tử phi cũng là lệ rơi đầy mặt, nằm xuống gầy yếu thân thể không kịp chờ đợi muốn chống lên đến, muốn đi ôm một cái nàng con trai duy nhất. Dạ Lan Thịnh quỳ gối nàng phía trước cửa sổ, chảy nước mắt không ngừng xin lỗi, là Lan Thịnh bất hiếu, mụ mụ, Lan Thịnh không thể ở bên người ngài hầu hạ, là Lan Thịnh không tốt. Ngươi thế nào? Thân thể thế nào? Nam Nam nhìn chung quanh một chút, lại cúi đầu nghĩ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn xem bản thân mụ mụ. Mụ mụ biểu lộ thoạt nhìn, tựa hồ rất phức tạp, lại rất có cảm xúc bộ dáng. Nô, chẳng lẽ mụ mụ ưa thích nghe những lời này? Nam Nam bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hắn trước kia xử lý hướng về phía mụ mụ nịnh nọt, mụ mụ cũng là một bộ thờ ơ bộ dáng, nguyên lai là hắn không nói đúng A Ân, hiện tại hắn hiểu rồi, về sau hắn cứ dựa theo Tiểu Thịnh Thịnh mới vừa nói lời nói kia để lấy lòng mụ mụ. Ân, cứ làm như vậy. Ngọc Thanh Lạc liếc Nam Nam một cái, đứa nhỏ này là nàng một tay nuôi lớn, hắn trong mắt chuyển mấy vòng nàng cũng có thể lập tức phán đoán tiểu quỷ này trong lòng đang suy nghĩ gì. Ai, nàng thực sự là không biết nên nói Nam Nam nhạy bén tốt, hay là nói hắn quá đần tương đối tốt. Chỉ cần tiểu tử này không gặp rắc rối không nói linh tinh mà nói, nàng vẫn là rất thương yêu hắn được không? Thái tử Phi tâm tâm niệm niệm nắm chặt Dạ Lan Thịnh tay, trên người nàng đều là tổn thương, thực sự không thể ngồi đứng dậy đem hải tử ôm vào trong ngực. Rõ ràng trong lòng có quá nhiều nói muốn nói, nhưng là lúc này nhìn thấy Dạ Lan Thịnh bình yên vô sự, tất cả lời liền lại ngạnh ở hết hầu, làm sao cũng không có cách nào nói lên tiếng. Nàng rất nhớ nhung, cũng bất quá chỉ là hắn có hay không là bình an, có hay không bị hủy khuất. Bây giờ nhìn xem kiện kiện khang khang sắc mặt hồng nhuận phơn phất cũng sẽ không là gầy trơ cả xương bộ dáng, nàng cũng liền yên tâm. Nhìn đến hoàng thượng, là thật đối tốt với hắn. Nhưng mà, thái tử phi ý niệm vừa mới chuyển tới hoàng thượng hai chữ này, tâm liền chợt một nắm chặt, đống nhiên bắt lấy Dạ Lan Thịnh tay, vội vàng hỏi, Lan Thịnh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải ở hoàng cung sao? Ngươi có phải hay không một mình chuồn ra cung đến? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Thái tử phi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng rất rõ ràng bản thân giờ phút này tình cảnh, Dạ Lan Thịnh muốn là xuất hiện ở thái tử phủ, nếu là sang đây xem nàng, thái tử không có khả năng không để người đến thông báo một tiếng, càng sẽ không để cho nàng lấy dạng này tàn thể bệnh thân thể cùng Lan Thịnh gặp nhau. Cho nên Lan Thịnh đến thái tử phủ, trong phủ những người khác nhất định không biết. Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian giữ chặt lo nghĩ thái tử phi, lúc này mới lau nước mắt, quay đầu nhìn về phía Dạ Tu Lộc đến, mụ mụ, ta không phải tự mình xuất cung, là bắt thúc phụng hoàng gia ra thánh chỉ mang bọn ta xuất cung. Về sau đụng phải quản gia cùng ta nói mụ mụ bệnh nặng, ta mới để cho ngũ thúc lặng lẽ dẫn ta tới thái tử phủ nhìn xem mụ mụ. Ngũ thúc, Tu Vương gia. Thái tử phi chợt ngẩng đầu đến, lúc này mới chú ý tới trong phòng này ngoại trừ Dạ Lan Thịnh bên ngoài, còn mặt khác đứng đấy một đôi bích nhân, cùng một cái thoạt nhìn rất sống động hài tử. Ngũ đệ thái tử phi vô cùng kinh ngạc, nàng vừa rồi thực sự là quá kích động, dĩ nhiên không phát hiện trong phòng đứng kẻ khác, thậm chí thất thố như vậy. Thái tử phi bận bịu lau mặt một cái phía trên nước mắt, muốn sửa sang một chút dung nhan, chuyển niệm nghĩ đến vừa rồi bộ dáng kia đều bị người nhìn lại, bây giờ lại có cái gì vội vàng. Cười khổ một tiếng, nàng ổn ổn cảm xúc, cái này mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ là sau một khắc, liền phát hiện Dạ Tu Độc một mực đặt ở Ngọc Thanh Lạc trên lưng tay, nàng nao nao, sau đó hiểu rõ, giật ra khỏe miệng nở nụ cười, Ngọc cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn đến tin đồn không sai, luôn luôn lanh tâm lạnh tình Tu Vương gia, bây giờ là động tình, hơn nữa nhìn bộ dáng rơi vào có chút sâu. Ngọc Thanh Lạc hướng về phía nàng khẽ gật đầu, đi về phía trước một bước. Sau một khắc chợt mở người, trừng mắt nhìn, hậu chi hậu giác phát hiện trên eo tay vẫn còn ở vòng, từ đầu đến cuối đều không buông ra. Ngọc Thanh Lạc đống nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, đống nhiên trừng mắt về phía hắn, đây là nữ quyến nội thất, ngươi làm sao cũng tiến vào. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 221, Thu Vương gia là không giống. Dạ Tu Độc cười cười, lúc này mới điểm nhiên như không có việc gì buông tay ra, vô tội nói ra, ta là bị ngươi mang theo tiền đến, nhất thời không chú ý. Ngọc Thanh Lạc hung hăng trừng hắn, nàng sẽ tin tưởng hắn những quỷ này lời mới kỳ quái. Khiếp khiếp mắt. Nàng như có điều suy nghĩ theo dõi hắn biểu lộ. Thái tử phi tựa hồ bệnh thật nghiêm trọng, ngươi không phải đáp ứng Lan Thịnh giúp nàng nhìn xem. Dạ Tu Độc thỏa đáng rời đi hắn lực chú ý, tiểu nam nam tới, một lớn một nhỏ cùng đi ra nội thất, ngồi ở bên ngoài uống trà. Dạ Tu Độc là không ngại đối với bất kỳ người nào tuyên thệ Ngọc Thanh Lạc là hắn nữ nhân lần này chủ quyền, hắn ước gì tất cả mọi người biết rõ, hắn Dạ Tu Độc đã có nữ nhân, mà nữ nhân này là Ngọc Thanh Lạc, là quỷ ý. Dạ Lan Thịnh cùng thái tử phi nói một chút, nghe được Dạ Tu Độc thanh âm, mới phút chốc nhớ tới, vội vàng đứng người lên chạy đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, thanh gì, ngươi giúp mâu thân của ta xem một chút đi. Ân. Ngọc Thanh Lạc đưa cho hắn một khối khăn, lúc này mới thái tử phi mép giường. Thái tử phi rất là kỳ quái, thanh gì. Lan Thịnh, ngươi biết. Ngọc cô nương. Dạ Lan Thịnh không thể nói cho nàng, thanh gì là nam nam mụ mụ, cũng chỉ có thể trầm mặc gật gật đầu, nói, thanh gì rất tốt, nàng giúp Lan Thịnh giải hết trên người độc. Thái tử phi khẽ giật mình, không có chút huyết sắc nào cánh môi hơi há ra, nguyên lai, Lan Thịnh trên người độc là Ngọc cô nương giải. Thái tử phi, ngươi nếu là không chê mà nói, cho ta xem nhìn trên người tổn thương A. Ngọc Thanh Lạc đến gần, mới phát hiện tình huống so với nàng trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Dạ Lan Thịnh có lẽ không thấy được, thế nhưng là nàng lại thấy rõ ràng, nàng cái kia dấu ở tay áo ra tay cánh tay cũng đã hoàn toàn mơ hồ, thoạt nhìn mười phần hỏng bét. Thái tử phi do dự một chút, ngước mắt đối Dạ Lan Thịnh cười nói, Lan Thịnh đi ra ngoài trước bồi ngươi Ngũ Thúc nói chút chuyện.
Tốt.
Dạ Lan Thịnh nhìn một chút Thái tử phi, lại ngước mắt nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, gặp nàng gật gật đầu, trong lòng xem như buông xuống một nửa tâm, lúc này mới ba bước quay đẩy một lần đi ra nội thất. Cơ hồ ở thân ảnh hắn vừa biến mất ở phía sau bức rèm tre, Thái tử phi liền ngửa đầu mềm nhũn nằm lại, lực khí toàn thân phảng phất giống như là bị hút khô một dạng, liền hô hấp đều cần từng ngụm thở dốc mới được. Ngọc Thanh Lạc đưa tay khoác lên nàng mạch đập, phát hiện nàng sinh mệnh dấu hiệu mười phần yếu đuối, vừa rồi cùng Dạ Lan Thịnh nói chuyện, rõ ràng chính là đã tiêu hao hết nàng toàn bộ tinh thần lực. Làm sao sẽ biến thành dạng này? Ngọc Thanh Lạc không hiểu, mi tâm ấy không thể nghe thấy nhíu một cái. Thái tử cho người đánh.
Ân.
Thái tử phi gật gật đầu, khoe miệng ý cười mười phần tái nhợt vô lực, ngày đó trở về, thái tử đã nói ta không thủ phụ đạo bất kính phu quân, ở bên ngoài bác mặt mũi hắn, cở trách một lần một đống lớn tội trạng, lại thêm có Triệu Bình ở một bên thêm mắm thêm muối. Thái tử lập tức liền tới tức giận, để người ép ta, liền đánh mấy chục cái đánh gậy. Ngày đó trở về đã bị đánh thành như vậy. Ngọc Thanh Lạc khoe miệng kéo căng, bàn tay trắng non xốc lên nàng tay áo, nhìn tới cánh tay phía trên một mảng lớn bị phỏng. Cả cái hô hấp đều căng thẳng, cái này lại là người nào phỏng?
Triệu Bình.
Nói đến hai chữ này, Thái tử phi cả người đều nhẹ nhàng run rẩy lên, trong mắt hận ý mười phần mãnh liệt. Ngọc Thanh Lạc đè xuống ngực lung tung va chạm ngột ngạt, nhẹ nhàng xoay chuyển Thái tử phi thân thể, cẩn thận cởi xuống nàng quần áo. Sau một khắc hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt kinh nghi bất định rơi vào nàng máu thịt be bét thậm chí bắt đầu hư thối bốc mùi trên lưng. Ngươi cái này tổn thương, đều không đã chữa sao? Thái tử phi cười khổ. Nói chuyện có chút cố hết sức, thái tử không cho phép bất luận kẻ nào mời đại phu, càng không cho phép kẻ khác giúp ta xử lý, những ngày này Triệu Bình lại 305 lúc tới tìm ta phiền phức, vết thương vỡ ra nhiều lần. Bên cạnh ta nguyên lai nha hoàn, cũng bị Triệu Bình lấy đến địa phương khác, cả viện hạ nhân hoàn toàn bị điều đi. Ta muốn tự cứu, cũng là bất lực. Cũng may ta trước kia nha hoàn trung tâm, lặng lẽ lấy chút ăn cái gì cùng dược cao tới, mặc dù không có gì lớn tác dụng, tốt xấu cũng coi là có mệnh chống đỡ đến bây giờ. Nếu không, đời ta sợ là cũng khó gặp đến Lan Thịnh một lần cuối. Ba một tiếng, Ngọc Thanh Lạc trực tiếp quét xuống bên cạnh một cái bình hoa, đống nhiên đứng dậy. Bên ngoài vừa nói thì thầm nam nam cũng Dạ Lan Thịnh bị giật nảy mình, Dạ Lan Thịnh càng là sắc mặt trắng nhợt, người đã từ trên ghế nhảy xuống tới, không nói hai lời liền muốn hướng bên trong sông. Dạ Tu Độc đem hắn kéo trở về, một lần nữa thả lại trên ghế, chớ vào đi thêm phiền, ngươi Thanh Di sẽ xử lý. Nhưng là Dạ Lan Thịnh có chút không yên lòng. Thật tốt Thanh Di làm sao đem bình hoa đánh nát đây. Dạ Tu Độc lắc lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng, Dạ Lan Thịnh xem xét hắn biểu lộ liền không dám nói gì, vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, không nói. Nam Nam mở mịt trừng mắt nhìn, tiểu Thịnh Thịnh khẩn trương như vậy làm cái gì? Hắn mâu thân tính cách nóng nảy, chỉ là đánh nát bình hoa mà thôi, chuyện nhỏ rồi. Nam Nam lơ đễnh, lại cúi đầu xuống lặng lẽ cùng Dạ Lan Thịnh nói chuyện, muốn cho hắn không muốn trầm trọng như vậy, vui vẻ một chút. Dạ Tu Độc lúc này mới nghiêng đầu đi, nhìn về phía sau bức rèm che đạo kia đưa lưng về phía bọn họ thân ảnh mơ hồ. Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh còn nhỏ, lại đang nói thì thầm, có lẽ nghe không được nội thất Thái tử phi đang nói thứ gì. Nhưng là hắn lại nghe được rõ ràng, biết rõ Ngọc Thanh Lạc đây là cực kỳ tức giận, mới sẽ như thế mất khống chế đem bình hoa quăng trên mặt đất. Dạ Tu Độc khẽ nhíu mày một cái, hắn đông nhiên có chút hối hận hôm nay mang Ngọc Thanh Lạc đến đây, Thái tử này phi mà nói. Sẽ không đối với nàng sinh phát sinh cái gì ảnh hưởng không tốt ta. Dạ Tu Độc vừa mới nghĩ như vậy, bên trong cũng đã truyền đến Ngọc Thanh Lạc nghiến răng nghiến lợi thanh âm, thái tử này còn thật không phải thứ tốt, quả nhiên hoàng gia con cháu nhiều bạc tình bạc nghĩa. Dạ Tu Độc đông nhiên nhắm lại mắt, thái tử cái này đồ hôn trướng, thật đúng là liên lụy đến hắn. Thái tử phi ngược lại là kinh ngạc, trắng bệnh khỏe môi giật giật, Ngọc cô nương, lời này ở trước mặt ta nói một chút cũng liền bình thường, nếu là truyền đi, sợ là đối Ngọc cô nương không tốt. Ai cũng không là gan này nghị luận những hoàng tử kia à, hơn nữa Ngọc Thanh Lạc lời này, có thể liền hoàng đế đều cùng chửi. Bất quá. Ngọc cô nương cũng không cần nghĩ như vậy, thái tử cùng ngũ đệ không giống. Ngũ đệ đối Ngọc cô nương đúng là chân tâm thật ý, ta nhìn ra. Ngọc Thanh Lạc chẹn họ một cái, làm sao hảo hảo dĩ nhiên nói đến Dạ Tu Độc trên người. Còn có, nàng là từ đâu nhìn ra Dạ Tu Độc đối với nàng là chân tâm thật ý. Ta vẫn là trước giúp ngươi trị liệu trên người tổn thương à. Ngươi cái này tổn thương nếu là kéo dài nữa, mệnh là giữ không được. Ngọc Thanh Lạc ho nhẹ một tiếng, rời đi chủ đề, từ trên người đem gói thuốc lấy ra. Ai ngờ đồ vật mới vừa bày ra ở giường xuôi theo, Ngọc Thanh Lạc còn chưa kịp rút đao ra tiểu tử, liền nghe được ngoài cửa Mạc Huyền truyền đến thanh âm, chủ tử, có người tới. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh anh. Truy. Chương 222, hắn nghi đụng nàng. Xoát một tiếng, Ngọc Thanh Lạc một thanh khép lại gói thuốc, gọn gàng thu vào. Nàng nhìn thoáng qua Thái Tử Phi, thấp giọng nói ra, ta chốc lát nữa đến. Dứt lời, đưa tay đưa nàng y phục mặc tốt, lúc này mới quay người ra nội thất. Đi ra phía sau bức rèm tre, nàng mới sửng sốt một chút, hỏi, hai cái kia tiểu quỷ đây. Dạ Tu Độc chỉ trên xà nhà mới, Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu một cái, liền thấy Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh hai người ngoan ngoãn nằm sấp ở phía trên đó, không nhúc nhích. Dạ Lan Thịnh đến cùng còn có chút khẩn trương, hai tay nắm lấy cây cột lo lắng cho mình rơi xuống. Nam Nam lại là thành thạo có thể ở phía trên lộn nhào, lung la lung lay còn hướng về phía nàng nhăn mặt. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khỏe miệng, ngoài cửa tiếng bước chân phút chốc truyền vào nàng trong lỗ tai, nàng hơi hơi sửng sốt một chút, đã bị Dạ Tu Độc nắm tay, rất tránh mau tiến vào sau tấm bình phong. Thế nhưng là, cái này sau tấm bình phong không gian, thật rất chen a. Cũng không phải là nguyên lai liền là như thế, vẫn là về sau cái này bình phong bị người nào cho di động, toàn bộ đằng sau cũng chỉ có thể khó khăn lắm đứng lấy hai người bọn họ, hơn nữa thân thể dán vào thân thể, nằm cạnh mười phần gần. Ngọc Thanh Lạc sắc mặt một trận hắc ám, nghĩ cũng không nghĩ liền muốn hướng mặt ngoài đi. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng lại ở đây khắc bị người tùy tiện hung hăng đẩy ra. Ngọc Thanh Lạc thần sắc một băng, muốn bước ra đuổi phải cũng hiểm hiểm thu vào sau tấm bình phong, nết môi nghiêng thai nghe bên ngoài động tĩnh. Dạ Tu Độc lại bước lên khỏe miệng im ắng nở nụ cười, hai tay từ sau lưng nàng rời qua, chậm rãi ôm phía trên nàng mềm nhỏ vòng eo, lập tức hơi thu lại một chút, liền kéo nàng vào trong ngực, hai người dán rất gần. Dạ Tu Độc, ngươi làm cái gì? Xuyệt. Dạ Tu Độc trầm thấp cảnh cáo nàng một câu, hai tay nhưng vẫn là ngày một thậm tệ hơn ôm lấy nàng, chóp mũi bồng bềnh thổi qua trên người nàng dễ ngửi hương thơm. Ngọc Thanh Lạc muốn phát tác, hết lần này tới lần khác động tĩnh to lớn liền sẽ khiến người bên ngoài chú ý đến lúc đó bại lộ thân phận không nói, nếu là hại Thái Tử Phi, chịu khổ thương tâm chẳng phải là Dạ Lan Thịnh. Vừa nghĩ tới Dạ Lan Thịnh đáng thương bộ dáng, Ngọc Thanh Lạc cũng chỉ có thể đem lời nuốt xuống, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Dạ Tu Độc một cái sau, lặng im xuống tới. Dạ Tu Độc có chút đắc ý, hắn liền đoán chắc nàng sẽ thỏa hiệp. Bình phong bên ngoài tiếng bước chân rất nhanh ngừng lại, sau đó vang lên một đạo Ngọc Thanh Lạc vạn phần thanh âm quen thuộc, Thái Tử Phi, ngươi đây là đang phát cái gì tính tình? Chậc chậc chậc, ngươi xem một chút, còn đem bình hoa đều đánh nát. Cần gì chứ? Ngươi coi như náo ra lại động tĩnh lớn, nơi này cũng sẽ không có người đến, hà tất cùng bản thân gây khó dễ đây? Là Triệu Bình. Ngọc Thanh Lạc nhếch môi, Thái Tử Phi nói không sai, cái này Triệu Bình thật đúng là 305 lúc chạy đến nơi này diêu võ dương oai một phen, tựa hồ dạng này mới hiện lên rõ có cảm giác thành công một chút. Thái Tử Phi nguyên bản khí tức liền mười phần yếu ớt. Cùng Ngọc Thanh Lạc nói chuyện cũng đã lộ ra cố hết sức. Huống chi giờ phút này Dạ Lan Thịnh còn ở trong phòng này, liền xem như vì Lan Thịnh, nàng cũng không thể phát cáu để hắn lo lắng a. Dù sao cái này Triệu Bình cũng liền chỉ là qua loa vài câu, đợi đến nàng đắc ý đủ rồi, sẽ đi. Bởi vậy, Thái Tử Phi chỉ là trừng nàng một cái, liền dứt khoát nhắm mắt lại, lời gì đều không nói, làm nàng không tồn tại một dạng. Thế nhưng là Triệu Bình lại không như bình thường nói như vậy hai câu kích thích nàng một chút lại hướng về phía nàng vặn hai lần liền đi, dĩ nhiên dứt khoát trực tiếp rời cái ghế dựa ngồi ở nàng bên giường, cười thưởng thức hai bản thân thon thon tay ngọc, cười nói, Thái Tử Phi à, ngươi biết Thái Tử hôm nay đi nơi nào sao? Thái Tử Phi nhắm mắt lại, không để ý tới nàng. Thái Tử a, hôm nay đi Minh Nguyệt Tửu Lâu, làm chuyện lớn. Đại sự. Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, cái này nữ nhân không phải là chỉ uy viễn hầu chuyện kia à? Đây coi như là Thái Tử chuyện gì a? Căn bản chính là Dạ Tu Độc đưa cho hắn một món hời lớn mà thôi. Ngọc Thanh Lạc thầm hừ một tiếng, khẽ ngẩng đầu lên nhìn về phía Dạ Tu Độc, khỏe môi hơi hà ra dùng miệng hình nói cho hắn, sớm biết Thái Tử chán ghét như vậy, ngươi dứt khoát ngay cả Thái Tử cũng một khối thu thập. Dạ Tu Độc hơi hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm nàng cái kia khẽ trương khẽ hợp đáng yêu cánh môi, căn bản liền không có đi chú ý nàng nói cái gì. Cúi đầu, liền che kín đi lên. Ngọc Thanh Lạc con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hôn đàn à, nàng liền biết hai người dán gần như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện, quả nhiên quả nhiên quả nhiên. Nô, Dạ, Dạ Tu Độc. Nô Ngọc Thanh Lạc đẩy hắn hai lần, đẩy không ra, thanh âm vẫn không tự chủ được đổ xuống đi ra. Triệu Bình khẽ giật mình, cau mày nói, thanh âm gì? Thái Tử Phi nhịp tim phút chốc nhanh vẫn chậm một nhịp, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hừ lạnh một tiếng, đại sự. Cái đại sự gì? Triệu Bình gặp nàng rốt cục không nhịn được mở miệng, lập tức xì khẽ. Rất nhanh vẫn là thu hồi lực chú ý, Dương Dương đắc ý nói ra, vừa rồi đi theo Thái Tử ra ngoài hộ vệ thế nhưng là về tới trước nói, Thái Tử lần này làm uy viễn hầu, đây chính là ở trước mặt hoàng thượng đại đại lộ mặt, hoàng thượng nhất định sẽ trọng dụng thái tử, đến lúc đó thái tử khả năng liền một bước lên mây, sau này cái này toàn bộ thái tử phủ đều muốn đông như chảy hội, lấy trước kia một ít nâng cao dâm thấp ra hỏa, đều muốn cho thái tử bồi tội tặng lễ. Thái tử phi kinh trụ, thái tử làm uy viễn hầu. Lấy thái tử năng lực, làm sao có thể sẽ là uy viễn hầu đối thủ, hắn làm uy viễn hầu chẳng phải là tự tìm đường chết. Thái tử đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn làm sao lại sẽ đi tranh đoạt vũng nước đục này đây. Thái tử phi, về sau thái tử này nhưng là muốn hưởng phúc, đáng tiếc ngươi không cái kia phúc khí, thân thể này, cái này tranh chua mặt. Chậc chậc, nhìn xem ngươi, cái này nóng nảy bộ dáng cũng không có cách nào mẫu nghi thiên hạ à. Bình hoa này thế nhưng là giá trị không ít bạc. Thái tử phi nhắm lại mắt, thực sự không nghĩ nói chuyện cùng nàng. Nàng hiện lại lo lắng là, thái tử nếu là tiếp tục như vậy làm loạn, cái này toàn bộ thái tử phi cũng muốn gặp họa theo. Mà Lan Thịnh, thật vất vả lấy được hoàng thượng coi trọng, nói không chừng lại sẽ một lần nữa qua trở lại loại kia thời gian khổ cực. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh liên tục, loại chuyện này có cái gì tốt khoe khoang. Thái tử làm loại sự tình này, còn không biết là phúc hay họa đây. Dạ Tu Độc đem khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài, thái tử lại mừng khấp khởi đón lấy, cái này, thái tử gây thù hẳn không ít ta. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, rụt cổ một cái, nửa ngày phút chốc thân thể cứng đờ, toàn thân thần kinh đều căng thẳng lên, Dạ Tu Độc, ngươi làm cái gì? Ân, cái gì? Dạ Tu Độc cười cười, nhẹ khẽ cắn cắn nàng mượt mà vành hai, thực sự ưa thích cực kỳ hai người dán như vậy tới gần. Ngươi loại hành vi này là lưu manh. Vương gia vị trí xác thực không tốt ngồi. Ngẫu nhiên một lần lưu manh cũng không phải không thể. Dạ Tu Độc thanh âm dần dần biến trầm thấp tối mịn, thở ra nhiệt khí thẳng bức Ngọc Thanh Lạc cổ, cái kia ấm áp khí tức nhắm chúng nàng toàn thân đều muốn bị nước nóng cọ rửa qua một lần dường như. Dạ Tu Độc lại vẫn còn có chút không vừa lòng, tay nắm chặt ôm lấy eo hết nàng, cắn một cái nàng đầu vai. Ngọc Thanh Lạc, chúng ta nhất định phải thành thân. Đáng chết, hắn nghĩ đụng nàng. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 223, 043. Ngọc Thanh Lạc cả kinh động cũng không dám động, cho đến lần nữa cảm nhận được trên cổ truyền đến ở mức ý, nàng mới nghiến răng nghiến lợi lên. Dạ Tu Độc, không nên ở chỗ này ba. Hôn đà này chẳng lẽ không có một chút tự chủ sao? Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, hai người bọn họ nhi tử bảo bối vẫn ngồi ở trên xà nhà nhìn xuống đây. Dạ Tu Độc sững sờ, rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, ba. Nam đang nhìn, ngươi nhanh một chút cách ta xa một chút. Ân, ý ngươi là... Chỉ cần không ở Nam thị lực phạm vi, ta liền có thể cách ngươi gần một điểm. Dạ Tu Độc nâng lên mắt, nhìn về phía trên đỉnh cái kia ghé vào trên xà nhà cùng Dạ Lan Thịnh đầu gặp mặt nhìn xem nội thất phương hướng Nam, cười cười. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn điên rồi, Dạ Tu Độc, ngươi tỉnh táo một chút, bằng không thì sẽ bị phát hiện. Chỉ cần ngươi không phát ra thanh âm, ai cũng không phát hiện được. Đánh rắm. Ngọc Thanh Lạc giận, khuỷu tay ba một tiếng đụng vào bình phong phía trên. Trong nội thất nguyên bản còn tại chậm rãi nói Triệu Bình phút chốc ngừng lại, kinh ngạc nhìn về bên này. Thái tử phi sợ hãi, còn muốn lên tiếng, thế nhưng là kích động một cái, trên lưng vết thương giật phía dưới, nháy mắt đau nhức lợi hại. Cứ như vậy một hồi đứng không, Triệu Bình cũng đã đứng người lên, hướng về rèm châu đi ra bên ngoài. Người nào ở nơi đó? Triệu Bình hướng về bình phong phương hướng nhìn lại, mi tâm cau lại, bước chân càng ngày càng cẩn thận. Trong phòng này có ai không? Nếu là có người ở... Nàng kia hôm nay kế hoạch há không phải là không thể áp dụng. Triệu Bình cắn chặt răng, trên tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh tinh xảo chùy thủ sắc bén, nắm chặt trong lòng bàn tay. Đi ra. Triệu Bình bỗng nhiên vọt đến sau tấm bình phong, ngón tay duỗi thẳng, hướng về phía trước hung hăng đâm tới. Chỉ là cái kia hẹp nơi hẻo lánh nhỏ, nơi nào có nửa cái bóng người. Triệu Bình kỳ quái đến cực điểm, bên hai phút chốc chuyển đến chi 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 chuột tiếng kêu. A, Triệu Bình kinh hô một tiếng, hai chân vô ý thức nhảy lên. Vội vàng hướng đằng sau đi vài bước, cho đến thối lui ra khỏi cái kia hẻo lánh mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sau một khắc, đống nhiên lại hướng về phía thái tử phi chỉ cao khí dương lên, đáng thương à, viện này hồi lâu không có người thu thập, ngay cả chuột đều có. Thái tử phi chậm rãi nhắm lại mắt, âm thầm thở ra một hơi. Nàng thực sự là lo lắng vô ích, có Dạ Tu Độc ở, làm sao có thể sẽ để Triệu Bình chiếm đi tiện nghi đây. Ngọc Thanh Lạc cũng nhắm lại mắt, sau đó mới nghiêng đầu đi. Hung ác trợn mắt nhìn một cái Dạ Tu Độc. Cái sau mười phần vô tội, nhún nhún vai biểu thị cái kia nhớ khuỷu tay là chính nàng gõ. Ngược lại là một bên Nam, thấp giọng chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem ngồi ở bên cạnh mình trên xà nhà phụ mẫu, các ngươi quá không cẩn thận, đều như vậy đại nhân cũng liền trốn đi đều không biết. May mắn ta bản lanh lớn, chuột tiếng kêu học như vậy giống, bằng không mà nói liền sẽ bị phát hiện, liền sắp xong rồi các ngươi biết sao. Ngọc Thanh Lạc gõ hắn một cái, ngươi lại dám giáo huấn ta thử xem. Nam Nam ủy khuất chết rồi, thế nhưng là hắn lại không dám phản kháng Ngọc Thanh Lạc, nhìn thoáng qua Dương Dương đắc ý Dạ Tu Độc, lập tức mượn gió bẻ măng, mụ mụ, ta không có giáo huấn ngươi, ta nói là cha cha. Thực sự là, thân làm một cái nam tử hán, làm sao ngay cả giúp đỡ mụ mụ giấu đi đều sẽ không đây. Dạ Tu Độc khỏe miệng co giật hai lần, thật hoài nghi đứa nhỏ này tính tình đến cùng giống ai, làm sao lại. Như thế biết nhìn người sắc mặt đây. Biết rõ hắn không bỏ được gõ đầu hắn đúng không, thế mà ở trước mặt hắn không chút kiêng kỵ. Dạ Lan Thịnh yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, hắn cảm thấy Nam Nam lá gan thật to lớn, không nói Ngũ Thúc là đường đường tu vương gia, liền nói hắn là Nam Nam phụ thân, cái kia cũng không có con cái đối phụ mẫu như vậy bất kính nha. Có cái nào tiểu hài tử dám như thế ngẫu nghịch phụ mẫu? Dạ Lan Thịnh thổn thức không thôi, nghĩ bản thân ở trước mặt phụ thân vẫn luôn là cung cung kính kính, không khỏi mấp máy môi, sau đó một lần nữa quay đầu đi nhìn nằm xuống hơi thở mong manh Thái Tử Phi. Triệu Bình cũng đã một lần nữa đi tới mép giường, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hô hấp khó chịu Thái Tử Phi, cười nói, kỳ thật cũng không trách được những con chuột kia tìm tới nơi này, trên lưng ngươi thịt đều nát, những con chuột kia à, đã nghe lấy cái kia mùi thối tới. Chậc chậc chậc, ngươi nói một chút, nếu là ngươi tối ngủ thời điểm, lão kia chuột leo đến trên người ngươi đi. A ngấm lại đều buồn nôn. Dạ Lan Thịnh mi tâm vặn một cái, nắc. Hắn mẫu thân trên lưng thịt đều nát. Dạ Lan Thịnh hướng về Ngọc Thanh Lạc nhìn lại, tựa hồ muốn từ trong mắt nàng tìm ra một đáp án đến. Ngọc Thanh Lạc lại không nói, cũng không khả năng nói cho hắn tàn nhẫn như vậy hình ảnh. Liền dứt khoát nghiêng đầu đi, nhìn về phía hô hấp trầm trọng Thái Tử Phi. Nói chung Thái Tử Phi cũng không nguyện ý Triệu Bình nhiều lời, để tránh Dạ Lan Thịnh nghe không thoải mái, nhịn một chút, vẫn là không nhịn được hạ lệnh chủ khách, ngươi nói đủ rồi sao? Nếu là nói đủ rồi, mời ngươi rời đi. Trong phòng này thế nhưng là có chuột, đừng đến lúc đó đem ngươi dọa cho chết. Ha ha, Thái Tử Phi lời này buồn cười, nói thế nào thiếp thân trước kia cũng là nô tỳ à, trước kia ở phòng thế nhưng là so với cái này bên trong kém hơn nhiều, Thái Tử Phi còn không sợ, ta có cái gì đáng sợ. Triệu Bình lời nói dễ nghe, bất quá nhãn thần vẫn là bốn phía dao động, tựa hồ vẫn có chút sợ hãi bộ dáng. Thái Tử Phi cười nhạo, bất quá vẫn là cảm thấy hôm nay Triệu Bình lời tựa hồ đặc biệt nhiều, có chút không tầm thường. Đúng rồi, căn cứ người thị vệ kia nói, hôm nay Thái Tử tại cái kia trong Minh Nguyệt Tử Lâu, giống như tốt thấy được Thế Tử. Thái Tử Phi giật mình, trong lòng càng thêm nghi ngờ, Triệu Bình hôm nay thật không tầm thường. Thị vệ kia nói, Thế Tử bây giờ thế nhưng là sắc mặt hồng nhuận phân phớt, thoạt nhìn so trước kia tốt hơn nhiều, nghĩ đến đoạn này thời gian hẳn là ăn ngon mặc đủ ấm. Ta nghĩ, Thái Tử Phi biết con trai mình bình an vô sự còn qua thật tốt, hẳn là có thể yên tâm. Ngươi nói với ta chuyện này để làm gì? Thái Tử Phi trong lòng có một tia cảnh giác. Triệu Bình kinh ngạc, Thái Tử Phi nghe được Thế Tử không có việc gì, chẳng lẽ không vui sao? Ta còn tưởng rằng Thái Tử Phi sẽ cao hứng nhảy dựng lên đây. Ai, bất quá đáng tiếc, lấy Thái Tử Phi bây giờ tình huống, sợ là lúc sau đều không gặp được Tiểu Thế Tử cũng là đáng thương, không gặp được bản thân mụ mụ một lần cuối. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Quả nhiên, sau một khắc liền nghe được Triệu Bình nháy mắt đệ thấp âm u thanh âm, Thái Tử Phi, thiếp thân nhìn ngươi cả ngày nằm ở chỗ này cũng là thật cực khổ. Dù sao Thái Tử cũng đã ra lệnh, không có bất luận kẻ nào tới cứu ngươi, ngươi dạng này kéo dài hơi tàn cần gì chứ. Không bằng, để thiếp thân tiễn ngươi một đoạn đường A, bây giờ ngươi cũng đã biết rồi Thế Tử bình an vô sự, cũng nên chết cũng không tiếc. Ngươi liền đến lúc cuối cùng làm việc tốt, ngươi chết, Thái Tử liền có thể đem thiếp thân nâng lên vị, ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Thái Tử Phi con ngươi co rụt lại, ngươi muốn giết ta. Ngươi cũng chớ có trách ta a. Triệu Bình khặc khặc cười hai tiếng, từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, hướng về phía Thái Tử Phi thụ thương cánh tay ngã xuống. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 224, Đụng Ngọc Thanh Lạc đầu. Chỉ là cái kia thuốc bột mới vừa vặn nghiêng về cái góc độ, Triệu Bình trợn con ngươi co rụt lại, thân thể cứng đờ, theo sát lấy hai tay như nhuộn ra, cả người hướng trên mặt đất cắm xuống. Đông một tiếng, thanh âm kia vừa giòn lại vang, cả kinh Thái Tử Phi nhịp tim bỗng nhiên ngừng một chút. Lại ngước mắt nhìn sang lúc, liền nhìn Triệu Bình cũng đã nhắm mắt lại hôn mê trên mặt đất. Cũng may, nàng không nằm ở đống phá toái bình xứ, bằng không thì trên người nhiều chút vết thương, sợ là không dễ làm. Dạ Lan Thịnh giờ phút này cũng không lo được cao, trực tiếp theo tráng kiện cây cột hướng trên mặt đất tuột xuống, luống cuống tay chân chạy đến Thái Tử Phi bên giường, mụ mụ, ngươi không sao chứ? Thái Tử Phi nhìn thoáng qua rải rác ở mép giường những cái này thuốc bột, trầm thấp thở dài một hơi, không có việc gì, Lan Thịnh không cần phải lo lắng. Quá xấu rồi, quá xấu rồi, cái này nữ nhân xấu. Nam Nam giơ lên ngăn ngắn bắp chân, dùng sức hướng về phía Triệu Bình đạp hai cước, khuôn mặt nhỏ dữ tợn đến không được. Ngọc Thanh Lạc đem hắn kéo đến Dạ Tu Độc bên người, rồi mới hướng Thái tử Phi cau mày nói, nhìn đến Thái tử này cùng Triệu Bình đều muốn không kịp chờ đợi diệt trừ ngươi, Thái tử Phi, ngươi bây giờ tình cảnh. Dạ Lan Thịnh bị nàng chưa hết chi ngữ kinh ngạc kinh, vội vàng nắm được Thái tử Phi tay, mụ mụ, ta đi cầu Hoàng gia gia, để hắn cho phép ngươi tiến cung bồi tiếp Lan Thịnh a. Thái tử Phi ngước mắt nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, sau một hồi trầm mặc mới trả lời, Lan Thịnh, tránh được nhất thời không tránh được một đời. Mụ mụ bây giờ còn là Thái tử Phi, chỗ nào có không ở tại cái này trong phủ đạo lý. Huống chi, nếu như mụ mụ không ở nơi này, Thái tử. Đến lúc đó toàn bộ Thái tử phủ chính là Triệu Bình thiên hạ, nàng ở Thái tử bên thai bên gối gió, chỉ sợ Thái tử sẽ làm ra càng nhiều chuyện hồ đồ. Đến lúc đó hắn gặp tội cũng liền bình thường, dù sao nàng cũng đã đối Thái tử không còn ôm có hy vọng, nhưng là muốn liên lụy Lan Thịnh, mới là nàng rất không nguyện ý nhất nhìn thấy. Dạ Lan Thịnh đương nhiên minh bạch cái này đạo lý trong đó, thế nhưng là mụ mụ bây giờ trên người bị thương, cha và Triệu Bình lại sẽ không bỏ qua nàng, bên người nàng ngay cả một có thể che chở nàng chiếu cố người khác đều không có, sớm muộn gì cũng phải bị bọn họ cho hại. Bằng không, ta đi cầu Hoàng gia gia, để cho ta về Thái tử phủ ở một thời gian ngắn. Đợi đến mụ mụ trên người tổn thương đều tốt ta trở về nữa, dạng này. Không được. Thái tử Phi nghĩ cũng không nghĩ liền lên tiếng cắt đứt hắn, sắc mặt biến được nghiêm túc trầm tĩnh lại. Lan Thịnh, ngươi ngoan ngoãn hồi cùng, Hoàng gia ra bên kia cái gì cũng không cần nói, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào mụ mụ thụ thương sự tình. Ngươi yên tâm, mụ mụ là người lớn rồi, nếu biết bọn họ âm mưu, liền tuyệt đối sẽ không lại bị bọn họ cho hại, điểm ấy năng lực tự vệ mụ mụ vẫn có. Dạ Lan Thịnh tuyệt đối không thể ở tại Thái tử phủ, hắn muốn là trở về, Triệu Bình tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Thế nhưng là Dạ Lan Thịnh còn muốn nói gì, ngoài cửa lại độ truyền đến Mạc Huyền thanh âm, chủ tử, có người tới. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc liếc nhau một cái, hai người mi tâm đều là khẽ nhíu một chút. Thái tử Phi càng là kinh ngạc, hôm nay nàng cái này Cẩm Tú lâu làm sao náo nhiệt như vậy. Ta cảnh cáo ngươi, ta không đi sau tấm bình phòng. Ngọc Thanh Lạc trừng Dạ Tu Độc một cái. Chỉ xà nhà, ra hiệu nàng muốn trốn đến trên xà nhà đi. Dạ Tu Độc khỏe miệng nhếch một cái, quay người lại liền đem Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam ôm lấy lên xà nhà, sau đó xuống lần nữa đến, dự định ôm lấy Ngọc Thanh Lạc. Chỉ là tay còn không có vươn đi ra, liền thấy được hoành nằm trên mặt đất thoạt nhìn mười phần trướng mắt Triệu Bình. Do dự một chút, Dạ Tu Độc vẫn là cất giọng gọi Mạc Huyền tiến đến. Mạc Huyền kỳ quái bên trong đã xảy ra chuyện gì, không nghĩ đến vừa vào cửa, liền thấy Dạ Tu Độc chỉ trên mặt đất Triệu Bình nói ra. Đem nàng kéo tới sau tấm bình phong cất giấu. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng có quắc một cái. Mạc Huyền nhìn xem bình tĩnh chủ tử, nhìn lại nghiêng đầu sang chỗ khác cũng không có ý định tự mình động thủ Ngọc Thanh Lạc, trong lòng ngàn vạn cái con mẹ nó gào thét mà qua. Chủ tử ngươi hơi quá đáng, coi như không nghĩ đụng cái này Triệu Bình, vậy cũng không thể tùy tiện như vậy sai khiến a, hắn Mạc Huyền, cũng là thủ thân như Ngọc Nam tử được không? Thế nhưng là, Mạc Huyền nghĩ là nghĩ như vậy, mặt mũi cũng không dám có mảy may bất mãn. Lập tức động tác thần tốc đem Triệu Bình kéo tới sau tấm bình phong đi. Dạ Tu Độc lúc này mới ôm Ngọc Thanh Lạc thân eo nhảy lên, một lần nữa ổ đến cái kia trên xà nhà đi. Cửa phòng không nhiều lắm một hồi, liền bị người lặng lẽ đẩy ra. Có trải lấy nha hoàn búi tóc đầu lặng lẽ hướng bên trong dò tới tìm kiếm, không có thấy người, mới cẩn thận từng ly từng tí luồn vào một chân đến. Thái tử Phi ổn ổn thanh âm, người nào? Thái tử Phi, là ta. Nha hoàn kia ngơ ngác một chút, cái này mới chậm rãi đóng cửa phòng. Đệm lên mũi chân điểm một cái nhỏ vụn thanh âm đều không có chạy tới. Nhìn thấy trên mặt đất bình hoa mảnh vỡ lúc, nàng lúc này sửng sốt một chút, cái này, đây là có chuyện gì? Tranh nhi, ngươi không phải mới vừa trở về sao, tại sao lại đến? Ngươi dạng này chạy tới, đợi chút nữa quản sự ma ma tìm không thấy ngươi, Triệu Bình lại sẽ tìm làm phiền ngươi. Thái tử Phi thở dài một hơi, căng cứng thân thể cái này mới chậm rãi buông lòng xuống. Dạ Lan Thịnh ghé vào trên xà nhà nhìn một lúc lâu. Mới lặng lẽ nói cho Ngọc Thanh Lạc, Tranh Nhi tỷ tỷ là mẫu thân của ta nha hoàn, từ nhỏ đi theo mụ mụ. Nàng trước kia liền đối với ta rất tốt, cũng chiếu cố mụ mụ, là một cái có thể tín nhiệm người. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nói như vậy, Thái tử Phi trong miệng nói bị Triệu Bình lấy tới nơi khác, lại sẽ vụng trộm cầm cái gì ăn cùng dược cao tới, là cái này tên nha hoàn. Tranh Nhi cẩn thận né qua trên mặt đất mảnh vỡ, đi đến mép giường nhìn kỹ một cái Thái tử Phi, gặp nàng không có việc gì. Mới thở ra một hơi nói ra, ta nguyên bản về phòng chứa tuổi, thế nhưng là đi đến nửa đường thời điểm nhìn thấy Triệu Bình hướng Cẩm Tú lâu đi tới, hơn nữa trên tay còn cầm truy thủ, bộ dáng thoạt nhìn lén lén lút lút, bên người cũng không mang một cái nha đầu, ta sợ nàng đối Thái tử Phi bất lợi, cho nên lặng lẽ đi theo qua. Thái tử Phi, cái kia Triệu Bình người đâu? bình hoa này có phải là nàng hay không đánh nát. Dạ Tu Độc nhướng mày nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, im ắng cười, bình hoa này cũng là rất vô tội. Ngọc Thanh Lạc trợn trắng mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem hướng vào phía trong thất. Nam Nam không hiểu rõ cha mẹ mình ở chỗ này im ắng nói gì đó, đầu đi lòng vòng, đột nhiên có chút không phục, dứt khoát rời đến Ngọc Thanh Lạc bên cạnh, cầm đầu đi đụng đầu nàng. Ngọc Thanh Lạc rên khẽ một tiếng, quay đầu trừng mắt về phía hắn, thấp giọng cắn răng nghiến lợi lên, ngươi làm cái gì? Ta muốn biết rõ mụ mụ đang suy nghĩ gì. Nam Nam gật gật đầu, thế nhưng là phát hiện trừ mình ra đầu bị đụng đau đớn bên ngoài, có vẻ như không hiệu quả gì. Bởi vậy nghĩ nghĩ, hắn lại sau này bên kia, cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa rời đến Dạ Lan Thịnh bên người. Sau đó ngoan ngoãn nằm sấp, điềm nhiên như không có việc gì cùng Dạ Lan Thịnh cùng nhau xem lấy phía sau bức rèm che mặt tình cảnh. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 225, ngươi đoán được. Ngọc Thanh Lạc một câu đều không nói được, muốn giao huấn hắn lại không phải lúc, chỉ có thể. Đạp Dạ Tu Độc một cái, tính là giải tỏa trong lòng nho nhỏ một ngụm hắc khí. Dạ Tu Độc mười phần vô tội, cái này mẹ con hai cái tựa hồ cũng có liên lụy vô tội quái ma bệnh, hắn bất quá là nở nụ cười mà thôi, ngược lại là hắn mới sai rồi. Lắc lắc đầu, Dạ Tu Độc không thể làm gì liếc một cái bắt đầu giả vô tội một lớn một nhỏ, có chút phì cười lên. Trên xà nhà động tác không ngừng, nội thất quả tranh nhi cũng đã bắt đầu túi xuống thân quét dọn những mánh vụ kia, trong miệng cũng là niệm niệm lại nhải, tiểu thư. Một mình ngươi ở chỗ này ta thực sự không yên lòng, Triệu Bình luôn luôn tới tìm ngươi phiền phức, thái tử lại một mực che chở nàng, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp à, ta lo lắng cái kia Triệu Bình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến giết tiểu thư. Tiểu thư, tiếp tục như vậy thế tử cũng sẽ xảy ra chuyện, ngươi không thể lại mặc cho cái kia Triệu Bình làm sàng làm bậy. Thái tử phi ngẩn người, đột nhiên cảm giác được với những chuyện này, tranh nhi đều nhìn so với nàng thông thấu. Chí ít nàng còn nghĩ Triệu Bình không lá gan kia sẽ đến giết mình. Kết quả hôm nay nàng lại thật gan to bằng trời muốn động thủ. Tranh Nhi nói rất đúng, nàng không thể lại nhân từ nương tay, cũng không thể lại nghĩ đến qua bình tĩnh cuộc sống an ổn. Tất nhiên đến hoàng gia, đã có Lan Thịnh, coi như nàng vì mình cân nhắc, không vì nhà mẹ đẻ cân nhắc, cũng nên thay Lan Thịnh ngẫm lại tương lai. Trước kia nàng luôn là nghĩ đến có thể tự vệ là được, có thể bảo trụ thái tử phủ không gặp những hoàng tử kia đấu đá phía dưới vật hy sinh là được, dù sao thái tử tư lịch có hạn. Chỉ sợ đến cuối cùng hoàng thượng cũng sẽ không đem hoàng vị truyền cho hắn. Mà nàng, chỉ cần ở mấy năm này bảo trụ thái tử an ổn, ngày tháng sau đó tự nhiên cũng có thể bình an trôi chảy. Hiện tại xem ra là không thể nào, thái tử có tân hoan liền nghị đối với nàng trừ cho thông khoái, nàng nếu lại ngồi chờ chết, chỉ sợ làm sao chết cũng không biết. Tiểu thư, ai tranh nhi đã đem mảnh vỡ toàn bộ thu thập xong, niệm niệm lại nhải cũng đã nói một hồi lâu, thế nhưng là gặp thái tử phi vẫn như cũ không có phản ứng gì. Liền không khỏi khẽ thở một hơi. Tiểu thư, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi về trước. Chờ chút. Thái tử phi hơi hơi nhắm lại mắt, vẫn là đem Tranh Nhi cho gọi lại. Tranh Nhi hơi ngẩn người một chút, kinh ngạc nhìn về phía sắc mặt biến được nghiêm cẩn lên thái tử phi, liền âm thanh cũng không khỏi giảm thấp xuống. Tiểu thư. Triệu Bình ở cái kia sau tấm bình phòng. Tranh Nhi, ngươi qua đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Tranh Nhi kinh ngạc kinh, Triệu Bình ở sau tấm bình phòng. Nàng trốn ở nơi đó sao? Thế nhưng là nàng vừa mới nói Triệu Bình nhiều như vậy nói xấu, Triệu Bình làm sao cũng không ra tìm nàng phiền phức. Tranh Nhi trong lòng chuyển qua rất nhiều ý niệm, cuối cùng vẫn là đem tất cả nghi vấn đều ép xuống, chậm rãi xích lại gần Thái tử Phi bên cạnh. Thái tử Phi nhếch môi, kỷ lý cô lô nói một trận, quả cam mà càng nghe, sắc mặt liền càng nghiêm túc, sau một lúc lâu phút chốc gửi, Thái tử Phi ngươi rốt cục nghị thông suốt. Đi thôi, cẩn thận đừng để người phát hiện. Vâng. Tranh Nhi gật gật đầu. Lúc này mới soạt 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 chạy đến sau tấm bình phong, quả thật nhìn thấy Triệu Bình hôn mê nằm ở nơi đó, giống như thật một chút chi giác đều không có. Tranh Nhi sắc mặt bỗng nhiên biến hung dữ, đem Triệu Bình chậm rãi đỡ lên. Sau đó lại nằm ở một cái hồng sắc trong cái dương lớn mặt tìm hồi lâu, cho đến tìm tới một cái to lớn túi vải, đem Triệu Bình đặt vào, rồi mới hướng Thái tử Phi gật gật đầu, tiểu thư, vậy ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thái tử Phi gật gật đầu, chính ngươi cẩn thận một chút. Tranh Nhi hướng về phía nàng nhe răng cười một tiếng, liền tay chân lanh lẹ cong Triệu Bình rời đi Cẩm Tú lâu. Cửa phòng vừa đóng, cả phòng liền lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Thái tử Phi cùng Tranh Nhi nói chuyện đều là lặng lẽ mười phần nhẹ, Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam bọn họ tự nhiên nghe không được, lúc này gặp trong phòng không người ngoài, hai người liền lại cấp tốc từ trên xà nhà tuột xuống. Dạ Lan Thịnh chạy đến Thái tử Phi bên giường, kỳ quái hỏi, mụ mụ mới vừa rồi cùng Tranh Nhi tỉ tỉ nói cái gì? Không có gì. Chỉ là để cho nàng đem Triệu Bình mang đi ra ngoài, để tránh phiền phức. Thái tử Phi sắc mặt trầm tĩnh, sờ lên Dạ Lan Thịnh mặt, cười một tiếng. những cái này đại nhân ở giữa minh tranh ám đấu, nàng cũng không muốn Dạ Lan Thịnh biết rõ. Tối thiểu nhất, nàng vẫn có một chút như vậy nho nhỏ tư tâm, muốn cho nho nhỏ Dạ Lan Thịnh trong suy nghĩ mụ mụ, vẫn là mỹ hảo, thiện lương. Ngọc Thanh Lạc gặp Dạ Lan Thịnh còn muốn nói chút gì, để tránh thái tử phi xấu hổ, nàng vẫn là đi lên trước vô vai hắn một cái, thấp giọng nói, thời điểm không còn sớm, ngươi đi ra ngoài trước, ta cho mẫu thân ngươi nhìn xem thương thế. Dạ Lan Thịnh vội vàng đứng lên, không dám có chút trì hoãn, tranh thủ thời gian cũng lôi kéo Đông Sở Sở Tây nhìn xem Nam Nam cùng đi ra khỏi nội thất. Vậy liên phiền phức Thanh Di. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đem gói thuốc một lần nữa đem ra. Cho đến Dạ Tu Độc cũng đi ra rèm châu về sau, nàng mới cẩn thận từng ly từng tí trừ đi thái tử phi quần áo, mi tâm nhíu chặt nhìn về phía nàng phía sau lưng tổn thương. Vừa rồi ứng phó Triệu Bình, tựa hồ kéo tới vết thương, bây giờ càng nghiêm trọng hơn. Thái tử phi, ngươi muốn nhịn một chút, trên lưng ngươi những cái này hư thối thịt, ta phải từng chút một toàn bộ loại bỏ đi mới được, trên tay của ta thuốc tê không nhiều lắm. Thái tử phi cười, yên tâm đi, ta nhịn được. Ngọc Thanh Lạc gân một tiếng, cho nàng một khối gấp lại tranh thủ thời gian bố trí, nhét vào trong miệng. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, cứ việc Ngọc Thanh Lạc gặp qua so thái tử phi trên người càng nghiêm trọng hơn tổn thương, thế nhưng là vừa nghĩ tới nàng thương thế kia là bị bản thân khổ tâm giữ gìn trượng phu đánh ra đến, trong nội tâm nàng đối thái tử liền tràn đầy xem thường căm thù. Như thế nam nhân, làm sao lại là Dạ Lan Thịnh cha đây? Ngô Ngọc Thanh Lạc động tác rất nhanh, có thể là đối với thái tử phi tới nói, đau đớn vẫn là không ngừng tràn lan lên nàng đáy lòng, rung động nàng nhất định phải đem hết toàn lực mới có thể chịu ở không phát ra thanh âm. Thời gian từng chút đi qua, Dạ Tu Độc vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở bên ngoài nhìn xem hai đứa bé. Dạ Lan Thịnh mười phần lo nghĩ, nhiều lần muốn đứng lên xông vào xem một chút đến cùng như thế nào. Muốn không phải là Nam Nam biết rõ Ngọc Thanh Lạc chẩn trị bệnh nhân thời điểm không thích có người đi vào quấy rầy luôn luôn giữ chặt hắn, chỉ sợ thái tử phi trên lưng những cái kia giữ tợn dấu vết, muốn bị Dạ Lan Thịnh toàn bộ nhìn lại. Gần hai canh giờ thời gian, Ngọc Thanh Lạc mới rốt cục thở dài một hơi, thay nàng băng bó kỹ tất cả vết thương, đem hấp hối thái tử phi cất kỹ nằm ngửa. Tốt, trên người ngươi lớn diện tích vết thương ta cũng đã giúp ngươi xử lý, chỉ là ta trên người bây giờ băng gạc dược vật có hạn, tạm thời chỉ có thể làm tới đây. Đây là ta để lại cho ngươi dược, ta nghĩ, đi qua sau ngày hôm nay, cái kia Tranh Nhi hẳn là có thể trở lại bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, ngươi để cho nàng giúp ngươi tịnh thân thời điểm chú ý một chút, vết thương không nên đụng đến nước. Thái tử phi sững sờ, sắc mặt lóe qua vẻ lúng túng, ngươi đoán được. Cũng đúng, Ngọc cô nương vốn chính là người thông minh, làm sao có thể đoán không được nàng để Tranh Nhi đi làm việc tình đây. Triệu Bình là khẳng định phải đối phó, ngươi tất nhiên hạ quyết tâm. Nàng lúc này lại bị Dạ Tu Độc làm cho hôn mê, cơ hội khó được, đương nhiên phải thừa dịp lấy lúc này trừng trị nàng. Chứ đi nàng, Tranh Nhi trở lại bên cạnh ngươi cũng là một cách tự nhiên sự tình. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, lơ đễnh, động thủ thu thập bên cạnh đồ vật. Thái tử phi cười có chút không tự nhiên, muốn nói chút gì, lúc này Mạc Huyền Trận từ ngoài cửa vọt vào, thấp giọng hô nói, chủ tử. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, nhận không ra người sự tình. Ngọc Thanh Lạc cùng thái tử phi liếc nhau, xoa xoa tay liền giúp nàng đem chăn mền đắp lên, thấp giọng nói, ta đi ra xem một chút. Ân. Ngọc Thanh Lạc thu dọn đồ đạc đi ra, gặp Mạc Huyền sắc mặt lo nghĩ, không khỏi thiêu thiêu mi, đã xảy ra chuyện gì? Bát Vương ra đến. Mạc Huyền thở ra một hơi sau, mới nhìn nàng một cái, thấp giọng về. Bát Vương ra. Dạ Hạo Nhiên. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái sau nhàn nhạt liếc một cái Dạ Lan Thịnh, hỏi hắn, là tới tìm Dạ Lan Thịnh. Ân. Mạc Huyền gật đầu, Thịnh Thế Tử là Bát Vương gia từ Hoàng Cung mang ra, bây giờ Uy Viễn Hầu sự tình đã đại khái xử lý tốt, Bát Vương gia tự nhiên cũng phải mang Thịnh Thế Tử hồi cung, bằng không thì khó có thể hướng Hoàng Thượng bằng giao. Thế nhưng là Thịnh Thế Tử không còn tại Minh Nguyệt Tử lâu, có người nói nhìn thấy Thái Tử Phủ quản gia tiến vào Bát Vương gia cái kia gian sương phòng. Bát Vương gia liền tìm được thái tử phủ đến, thái tử cũng quay về rồi, bây giờ đang cản trở Bát Vương gia không cho hắn tới. Mạc Huyền nói đến đây, khoe miệng liền không nhịn được kéo ra, thế nhưng là Vương gia người cũng biết, Bát Vương gia tính tình, tìm không thấy Thịnh Thế Tử chỗ nào đồng ý từ bỏ ý đồ. Liền một mực la hét nói là thái tử đem người cho giấu rồi, có chủ tâm khiến hắn bị hoàng thượng trách cứ. Bát Vương gia muốn gặp thái tử phi, hiện tại liền hướng cái này Cẩm Tú lâu tìm đến đây. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt trán. Dạ Hạo Nhiên đây là đang tìm nàng gốc dạ đây, hay tìm thái tử gốc dạ đây? Đi, lên nóc nhà. Dạ Tu Độc quyết định thật nhanh, giờ này khắc này là đoạn không thể để cho thái tử nhìn thấy bọn họ ở đây bên trong. Mạc Huyền gật đầu, đưa tay liền đem Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh bế lên. Chỉ là vừa ra đến trước cửa, Dạ Lan Thịnh vẫn là không nhịn được kêu một tiếng, mụ mụ, ngươi chiếu cố thật tốt bản thân, ta có cơ hội nhất định thỉnh cầu Hoàng gia ra để cho ta sang đây xem ngươi. Lan Thịnh mình cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Mạc Huyền lời cũng không thấp, Thái tử Phi tự nhiên cũng là nghe được. Biết là bắt vương ra đi tìm đến, nàng cũng liền thoáng yên tâm. Ở nơi này tất cả trong hoàng tử, chỉ có bắt vương ra Dạ Hạo Nhiên là rất thân mật, không có nhất tranh đoạt hoàng vị chi tâm, hơn nữa cũng là rất không có kiêu ngạo, xem như tốt nhất ở chung được. Bất quá Thái tử cũng muốn đi qua, trong phòng này còn có chút mùi thuốc, không biết. Nàng còn đang suy nghĩ, chóp mũi bỗng nhiên truyền đến một trận mùi thơm ngát ôn hòa vị đạo, không lâu sau, liền đem trong phòng mùi thuốc cho xông rớt. Thái tử Phi giật ra khỏe miệng cười một tiếng, cái này Ngọc cô nương, quả thật là diệu nhân nhi, ngũ đệ cũng là có phúc. Nghĩ như vậy, nơi đó Ngọc Thanh Lạc đã đem bình sứ dùng cái nắp đắp lên, quay người liền bị Dạ Tu Độc ôm thân eo trực tiếp ra Cẩm Tú Lâu, mấy hai người lần nữa lên nóc nhà, lặng yên không một tiếng động phục ở phía trên. Không lâu sau, quả thật nhìn thấy rất nhiều người Hạo Hạo Vũ Lâm đi bên này tới. Cầm đầu chính là ồn ào Thái tử cùng Dạ Hạo Nhiên. Thái tử cũng không muốn để Dạ Hạo Nhiên vào Cẩm Tú Lâu, không nói đây là Thái tử Phi viện tử, nguyên vốn cũng không có vương gia đi vào đạo lý. Liền nói bây giờ Thái tử Phi bị đánh thành cái dạng kia, nếu là bị Dạ Hạo Nhiên nhìn thấy, không chừng hắn biết ở trước mặt Hoàng thượng bố trí lấy hắn cái gì đâu. Thế nhưng là Dạ Hạo Nhiên lại không phải tốt như vậy ngăn, nơi này cũng không phải tu vương phủ, Thái tử cũng không phải hắn ngũ ca. Mấy cái này chỉ có thể công phu mèo ba chân lại không dám thật đối hắn động thủ động cước thị vệ, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn, không mấy lần liền bị hắn xông qua cái này cửa viện. Nếu không phải Thái tử tới kịp thời, hắn lúc này cũng đã vào cửa. Dạ Hạo Nhiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, nơi này là Thái tử phủ, chỗ nào đến phiên ngươi tới dương oai, còn dám xông vào Thái tử phi viện tử, ngươi còn có hay không ta đây Thái tử để vào mắt. Ngươi nếu là còn dám hướng bên trong sông, quay đầu ta liền bẩm báo phụ hoàng, chỉ ngươi một cái không biết lễ phép tội danh. Nha, Thái tử bây giờ ngược lại là lực lượng đủ. Làm sao, hôm nay làm uy viễn hầu, cảm thấy có thể ở trước mặt phụ hoàng lập công có phải hay không? Dạ Hạo Nhiên cười lạnh vài tiếng. Thái tử lo lắng như vậy ngăn đón bản vương, có phải hay không bên trong thật có cái gì nhận không ra người sự tình? Hoặc là, Lan Thịnh thật ở thái tử này phủ, bị thái tử giấu rồi. Nói vậy, bản thái tử đường đường chính chính, nơi nào sẽ có cái gì nhận không ra người sự tình? Ta nói, nơi này là thái tử phi ở địa phương, thái tử phi là nữ quyến, dung ngươi không được làm cản. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, tựa hồ túi đầu suy nghĩ một cái, sau một lúc lâu gật gật đầu. Thái tử ca ca nói cũng có đạo lý, vậy không bằng dạng này, ngươi để cho Thái tử Phi đi ra, ta xem một chút Lan Thịnh có không có ở nơi này là được rồi. Thái tử hung hăng cắn răng, Thái tử Phi lúc này liền nằm liệt giường, nàng toàn thân là tổn thương làm sao đi ra. Thái tử Phi cảm nhiễm phong hàn, thân thể khó chịu, không thể ra cửa thấy gió. Nói như vậy, ta liền càng hẳn là vào xem một chút. Thái tử Phi nói thế nào cũng là ta tẩu tẩu bị bệnh, ta tự nhiên muốn đi thăm viếng. Nam nữ hữu biệt, tham viếng thì không cần. Ấy, lời cũng không phải nói như vậy. Dạ Hạo Nhiên tựa hồ kiên trì, tuy nói nam nữ hữu biệt à, nhưng là chỉ cần thái tử ca ca bồi tiếp bản vương đi vào, cũng không có cái gì liên quan. Lại nói, Lan Thịnh hài tử kia bản vương vẫn là rất ưa thích, bây giờ mẫu thân của nàng bị bệnh, hắn nếu không ở thái tử phủ nhất định là không gặp được, ta thăm quay đầu nói cho Lan Thịnh, cũng để tránh hắn còn lo lắng người trong nhà khỏe mạnh đúng hay không. Nếu là thái tử phi bệnh nghiêm trọng mà nói, bản vương cũng tốt bẩm báo phụ hoàng yêu thích Lan Thịnh, còn sẽ mời thái y đi tới đây chứ. Thái tử nhíu mày, cái này Dạ Hạo Nhiên còn thật là khó dây dưa, tính tình vẫn là trước sau như một không lấy thích. Không cần mời thái y, chỉ là ta cảm phong hàn mà thôi, đại phu cũng đã nhìn rồi, không có gì đáng ngại. Ngươi gặp lại sau Lan Thịnh, chỉ nếu như vậy nói cho hắn là có thể. Vậy không được, nếu là Lan Thịnh hỏi so khá tỉ mỉ làm sao bây giờ? Ta chưa thấy qua thái tử phi mặt. Quay đầu Lan Thịnh nhất định sẽ không tin tưởng ta. Dạ Hạo Nhiên nói xong, lại đi về phía trước hai bước, gặp thái tử vẫn như cũ không buông tha ngăn khuất trước mặt, không khỏi cười lạnh, thái tử đủ kiểu cản trở, nói bên trong không có cái gì nhận không ra người sự tình ta còn thực sự không tin. Thái tử, Lan Thịnh nhất định ở bên trong có phải hay không? Là ngươi đem hắn cho giấu đi có phải hay không? Dạ Hạo Nhiên, ngươi không muốn lung tung nói xấu. Lan Thịnh là bản thái tử nhi tử. Bản thái tử muốn gặp hắn đại khái có thể quang minh chính đại, hà tất đem người giấu đi. Vậy cũng không nên ngăn đón ta, để cho ta vào xem một chút. Dạ Hạo Nhiên cũng lười cùng thái tử nhiều lời, ngay tại chỗ bước chân đi phía trái vọt một cái, hư hoảng một chiêu. Chờ thái tử đi ngăn lúc, hắn cũng đã từ hắn bên phải đi nhanh vào Cẩm Tú lâu. Âm một tiếng, trực tiếp đem cửa cho đẩy ra. Thái tử tẩu tẩu, bản vương nghe nói ngươi bị bệnh, cho nên tới xem một chút, thái tử tẩu tẩu không có việc gì đi. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 227, đã xảy ra chuyện. Dạ Hạo Nhiên. Thái tử giận dữ, đuổi đi theo sát, ngón tay hướng về phía Dạ Hạo Nhiên liền vồ tới. Dạ Hạo Nhiên cười lạnh một tiếng, vừa vặn thừa cơ hội này trốn một chút tránh, người đã chui vào phía sau bức rèm che mặt. Thái tử phi nằm xuống, nghe tiếng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bát đệ đến. Thực sự là thất lễ, ta thân thể có chút khó chịu, không thể chiêu đãi bát đệ. Thái tử khẽ giật mình, nhìn chung quanh một chút, không thấy được thái tử phi có bất kỳ không thích hợp cử động. Lại nghe trong lời nói của nàng ý tứ, tựa hồ cũng không có ý định nói ra bản thân bị hắn đánh sự thực, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Rồi mới hướng Dạ Hạo Nhiên hung hăng hất lên tay áo, dịu dàng thắm thiết ngồi xuống thái tử phi mép giường, thấp giọng nói ra, thân thể ngươi tốt hơn chút nào không? Đều là bản thái tử không tốt, bát đệ cứng rắn muốn tiến đến, làm ổn quấy dày đến ngươi. Thái tử phi giật ra trắng bệnh cánh môi cười cười, bát đệ tánh tình nóng nảy, chúng ta làm ca ca tẩu tẩu, cũng đừng quá trách móc nặng nề hắn. Nói cũng vậy. Thái tử gật gật đầu, ngước mắt hướng về phía Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, bát đệ cũng nhìn thấy, nơi này không có ngươi muốn tìm Lan Thịnh, thái tử phi cũng xác thực ngã bệnh. Ngươi như thế nhao nhiễu, là muốn thái tử phi bệnh tình tăng thêm sao? Dạ Hạo Nhiên híp híp mắt, lườm có chút dương dương tự đắc thái tử, lại liếc mắt nhìn đến giờ này khắc này còn che chở hắn thái tử phi, trong lòng không khỏi cười lạnh vài tiếng, sắc mặt nhưng như cũ ý cười tràn đầy, nói đến thật đúng là quấy rầy đến thái tử tẩu tẩu, bất quá, thái tử phi đều ngã bệnh, ta đoạn đường này đi tới, làm sao cũng không gặp nửa tên nha hoàn nô bộc hầu hạ. Thái tử phi hạ nhân đều là như thế hầu hạ chủ tử sao? Thái tử trong lòng lộn bột một cái, nhìn thoáng qua thái tử phi, sau đó bắt đầu lớn tiếng la ầm lên, chính là, cái này tranh nhi đâu? Chuyện gì xảy ra, trong viện tử này hạ nhân đều chạy đi nơi nào? Không phải rất tốt hầu hạ chủ tử lại chạy ra ngoài chơi, còn thể thống gì? Quản gia, đem trong viện tử này hạ nhân toàn bộ đổi, quá không phải thứ gì. Theo ở phía sau quản gia cúi đầu trầm thấp lên tiếng, trong lòng vẫn không khỏi thầm thở dài một tiếng. Trong viện tử này hạ nhân sớm đã bị triệu phu nhân phái đến địa phương khác đi, thái tử biết rất rõ ràng, giờ phút này còn muốn ở trước mặt bắt vương gia giả trang ra một bộ cùng thái tử phi phu thê tình thâm bộ dáng. Thái tử phi này cũng là đáng thương, nhà mẹ đẻ không đủ mạnh cứng rắn, ngay cả một chỗ dựa người đều không có. Cũng may mắn hôm nay bắt vương gia tới này nháo một trận, không biết cái này là mồn nào. Có thể hay không để thái tử phi tình huống đỡ một ít. Thái tử phi hơi hơi nhắm lại mắt, trong lòng không ngừng nổi lên lanh ý, thái tử nguyên lai diễn trò cũng là như thế có một bộ. À, hắn là sợ bắt vương gia đến trước mặt hoàng thượng cáo trạng, đem hắn hôm nay thật vất vả được đến công lao trôi theo dòng nước à. Chậm rãi thở ra một hơi, thái tử phi ngăn chặn ngực đau đớn, nhẹ giọng ngăn cản thái tử, không liên quan những hạ nhân kia sự tình, là ta muốn thanh tĩnh, mới để cho tranh nhi bọn họ đều rời đi. Dạ Hạo Nhiên cười nhạo. Nói như vậy, ngược lại là ta không biết tốt xấu quấy rầy thái tử phi thanh tịnh. Bát đệ nói đùa, ta không phải ý tứ này. Bát đệ tới thăm ta nguyên bản là có hảo ý, tính thế nào là không biết tốt xấu đây. Là ta kéo lấy bệnh này thể mất lễ nghĩa cấp bậc, bát đệ đến thái tử phủ, ta đây làm thái tử phi cũng không có cho người thật tốt chiêu đãi. Ngược lại để bát đệ cùng thái tử giữa huynh đệ có hiềm khích. Thái tử gặp nàng đến giờ phút quan trọng này còn như vậy biết cơ bản, trong lòng cuối cùng là buông lỏng một chút. Cũng dâng lên một cô đối với nàng hổ thẹn. Kỳ thật, thái tử phi trong phủ nhiều năm như vậy, cũng coi là hiền lương thục đức cẩn trọng. Trước kia hắn rơi xuống khó, bị người hãm hại thiết kế, cũng là nàng ở mặt trời đã khuất hướng về phía ngự thư phòng quỳ cả ngày cho đến ngất đi, mới để cho phụ hoàng hết giận không cho người bắt hắn lại. Chính là nữ nhân này quá không biết nói biến thông, luôn luôn ghé vào lỗ thai hắn kể một ít hắn không vui nghe lời. Còn luôn đả kích hắn lòng tự tin, giống như hắn làm cái gì đều không đúng dường như, điểm ấy. Vẫn là bình nhi nhu thuận nhiều. Khu khu thái tử phi thân thể xác thực cũng đã yếu đuối đến mức nhất định, hôm nay lại tới mấy nhóm người, nàng miễn cưỡng lên tinh thần đến ứng đối, đã là hao phí nàng tất cả tinh lực, nếu là trì hoãn tiếp nữa, sợ là phải đường trường ngất đi. Thái tử bị nàng mấy tiếng ho nhẹ lôi trở lại thần, trong lòng hổ thẹn trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh, còn lại liền chỉ có kinh khủng đối Dạ Hạo Nhiên phát hiện thái tử phi tình huống. Mấp máy môi, hắn lúc này chắn trước giường, hướng về phía Dạ Hạo Nhiên nói ra: Thái tử phi cần nghỉ ngơi, có chuyện gì chúng ta đi phòng trước nói. Dạ Hạo Nhiên lại liếc mắt nhìn thái tử phi, gặp nàng tựa hồ cũng không tính thừa cơ nói với chính mình tình huống thật, liền không quan trọng nhún vai, quay người đi ra. Được rồi, hắn làm đến nước này cũng đã không tệ, thái tử phi không lĩnh tình, hắn có biện pháp nào? Thái tử thở dài một hơi, lúc này mới dẫn Dạ Hạo Nhiên nhanh chân rời đi Cẩm Tú Lâu. Đợi đến bọn họ một đi xa nhà, gắng gượng một miếng cuối cùng khí thái tử phi rốt cục không nhịn được, thân thể mềm nhũn, liền trực tiếp xỉu. Dạ Tu Độc mang theo Ngọc Thanh Lạc từ trên nóc nhà xuống tới, Dạ Lan Thịnh cấp bách nước mắt tràn ra. Cho đến Ngọc Thanh Lạc thay nàng chẩn bệnh xong nói cho nàng không có việc gì sau đó, hắn mới thở dài một hơi, lau nước mắt nói lời cảm tạ. Chỉ là đợi đến Ngọc Thanh Lạc quay đầu thời khắc, Dạ Tu Độc hay là từ trong mắt nàng thấy được trầm trọng. Ngón tay hơi hơi nhéo nhéo, hắn quay đầu phân phó Mạc Huyền trước tiên đem Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh mang ra thái tử phủ, đến cửa trước đi chờ đợi Dạ Hạo Nhiên. Đợi đến Dạ Hạo Nhiên đi ra về sau, liền để hắn trực tiếp mang theo hồi cung. Nam Nam không vui, hắn còn muốn ở chỗ này nhiều ở một lúc, có thể là nhìn đến nhà mình mụ mụ ám chỉ qua đến nghiêm túc ánh mắt, nhất miệng vẫn là hết sức không tình nguyện lôi kéo Dạ Lan Thịnh đi theo Mạc Huyền cùng nhau rời đi thái tử phủ. Cho đến hai cái kia tiểu quỷ đều rời đi, Ngọc Thanh Lạc mới bắt đầu nghiến răng nghiến lợi lên, cái này Dạ Hạo Nhiên là tới làm gì? Đây không phải tìm phiền phức sao? Thái tử phi nguyên bản thật tốt, thái tử như thế nháo trò, tình huống bây giờ có thể nghiêm trọng nhiều. Lão bát đây là muốn giúp thái tử phi. Ân. Dạ Tu Độc cười cười, nhìn nàng nghi hoặc bộ dáng rất là đáng yêu, không nhịn được hướng trước mặt nàng đụng đụng, thấp thấp giọng nói, thái tử phi tin tức này, là lão bát mang cho ta. Hắn hẳn là xem ở Dạ Lan Thịnh phân thượng, không muốn thái tử phi xảy ra chuyện. Hắn tiến rất gần, Ngọc Thanh Lạc chỉ cảm thấy lỗ tai ngứa, hắn nói cái gì căn bản là không có nghe rõ ràng. Đáy lòng không nhịn được run lên, Ngọc Thanh Lạc tranh thủ thời gian thối lui hai bước nói, ta còn muốn đi tìm một cái kia tranh nhi, thái tử phi trạng hướng này, ban đêm không thể không ai chiếu cố. Dạ Tu Độc nhíu mày, thanh âm từ tính khàn khàn, tốt, ta dẫn ngươi đi. Nói xong, cặp kia ấm áp lòng bàn tay lần thứ hai dán lên eo hết nàng, Ngọc Thanh Lạc muốn tránh thoát mở đã không kịp. Sau một khắc, cả người liền bị hắn mang theo một lần nữa lên nóc nhà. Cẩm Tú Lâu bên này cũng đã không có thủ vệ, hai người rất nhanh hướng về kho tuổi phương hướng mà đi. Ai ngờ vừa mới ra Cẩm Tú Lâu không còn nhiều, liền nghe được một cái hạ nhân vội vàng hấp tấp quát to lên, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 228, nhất định phải thành thân. Xảy ra chuyện. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái, hai người bước chân đồng thời chậm lại. Sau đó hướng về thanh âm phát ra cái hướng kia đi qua. Chỉ là mới đi không mấy bước, liền nhìn thấy nguyên bản vốn đã đi xa thái tử cùng Dạ Hạo Nhiên một lần nữa đi trở về. Thái tử mi tâm nhíu chặt, Dạ Hạo Nhiên lại là một bộ tràn đầy phấn khởi bộ dáng, tựa như ở thái tử này phủ hắn qua rất vui cười. Nhìn thấy cái kia hạ nhân vô cùng lo lắng hét to bộ dáng, thái tử thẹn quá hóa giận trực tiếp hướng về phía hắn đạp một cước, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, đây là thái tử phủ, còn có hay không điểm quy củ? Không thấy được bắt vương ra ở chỗ này sao? Cút nhanh lên, đơn giản mất mặt. Quá, thái tử. Ta cái kia hạ nhân bị hắn đạp lăn trên mặt đất một vòng mới dừng lại, sau đó nơm nớp lo sợ quỳ xuống, thế nhưng là run run hai lần, lời liền nói không hết cứ vậy mà làm. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, thích tham gia náo nhiệt tính tình lại nổi lên, lập tức ngăn trở lại muốn đạp tới thái tử, khiếp mắt cười nói, ai, thái tử ngươi tức giận như vậy làm cái gì? Không thấy được gia hỏa này đều sợ choáng váng sao? Hắn vừa mới gấp gáp như vậy bộ dáng, nhìn đến xảy ra chuyện khẳng định không nhỏ, nói không chừng thái tử này phủ tiến vào thích khách, chúng ta chớ dọa hắn, để hắn nói rõ một chút rõ ràng. Thái tử khẽ giật mình, thích khách. Gần nhất trong cung 3 ngày 2 đầu nháo thích khách, cũng đừng hắn cái này trong phủ cũng có thích khách đến vào xem a. Nghe Dạ Hạo Nhiên nói như vậy cũng có chút đạo lý, lập tức quát mắng lên tiếng, đến cùng xảy ra chuyện gì, tranh thủ thời gian nói cho ta rõ. Ta, thái tử, nô tài. Nô cái kia người thật giống như hiện tại mới phản ứng được bây giờ cái này trong phủ còn có bắt vương ra, thoảng qua tỉnh táo lại về sau, liền ấp há ấp đúng lên. Thế nhưng là cái bộ dáng này, ngược lại càng giống là sợ choáng váng một dạng. Thái tử càng thêm không kiên nhẫn được nữa, một thanh níu hắn cổ áo giống to, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Một bên quản gia Định Thần nhìn lại, kinh ngạc nói ra, đây không phải Triệu phu nhân nội viện A Bắc sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Triệu phu nhân. Thái tử biến sắc. Có phải hay không Bình Nhi đã xảy ra chuyện gì? A Bắc run run người nói không ra lời, thái tử một buồn bực, đem hắn bước xuống đi một bên, trực tiếp nhấc chân hướng về Triệu Bình tiểu viện đi đến. A Bắc nghĩ nói rõ ràng, thế nhưng là một đôi phía trên Dạ Hạo Nhiên cái kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, nháy mắt lại đem bên miệng lời cho nuốt trở vào, nuốt nước miếng một cái nơm nớp lo sợ cùng lên. Thái tử cũng đã hất ra người phía sau nhanh chân hướng phía Đông Ái Bình các đi vào, Dạ Hạo Nhiên xem xét danh tự, thân thể nháy mắt run lên. Thái tử này phẩm vị, còn thật không phải bình thường kém. May mắn hắn phẩm vị không sai, ưa thích là cái kia đẹp Tu La Ly Nhi. liền là Ly Nhi đều vài ngày không đi tu vương phủ, hắn rất nhớ nàng. Dạ Hạo Nhiên vừa nghĩ tới trốn hắn lẫn mất cùng một Ôn Dịch dường như Kim Lưu Ly, tâm tình liền buồn bực không ít, sắc mặt cũng đi theo kém, ngay cả tham gia náo nhiệt tâm tình đều không có nhiều cao. Dạ Hạo Nhiên lộ ra không hứng lắm lên, cái này Thái Bình các tựa hồ không nguyện ý bước vào, bởi vậy đi hai bước liền ngừng lại. Ai ngờ vừa quay đầu lại, liền thấy đối diện trên nóc nhà ghé vào hai người. Dạ Hạo Nhiên toàn bộ con ngươi đều tròn tròn, khiếp khiếp mắt lại nghiêm túc nhìn sang. Ngọc Thanh Lạc đơn giản muốn bị hắn cho ngu xuẩn khóc, vội vàng đánh lấy thủ thế để hắn rời ánh mắt. Dạ Tu Độc ánh mắt cũng mang theo lạnh lùng cảnh cáo, hơi hơi nheo lại. Dạ Hạo Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, rốt cục thu tầm mắt lại, thế nhưng là trong lòng lại bắt đầu tim đập như trống. Kỳ quái, cái này Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc làm sao cũng ở nơi đây? Bọn họ chẳng lẽ không có về tu vương phủ sao? Thật tốt nằm ở đó trên nóc nhà làm cái gì? Chẳng lẽ cái này trong Ái Bình các xảy ra chuyện, cùng hai người bọn họ có quan hệ? Dạ Hạo Nhiên nguyên bản không hứng lắm cảm xúc, nháy mắt lại trò trống lên. Quả nhiên, thái tử này phủ hắn hôm nay xem như đến đúng rồi. Ngọc Thanh Lạc cũng đã bó tay rồi, hắn đi theo ngươi lăn lộn lâu như vậy, làm sao lại không từ trên người ngươi học được từng chút một trầm ổn khí chất đây? Ân, đa tạ khích lệ. Ta không khen. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, hung hăng vỗ một cái trán mình, yên lặng quay đầu đi. Ai ngờ mới vừa quay đầu đi, phòng phía dưới liền truyền đến một đạo chói tai phẫn tiếng giống giận dữ. Ngọc Thanh Lạc nhìn Dạ Tu Độc một cái, lập tức xốc lên trên nóc nhà mảnh ngói, híp mắt hướng phía dưới nhìn lại. Chỉ là nhìn thoáng qua sau, nàng vô ý thức đưa tay che Dạ Tu Độc con mắt, nhếch môi nhíu mày đến. A, phía dưới nữ nhân kia quần áo không chỉnh tề. Thấp tiếng cười nhẹ từ Dạ Tu Độc trong miệng thoát ra, mang theo điểm điểm vui sướng, ngay cả ngữ điệu đều có chút tung bay. Ngọc Thanh Lạc cái này mới phản ứng được mình rốt cuộc làm cái gì, nàng ảo não cắn mình một chút cánh môi, thu tay về. Ai ngờ mới thu đến một nửa, lại bị Dạ Tu Độc bắt lấy, vẫn là theo ở trên ánh mắt hắn. Ân, ngươi muốn là không muốn để cho ta nhìn mà nói, ta có thể không nhìn. Ngươi không phải đã thấy? Bằng không thì làm sao ngươi biết phía dưới nữ nhân quần áo không chỉnh tề? Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, lại không đem tay rút ra. Chỉ là con mắt vẫn là như có như không hướng xuống lướt tới, trong lòng chật chật có tiếng, thế này sao lại là quần áo không chỉnh tề à? Rõ ràng chính là trần, phi thường trần, một tơ một hào che đậy thân thể quần áo đều không có được không? Dạ Tu Độc nếu là nhìn, tuyệt đối sẽ đau mắt hột, nàng là vì tốt cho hắn mới có thể che ánh mắt hắn. Ta chưa kịp nhìn liền bị ngươi che khuất, bất quá nhìn ngươi sốt sáng như vậy, ta đoán được. Dạ Tu Độc gâm điệu hàm chứa vui sướng, cái kia không hiểu nhẹ nhàng ngữ khí nhường Ngọc Thanh Lạc bực bội, nàng hung hăng một thanh rút về tay mình, hừ nhẹ nói, ta không khẩn trương. VN Dạ Tu Độc cười một tiếng, quay đầu nhìn nàng không tự nhiên thần sắc, trong lòng liền cùng bị gãi ngứa dường như, thực đang khó chịu. Nhất định phải thành thân, kết hôn thật nhanh. Rất nhanh, hắn và người kia hiệp nghị cũng đã đạt thành, đợi đến tứ quốc đại tái thời khắc, Ngọc Thanh Lạc liền sẽ là hắn Vương Phi. Tu Vương Phi, danh hiệu này rất dễ nghe. Ngọc Thanh Lạc nhếch miệng, cùng hắn thoáng kéo ra một chút khoảng cách, cái này mới một lần nữa nhìn xuống. Gian phòng bên trong Triệu Bình là trực tiếp bị thái tử từ dưới đất kéo xuống. Trên người một chút quần áo đều không có, tóc rối bời, cả người đều lộ ra 10 phần chật vật. Thậm chí là nàng cái kia nhất quán đắc ý trang dung, lúc này cũng đã bị lau sạch, chỉ còn lại một trương mộc mạc còn mang theo mấy hạt tàn nhang mặt. Triệu Bình tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, ngồi sập xuống đất một hồi lâu mới ngẩng đầu, lung lay có chút choáng váng đầu. Vừa nhấc nhìn là thái tử, lúc này ôm lấy hắn chân bắt đầu khóc lên, thái tử phi nàng khi phụ ta, nàng. Nàng nói hai câu. Đột nhiên cảm giác được trên người vọt qua một chút hơi lạnh, cả thân thể cũng nhịn không được run lên hai lần. Triệu Bình thanh âm im bặt mà dừng, đông nhiên giống như là ý thức được cái gì dường như, đông nhiên cúi đầu xuống, sau một khắc, kinh khủng che bộ ngực mình, lớn tiếng hét dầm lên, à. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 229, trong góc người. 3. Nàng tiếng thét chói tai bị thái tử một cước đạp cho ngực thời điểm im bặt mà dừng, Triệu Bình cả người đều bay ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đụng vào mép giường, nháy mắt cảm thấy ngũ tạng lục phủ bỏng bỏng, ngực khó thở hô hấp khó khăn. Người tiện nhân này, dĩ nhiên làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình đến. Thái tử tức lấy đủ thân phát run, mãnh liệt mà tiến lên một bước, đem nút ở run lẩy bẩy nam tử kéo xuống, rút ra treo ở một bên kiếm, hướng thẳng đến bộ ngực hắn đã đâm đi. Cái kia nam tử kinh hô một tiếng, ngay cả một câu giải thích cũng không kịp nói, đã là mắt trợn trắng lên, mất mạng ngay tại chỗ. Triệu Bình dọa đến toàn bộ con ngươi đều phóng đại, nhất là nhìn thấy thái tử dẫn theo còn tại hướng xuống nhỏ máu kiếm hướng lấy bản thân đi tới lúc, càng là kinh khủng đến ngay cả ngực đau đớn đều quên. Thái, Thái tử Triệu Bình run lẩy bẩy, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng hướng xuống bốc lên. Thái tử, ta không có, ta thật không có, ta cũng không biết làm sao có thể như vậy. Ta, thái tử, ta là bị oan uổng, ta hôm nay đi xem thái tử phi, đông nhiên liền ngất đi. Thái tử phi, đúng, nhất định là thái tử phi thiết kế ta. Thật, thái tử, việc này là thái tử phi làm, không phải ta. Thái tử phi, Dạ Hạo Nhiên ở một bên nở nụ cười, hai tay còn che ở trên ánh mắt. Hắn vì Ly Nhi từ trước đến nay thủ thân như ngọc, tuyệt đối không nhìn nữ nhân khác một cái, vừa mới cứ như vậy xông tới giống như không cẩn thận thấy được từng chút một, trở về nhất định muốn rửa con mắt. Thái tử phi bây giờ bệnh nặng ở giường, bản vương nhìn nàng liền đứng dậy đều khó khăn, còn có thể đối với ngươi làm cái gì? Thái tử nghe vậy, mi tâm hơi hơi nhíu lên, bất quá vẫn gật đầu. Tình huống thật hắn càng rõ ràng hơn, không nói thái tử phi trọng thương ở giường không thể động đậy, bên người càng là ngay cả tên nha hoàn đều không có, cho dù có cũng không có cái nào tên nha hoàn có thể tới gần Triệu Bình thân, càng không có bản sự kia có thể đánh ngất xỉu bên người vây quanh rất nhiều nha đầu nô buộc Triệu Bình. Thái tử mũi kiếm lại đi phía trước đưa tiễn, khỏe miệng cười lạnh liên tục, đến trình độ này, ngươi còn muốn đem sai lầm toàn bộ đẩy lên thái tử phi trên người, bản thái tử ngày thường quả thật quá nuông chiều ngươi, ngươi lại dám ở thái tử phủ làm ra loại này ném người sự tình đến. Dạ Hạo Nhiên trọng trọng gật đầu, chỉ bất quá gặp thái tử mặc dù trong miệng nói đến lãnh khốc, động tác này lại không có chút nào biến hóa. Xem chừng thái tử đối cái này Triệu Bình vẫn là rất không nỡ, đến trình độ này còn không đành lòng động nàng. Chậc chậc, hắn đối cái này Triệu Bình hạ chàng ngược lại là không quan tâm. Nàng làm tiếp qua phần đó đều là trong phủ thái tử sự tình, không có quan hệ gì với hắn, nhiều nhất hắn liền là đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Bất quá nha, vừa rồi hắn nhưng là thấy được Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc ở chỗ này à, bọn họ một xuất hiện ở đây, thái tử này thiếp thất liền ra xấu như vậy sự tình. Muốn nói cùng hai người bọn họ không có quan hệ, đánh chết hắn Dạ Hạo Nhiên cũng không tin. Đã như vậy, hắn liền bán Ngũ Ca một cái nhân tình, giúp hắn một chút ta. Nghĩ đến đây, Dạ Hạo Nhiên liền càng ngày càng hưng phấn, ở một bên mừng khấp khởi bắt đầu thêm mắm thêm muối, xác thực rất mất mặt, việc này nếu là truyền ra ngoài, kẻ khác còn không biết sẽ ra sao đây. Ai, nếu như bị phụ hoàng đã biết, vậy hôm nay thái tử làm sự tình, cái kia công lao cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Phụ hoàng nếu là cho rằng thái tử ngay cả mình thê thiếp đều không quản lý tốt, cái này thiếp thất không những ở trong phủ quang minh chính đại cho người, bị phát hiện vậy mà còn muốn nói xấu thái tử phi, chậc chậc, cái kia phụ hoàng nhất định sẽ rất thất vọng. Thái tử toàn thân run lên, nghĩ đến cái này trong phòng còn có e sợ cho thiên hạ không loạn lão bát, bây giờ còn bị hắn nhìn lại náo nhiệt. Thái tử sắc mặt nháy mắt liền đen lại, coi như là một cái phổ thông nam nhân, thê tử trộm người đó đều là muốn trầm đường nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Húng chi hắn vẫn là đường đường phong thương quốc thái tử, việc này nếu là truyền ra ngoài, phụ hoàng chỉ sợ sẽ không bao giờ lại chào đón hắn. Triệu Bình chỗ nào nghe không hiểu cái này bắt vương ra trong lời nói ý tứ a, lập tức kinh khủng trừng mắt về phía hắn, sau đó đáng thương khóc ồ lên, thái tử, thiếp thân thật bị oan uổng, thiếp thân không có cùng người kia có qua quan hệ. Thái tử nếu không tin, có thể hỏi một chút bên cạnh ta nha hoàn, bọn họ cũng đều biết ta đi xem thái tử phi, thế nhưng là kết quả là lại. Đủ rồi. Đến trình độ này ngươi còn muốn nói xấu thái tử phi. Quản gia, đem người dẫn đi giam lại, hôm nay bản thái tử lại xử trí. Thái tử đến cùng vẫn không nỡ, nhất là thấy được nàng bộ kia sở sở đáng thương bộ dáng, ngày xưa tình cảm nháy mắt liền dâng lên. Triệu Bình rõ ràng nhất thái tử nhược điểm, tỉnh táo lại liền biết rồi phải dùng loại nào tư thái đi đối mặt hắn. Bây giờ nghe nói chỉ là giam lại, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, giữa lông mày nhiều một tia đắc ý chỉ cần thái tử tạm thời đem nội ý đè xuống. Nàng tự nhiên có biện pháp thoát thân. Dạ Hạo Nhiên đối thái tử loại hành vi này đơn giản nhìn mà than thở, hắn bị mang theo nón xanh a, trên đầu của hắn đều là xanh mơn mận a, thái tử này vậy mà còn có thể hạ thủ lưu tình. Dạ Hạo Nhiên biểu thị không thể hiểu được, thái tử đối cùng hắn đồng cam cộng khổ thái tử phi còn có thể hạ được nặng như vậy tay, đối Triệu Bình lại là như thế hời hợt. Hắn bây giờ đồng tình thái tử phi, vận mệnh này thật không phải bình thường khổ. Lúc trước nếu không phải Mông Quý Phi ở trước mặt Hoàng thượng góp lời, Thái tử Phi cũng sẽ không gả cho Thái tử, nguyên bản nhà mẹ đẻ không quyền không thế bị Hoàng hậu ghét bỏ dày vò còn chưa tính. Thật vất vả Hoàng hậu thất thế, không có bà làm khó dễ nàng, có thể cùng nhi tử thấy mặt một lần nhưng lại khó như lên trời. Bây giờ Dạ Lan Thịnh cũng coi là lấy được Hoàng đế coi trọng, Thái tử này nhưng cũng bởi vậy biến không biết mùi vị còn si mê chuyên môn khích bác ly gián nữ tử, thậm chí vì cái này Triệu Bình muốn đánh chết tươi Thái tử Phi. Dạ Hạo Nhiên âm thầm thở dài một hơi, đáng tiếc, nhìn đến Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc mưu kế vẫn không thể thành công, hắn có thể giúp cũng chỉ có thể giúp tới đây. Nếu là lại thêm mắm thêm muối xuống dưới, thái tử khả năng đều muốn hoài nghi hắn động cơ. Dạ Hạo Nhiên nhún vai, quay người hướng mặt ngoài đi. Ai ngờ vừa mới giơ chân lên, liền thấy cách đó không xa nơi hẻo lánh đú cục bên trong cất giấu một người, người kia ánh mắt chăm chú khóa ở cái kia bị thái tử một kiếm đâm chết trên thân nam nhân, biểu lộ lo nghĩ phẫn hận. Dạ Hạo Nhiên cực kỳ quái, lại tinh tế đi xem người kia bộ dáng lúc, trong góc cũng đã không có nàng thân ảnh, tựa như mới xuất hiện ở nơi đó bất quá là một cái ảo giác. Dạ Hạo Nhiên trầm mặc, dừng một chút bỗng nhiên cất giọng hướng về phía thái tử nói ra, thái tử tất nhiên bận rộn như vậy, vậy bản vương sẽ không quấy rầy, cái này liền cáo tử. Bất quá thái tử có phải hay không nên đem nam nhân kia xử lý, cứ như vậy nằm ở nơi đó thật sự là quá trướng mắt. Thái tử khẽ giật mình, gật gật đầu để quản gia đem người cho kéo ra ngoài chôn. Quản gia lập tức điểm hai người, đem cái kia toàn thân xích lóa cũng đã không có chút nào khí tức nam nhân lôi xuống tới. Nhưng mà, hai người kia mới vừa vận động thủ kéo đông lúc đích, liền thấy bị nam tử ép dưới thân thể trong quần áo đông nhiên lộ ra một góc đến. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 230, đoán được rất chuẩn. Đây là cái gì? Quản gia kỳ quái đem vật kia rút ra, lại phát hiện đúng là một phong thư. Ánh mắt lập tức trầm xuống, tranh thủ thời gian lấy tới đưa cho thái tử. Thái tử nhíu mày lại, đột nhiên đem trang giấy triển khai, cấp tốc xem lên. Chỉ là càng xem, biểu tình kia lại càng là khó coi, ánh mắt từ lạnh lùng đến nổi giận, thân thể từ bình tĩnh đến phát run, xem hết tin kia sau trực tiếp vò trở thành một đoàn túm ở lòng bàn tay. Theo sát lấy, liền suốt đêm Hạo Nhiên đều chưa kịp phản ứng, thái tử kiếm cũng đã hung hăng hướng về phía Triệu Bình phía sau lưng đâm vào, thanh âm mỗi chữ mỗi câu, cắn mười phần nặng, ngươi tiện nhân này, nguyên lai còn tồn lấy ý nghĩ thế này. Suy một tiếng, trường kiếm rút ra. Triệu Bình trừng lớn không dám tin con mắt quay đầu nhìn lại, khoe miệng dòng máu thật lớn từ trong miệng tuôn ra, nàng không minh bạch, vừa rồi còn đối với nàng sinh lòng thương tiếc thái tử, vì cái gì trong nháy mắt hai con ngươi bạo nổ, phía dưới này nặng tay. Thái tử, thiếp thân thực sự là Triệu Bình chết không nhắm mắt, đến cuối cùng vẫn không có thể minh bạch thái tử đến cùng tại sao tâm tình bất biến, trừng trong mắt thật lâu, mới toàn thân bất lực nằm trên mặt đất. Dạ Hạo Nhiên bận bịu lùi lại một bước, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nhìn đến kia trong thư nội dung, là đâm trúng thái tử chỗ đau à. Cái kia trốn ở trong góc nữ nhân tới đấy là ai? Làm sao biết có như thế một phong có thể khiến cho thái tử mất khống chế tin? Chẳng lẽ nàng và Ngũ Ca bọn họ cũng là một đám? Dạ Hạo Nhiên nghĩ mãi mà không rõ, đầu mối cũng đã xoắn suýt ở cùng một chỗ. Bên hai chợt liền truyền đến thái tử lạnh lẽo cứng rắn thanh âm, bát đệ nếu là không có việc gì, trở về phủ a, bản thái tử mệt mỏi. Vậy kính xin thái tử thật tốt bảo trọng thân thể, bản vương cáo tử. Náo nhiệt xem xong rồi, hắn vẫn là nhanh đi tìm Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh a, bằng không thì trở về còn sao không có cách nào cùng phụ hoàng bàn giao. Thái tử phất phất tay, để quản gia tiễn khách, mình cũng là nhức đầu không thôi ném trường kiếm trong tay, gắt gao xoa nắn lấy cái kia khiến hắn cáu gắt không thôi phong thư. Sau một lúc lâu, mới đi ra khỏi Ái Bình Các, nhanh chân hướng lấy thư phòng mình mà đi. Quản gia đưa đi Dạ Hạo Nhiên sau, liền mau để cho người thu thập một nam một nữ kia, cũng cho người phòng căn phòng này, lúc này mới ngầm thở ra một hơi suối quẩy, mau rời đi. Cho đến toàn bộ Thích Bình Các bị xóa hết sau, Dạ Tu Độc mới ôm Ngọc Thanh Lạc từ trên nóc nhà phi thân mà xuống, vững vàng rơi vào trong góc đang định rời đi đạo thân ảnh kia trước mặt. Người là Tranh Nhi. Tranh Nhi đột nhiên giật mình, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn lên trước mặt một nam một nữ. Vừa rồi nàng làm những chuyện kia, hai người kia đều nhìn thấy. Các ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Thanh Lạc trầm thấp ho nhẹ một tiếng, cười nói, ta chỉ là tới nói cho ngươi, thái tử phi ngất đi. Nàng hiện ở tình trạng cơ thể rất tồi tệ, trong phòng thiếu không được người. Dù sao Triệu Bình đã chết, ngươi coi như trở về thái tử phi trong phòng, cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Thái tử phi vết thương trên người cũng đã xử lý hoàn tất, bất quá cái này nửa đêm đoán chừng sẽ phát nhiệt, đây là dược, nếu như nàng nóng dần lên, cho nàng ăn hai khỏa. Tranh Nhi sững sờ tiếp nhận bình kia dược, ngước mắt tỉ mỉ đánh giá trước mặt Ngọc Thanh Lạc, biểu lộ mười phần mờ mịt. Ngươi rốt cuộc là? Ta còn có việc, liền đi trước, ngày khác trở lại. Ngọc Thanh Lạc cũng không định cùng nàng giải thích quá nhiều, dù sao nên nói không nên nói, đến lúc đó chờ thái tử phi đã tỉnh lại, nàng tự nhiên sẽ biết. Đem một chút chú ý hạng mục bàn giao nàng sau, Ngọc Thanh Lạc liền cho Dạ Tu Độc nháy mắt một cái. Dạ Tu Độc nhíu mày, đông nhiên có loại mình là một công nhân buốc vác ảo giác. Hôm nay vào thái tử này phủ, vốn là không phải chuyện của hắn. Tay phải một lần nữa để lên Ngọc Thanh Lạc eo, Dạ Tu Độc đông nhiên vừa để khí, hai người liền cấp tốc biến mất ở quả cam mà trước mặt. Tranh Nhi ngón tay nắm thật chặt bình thuốc, không nhịn được ngẩng đầu đi theo đi về phía trước mấy bước. Trong mắt rung động kinh ngạc còn chưa biến mất, cánh môi hơi hơi giật ra, tự lẩm bẩm, bọn họ rốt cuộc là người nào? Vì cái gì? Muốn giúp lấy Thái tử Phi? Tranh Nhi nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua là cảm thấy Thái tử Phi lần này quả nhiên là gặp quý nhân. Lập tức nhịn không được bật cười, tranh thủ thời gian hướng về Cẩm Tú lâu chạy đi. Cho đến xác thực nhìn thấy Thái tử Phi trên người đều bọc lấy băng gạc đồng thời thoa dược, Tranh Nhi mới không nhịn được quỳ xuống, cảm kích trời xanh. Thái tử Phi ngày tốt lành tổng tính ra, Triệu Bình bây giờ đã chết, lại không ai có thể hại Thái tử Phi tính mạng. Ngươi nói, kia trên thư đến cùng viết cái gì? Nhảy lên Thái tử phủ hậu viện đầu tường, Ngọc Thanh Lạc lúc này mới rút sạch quay đầu lại hỏi hắn một câu. Dạ Tu Độc ôm nàng nhảy xuống tường, hai người cho đến tiến vào trong xe ngựa, hắn mới hể vải rút qua nàng chuyên môn gối dựa dựa ở phía trên, thấp giọng nói, Thái tử cuộc đời không thích nhất người khác nói hắn ngu dốt vô tri, càng không thích những cái này hoàng tử trêu đùa hắn. Kia bên trong thư hơn phân nửa viết, Triệu Bình là một vị nào đó chủ tử tâm phúc, đặc biệt đến câu dẫn Thái tử, đem Thái tử ngày thường làm chuyện ngu xuẩn đều nói cho vị chủ nhân kia, để cho vị chủ nhân kia đào hố khiến Thái tử nhảy xuống. Đoán chừng đằng sau còn sẽ viết lên Thái tử cũng đã trầm mê sắc đẹp, sau đó không lâu liền có thể tự chịu diệt vong, Triệu Bình cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ xong việc thối lui. Ngọc Thanh Lạc ga một tiếng, ngươi đoán được rất chuẩn a. Rõ ràng không đi xem lá thư này, làm sao sẽ biết trong thư nội dung. Nàng ngược lại là quay đầu thoáng thấy được từng chút một nội dung, bất quá khoảng cách thực sự quá xa, dù là nàng thị lực cho dù tốt, cũng không khả năng đem chọn phong thư đều nhìn xem đến. Thế nhưng là Dạ Tu Độc căn bản là không có hướng phía dưới nhìn a, dĩ nhiên có thể phân tích như vậy tinh chuẩn. Nam nhân này, nàng làm sao cảm giác càng ngày càng sâu không lường được. Dạ Tu Độc không nói, chung quy sẽ không nói cho nàng, cái kia Triệu Bình đúng là kẻ khác phái tới, mục đích cũng là làm đổ Thái tử, mà người kia là Mông Quý Phi. Bất quá Thái tử xác thực quá không phải thứ gì. Ngọc Thanh Lạc vừa nghĩ tới Thái tử Phi trên người những vết thương kia, trong lòng liền mười phần bực bội. Dạ Tu Độc nguyên bản đi lấy cái chén tay hơi dùng lại một chút, sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục, gật gật đầu cũng phụ họa nói, xác thực, bất quá hắn loại này cũng chỉ thuộc về trường hợp đặc biệt. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, xì khẽ một tiếng, đem gối dựa trả lại cho ta. Dạ Tu Độc gầm thầm mài răng, đối Thái tử thực sự là chán ghét tới cực điểm. Hắn quả nhiên vẫn là liên lụy đến hắn, nhìn xem cái này nữ nhân thái độ, rõ ràng chính là một gậy che đổ nhào một thuyền người bộ dáng. Ngọc Thanh Lạc vỗ vỗ gối dựa, dứt khoát nhắm mắt lại dưỡng thần một chút. Chỉ là vừa mới bế trong chốc lát, hoặc như là chợt nhớ tới cái gì dường như, đồng nhiên cau mày nói, ta còn phải đi Vu phủ, Mạc Huyền làm sao còn chưa quay về. Đi Vu phủ. Dạ Tu Độc mặt nháy mắt trở nên mười phần khó coi, hắn phiền nhất Vu Tắc Lâm cái kia vô dụng phế vật. Sắc trời đã trễ thế này. Hôm nay liền không cần đi. Không được, Duyệt Tâm còn tại ở phủ đây. Lại nói hôm nay việc này Vu Tắc Lâm cũng xem như là ta mới thụ thương, mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm. Dạ Tu Độc hừ lạnh, thụ đều là bị thương ngoài da, có cái gì tốt nhìn. Về phần Duyệt Tâm, ta để Mạc Huyền đi đón nàng trở về liền là. Chủ tử. Đang nói chuyện, bên ngoài liền đột nhiên vang lên Mạc Huyền thanh âm. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 231, nũng nịu. Dạ Tu Độc thanh âm im bặt mà dừng, nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái sau, dứt khoát rời đi chủ đề, Nam Nam cùng Lan Thịnh cũng đã đi theo lão bát hồi cung. Vâng. Mạc Huyền gật gật đầu, nhớ tới mới vừa nghe đến chủ tử nâng lên Duyệt Tâm, không khỏi nhẹ giọng hỏi, vương gia, chúng ta muốn đi Vu phủ tiếp Duyệt Tâm sao? Duyệt Tâm trước kia là Vu phủ nha hoàn, Vu Tắc Lâm bị thương, chỉ đành để cho nàng trước đi theo trở về, trên danh nghĩa là thay thế Ngọc Thanh Lạc chiếu cố một chút Vu Tắc Lâm. Đợi đến Minh Nguyệt tiểu lâu tỉ thí vừa kết thúc, Ngọc cô nương liền đi tự mình đi Vu phủ nhìn xem Vu Tắc Lâm. Dạ Tu Độc hận không thể một cước đem người cho đá văng, hết chuyện để nói, muốn tiếp Duyệt Tâm một người đi không được sao? Người nào cùng hắn chúng ta? Thế nhưng là một bên Ngọc Thanh Lạc cũng đã dứt khoát khoát gật đầu, đúng rồi, hiện tại liền đi Vu phủ. Dạ Tu Độc nột ngạt uống một hớp nước, nhắm mắt lại tựa ở cửa xe một bên, nửa câu đều không nói. Mạc Huyền trong lòng lộp bột một cái. Nghĩ mãi mà không rõ đây là nơi nào nhằm chúng chủ tử mất hứng. Nhưng là hắn có thể nhất định là, chủ tử hiện tại đúng là người sống chớ vào, cảm xúc không cao. Mạc Huyền cũng không dám nói thêm cái gì, tranh thủ thời gian hạ màn xe xuống, vọt lên xe ngựa kéo chặt dây cương, lộc cộc hướng về Vu phủ chạy tới. Chủ tử không nói lời nào, Ngọc cô nương cũng không nói chuyện, không khí này nhất thời cứng ngắc có chút xấu hổ. Nếu là Nam Nam còn ở liền tốt, tiểu gia hỏa kia miệng một khắc liên tục, có hắn ở. Bầu không khí nơi nào sẽ như vậy ngột ngạt à, nếu là còn giống vừa mới đến lúc như thế, vậy hắn người phu xe này cũng làm cam tâm tình nguyện à. Đáng tiếc à, Nam Nam lúc này ở Bát Vương gia trên xe. Mạc Huyền nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chủ tử không tiếp Nam Nam về vương phủ, để cho hắn ở trong hoàng cung không phải càng thêm nguy hiểm sao? Hơn nữa có Nam Nam trong phủ, toàn bộ tu vương phủ đều sẽ hoạt bát lên. Bọn họ mấy cái này, cùng Nam Nam ở chung được một đoạn thời gian, cũng ưa thích hắn ưa thích đây. Hát xì Nam Nam thân thể nghiêng một cái, kém chút hướng về phía Dạ Lan Thịnh phun ra nước bọt. Nam Nam, ngươi thế nào? Nam Nam lắc lắc đầu, dùng sức vuốt vuốt bản thân cái chóp mũi nhỏ, âm thầm thở dài một hơi có chút không thể làm gì nói ra, đoán chừng là mẫu thân của ta mới vừa cùng ta tách ra liền nhớ ta, cho nên ở nhớ tới ta đây. Dạ Hạo Nhiên kéo ra khỏe miệng, hắn thế nào cảm giác lấy hắn đối Ngọc Thanh Lạc hiểu rõ, nàng là tuyệt đối sẽ không nhớ tới Nam Nam niệm đến hắn ngảy mũi. Nữ nhân kia không tim không phổi, mới sẽ không vừa mới tách ra liền nghĩ hắn đây. Dạ Lan Thịnh lại có chút thất lạc, nghe hắn nhắc lên mụ mụ, không khỏi nghĩ đến hôn mê Thái Tử Phi, ta cũng nhớ mụ mụ, không biết lúc nào mới có thể lại về Thái Tử Phủ nhìn nàng một cái. Ôi, Tiểu Thịnh Thịnh ngươi đừng thương cảm như vậy nha. Nam Nam ôm bả vai hắn, Tiểu Đại Nhân đồng dạng lời nói thấm thía mở miệng, chúng ta lần sau gặp Hoàng Thượng, sau đó vua vua hắn mông ngựa, là hắn có thể để ngươi xuất cung nha. Dạ Hạo Nhiên cùng Dạ Lan Thịnh liếc nhau một cái. Bọn họ còn là lần đầu tiên nghe đến sao Quang Minh Chính Đại nói muốn vua Hoàng Thượng mông ngựa người, hơn nữa còn là một năm tuổi tiểu thí hải. Nam Nam, ngươi nên gọi Hoàng Thượng là Hoàng Gia Gia. Dạ Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nhắc nhở hắn nói. Nam Nam kỳ quái nhìn xem hắn, kỳ quái nâng cằm lên, kỳ quái hỏi, vì cái gì? Vì cái gì ta muốn gọi hắn Hoàng Gia Gia? Dạ Hạo Nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi là Ngũ Ca Nhi Tử, Ngũ Ca là Hoàng Thượng Hoàng Tử, ngươi tự nhiên muốn cứ gọi Hoàng Thượng là Hoàng Gia Gia. Ấy, ngươi nói ta ba ba là hoàng tử. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ một cái chán mình, đứa nhỏ này làm sao sẽ đến hiện tại vẫn không rõ ràng tình huống đây. Chẳng lẽ, hắn gọi lâu như vậy Ngũ Ca hắn đều không phản ứng kịp sao? Đương nhiên, cha ngươi đương nhiên là hoàng tử, bằng không thì ta làm sao sẽ gọi hắn Ngũ Ca đây? Dạ Lan Thịnh cũng gật đầu, đúng vậy à, cha ngươi là ta Ngũ Thúc à, Ngũ Thúc là Tu Vương gia à. Nam Nam mở mịt nhìn một chút hai người, sau một lúc lâu. Nháy mắt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai là dạng này à, ta còn tưởng rằng các ngươi chỉ là tùy tiện gọi gọi mà thôi đây. Ta còn rất kỳ quái, vì cái gì nhất định muốn gọi là Ngũ Ca, gọi đại ca đó mới có khí phách nha. Nguyên lai là bởi vì ta ba ba bài danh thứ năm à, ân, nói ra như vậy ba ba vẫn là rất lợi hại, ân, à, à à. Cái kia Tiểu Thịnh Thịnh không phải liền là ta Đường Ca sao? Dạ Hạo Nhiên cùng Dạ Lan Thịnh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Bọn họ biểu hiện có như vậy không rõ ràng sao. Người nào nghe được giữa bọn hắn xưng hô, đều sẽ hiểu được quan hệ lẫn nhau a. Tùy tiện gọi gọi. Hắn đến cùng là nghĩ thế nào, Dạ Tu Độc là có thể tùy tiện gọi gọi nhân vật sao. Nam Nam hắc 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 cười không ngừng, trong lòng vui cười không được. Bọn họ nói hoàng đế là ra ra hắn a, là ra ra cái kia rất nhiều việc thì dễ làm hơn nhiều đúng không. Hắn nếu là muốn cái gì muốn ăn cái gì, hoàng đế ra ra nhất định sẽ cho hắn đúng không. Nam Nam nghĩ đến những thứ này. Nước bọt liền không nhịn được hút chảy một cái hung hăng nuốt xuống hai lần, bẹp bẹp miệng cảm thấy có ba ba thật sự là quá tốt. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng giật một cái, hắn thế nào cảm giác vừa mới giống như nói cái gì không nên nói sự tình. Chẳng lẽ, Ngũ Ca vẫn luôn không có minh xác nói với Nam Nam, hắn là hoàng tử sao? Kia chính là nói, Bát Vương gia là ta thúc thúc đúng không? Nam Nam bỗng nhiên nghiêng đầu lại, như lang như hổ nhìn chằm chằm Dạ Hạo Nhiên. Cái sau trong lòng lột bột một cái, có loại phi thường dự cảm không tốt xông lên đầu. Cố này dự cảm ảnh hưởng hắn đi động lực, liên đối gật đầu đều biến khó khăn nặng nề. Thật lâu, hắn mới cổ cứng ngắc giật giật, xem như đáp lại hắn. Ai ngờ hắn đầu này vừa mới gật, Nam Nam lập tức hưng phấn bổ nhào vào hắn trên người, con mắt tỏa sáng lấp lánh lên, nếu là thúc thúc, đó nhất định là muốn vô cùng yêu thương Nam Nam đúng hay không? Ngươi muốn nói cái gì? À, là như thế này, ta tạm thời không muốn về hoàng cung. Ta nghe nói à, cái này đế đô chợ đêm rất náo nhiệt rất xinh đẹp rất thật tốt ăn. Bát thúc thúc, ngươi nhìn, chúng ta ra tất cả đi ra, liền dứt khoát ăn chợ đêm trở về đi. Ngươi yên tâm, chúng ta ăn không được nhiều, sẽ không tiêu phí ngươi bao nhiêu bạc. Dạ Hạo Nhiên thân thể run lên, tận lực muốn rời khỏi hắn xa một chút. Tiểu gia hỏa này ý là, miệng hắn thèm, muốn hắn chịu trách nhiệm bị phụ hoàng cỡ trách phong hiểm chiếu cố hắn ăn cái gì, hơn nữa bạc vẫn là hắn bỏ ra. Trời đánh, hắn chỗ nào ăn không nhiều lắm. Rõ ràng là có thể ăn được không? Dạ Hạo Nhiên rốt cuộc hiểu rõ. Nam Nam vô sỉ như vậy tính tình, nhất định là di truyền Ngọc Thanh Lạc. Không được, đợi đến đi dạo xong chợ đêm, cửa cung đều đóng. Ôi nha, Bát thúc thúc, ta biết ngươi hiểu ta nhất, những cái này vấn đề nhỏ đối với ngươi mà nói, đều không có gì ghê gớm đúng không? Ngươi lợi hại như vậy, nhất định có biện pháp giải quyết có phải hay không? Dạ Lan Thịnh không nhịn được không ngừng phát tầm xuống, Nam Nam làm nũng, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào á, dựa theo cái này tư thế xuống dưới, Bát Thúc khẳng định chống đỡ không được, Nam Nam, chúng ta. A. Dạ Lan Thịnh muốn khuyên giải lời còn chưa nói hết, xe ngựa phút chốc ngừng lại, Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh quán tính điều kiện trực tiếp hướng Dạ Hạo Nhiên trên người đụng tới. Chương 232, hắn là tên điên. Nô Dạ Hạo Nhiên vẻ mặt nhăn nhó che ngực, đau nhức hắn rên lên một tiếng, nửa ngày không thở nổi. Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian từ trên người hắn bỏ lên, mang theo lấy ngượng ngùng ý tứ hỏi, Bát Thúc ngươi không sao chứ? Dạ Hạo Nhiên nhe răng nhếch miệng lắc lắc đầu, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua dứt khoát lại ở trên người hắn không đứng dậy Nam Nam, một ngụm máu kém chút phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Hắn hung hăng cắn răng, lúc này mới cất giọng hỏi bên ngoài Sa Phu. Sa Phu tựa hồ cũng là chưa tỉnh hồn bộ dáng, nghe vậy vội vàng trả lời, vương ra, bên ngoài đống nhiên thoát ra một đứa bé, kém chút đụng lên chúng ta xe ngựa. Dạ Hạo Nhiên dùng sức vuốt vuốt ngực, đợi đến cuối cùng thoải mái một chút, thở dốc chót lọt chút sau, mới phí sức đem Nam Nam từ trong lồng ngực của mình nâng đỡ, đẩy qua một bên ngồi xuống, lập tức hỏi, có sao không? A, không có việc gì, hải tử kia lại đứng lên chạy. Sa Phu thở dài một hơi, lại lần nữa kéo chặt dây cương, dừng một chút đông nhiên lại tăng thêm một câu, hải tử kia đằng sau giống như có người ở truy hắn, chạy rất cấp bách. Truy. Nam Nam con ngươi sáng lên, phút chốc vén lên màn cửa hướng mặt ngoài nhìn lại. Suy nghĩ chuyển động, quả nhiên thấy một cái bẩn thỉu nam hải tử ở phía trước không ngừng chạy, đằng sau có 4-5 cái gia đình bộ dáng nam nhân tại truy hắn. Bát Thúc Thúc, ta xem hải tử kia thật đáng thương, chúng ta mau cứu hắn a. Dạ Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, tuy nhiên hắn người này thích náo nhiệt, thế nhưng là cùng Nam Nam so ra, hắn hiển nhiên muốn an tĩnh nhiều. Giờ phút quan trọng này, hắn là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác đi cứu người nào, nếu không làm trễ nải hồi cùng cơ hội, cái kia phụ hoàng. Dựa vào. Hắn còn không nghĩ đến cự tuyệt hắn lời nói đây, cái này tiểu thí hải thế mà nhảy xuống. Nam Nam, không muốn xen vào việc của người khác. Nam Nam không để ý tới hắn, bước chân vội vàng rất nhanh liền hướng phía trước chạy đi. Dạ Hạo Nhiên chấn kinh nhìn xem hắn bước chân, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên thâm tàng bất lộ. Bộ pháp này ai dạy hắn? Hắn tuổi còn nhỏ thế mà vận dụng thuần thục như vậy. Bát Thúc, Nam Nam cũng đã ngăn ở trước mặt mấy người kia. Dạ Lan Thịnh vội vã vén rèm xe lên. Nhìn xem Nam Nam như thế không sợ chết đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, vội vàng nhắc nhở vẫn còn khiếp sợ bên trong Dạ Hạo Nhiên. Cái sau sững sờ, đông nhiên khẽ nguyền rủa một tiếng, không nói hai lời tranh thủ thời gian xuống xe chạy tới. Đứa bé trai kia cũng đã ngừng lại, xác thực nói hẳn là ngã trên mặt đất, chạy không nổi rồi. Truy hắn gia đình nhìn thấy, đại khái coi là có thể dễ như trở bàn tay, bởi vậy động tác cũng chậm lại. Ai biết Nam Nam chính là thừa cơ hội này xông vào, trực tiếp chắn hải tử kia trước mặt. Mấy tên gia đình đưa mắt nhìn nhau, sau đó hướng về phía Nam Nam trợn mắt nhìn, nơi nào đến hải tử. Mau tránh ra, không muốn xen vào việc của người khác. Không được, các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một người, còn lấy lớn hiếp nhỏ, các ngươi không biết xấu hổ. Nam Nam nói chuyện hướng lưu loát, tay nhỏ mở ra ngăn khuất hải tử kia trước mặt, trên người khí thế cũng không hiểu dâng cao không ít. Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt chán, rất kỳ quái nghĩ, cái này Ngũ Ca cùng Ngọc Thanh Lạc đều là lãnh đạm không nguyện ý xen vào việc của người khác tính tình. Làm sao đến Nam Nam nơi này, vậy mà sẽ khác nhau nhiều như vậy. Đứa nhỏ này bây giờ nhìn lại giống như là một chính nghĩa sứ giả, cho người cũng nhịn không được nổi lòng tôn kính a. Mấy cái kia gia đình ngơ ngác một chút, nhíu nhíu mày nhìn Nam Nam một cái, hơi không kiên nhẫn lên, đây là chúng ta sự tình, ngươi một đứa bé không hiểu thì không nên nói lung tung, về nhà tìm mụ mụ, không muốn cản trở. Nếu là ta không đi đây, nếu là ta nhất định phải cản trở đây, nếu là ta chính là không quay về tìm mụ mụ đây. Nam Nam giơ lên cái cằm, vênh váo tự đắc bộ dáng 10 phần phách lối. Mấy tên gia đình bị hắn lời nói lấp kín, tức khắc thẹn quá thành giận lên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu là không lại để mở, chúng ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Không khách khí. Nam Nam hừ lạnh, lập tức biến sắc, đáng thương kêu to lên, bắt vương ra, bọn họ nói muốn đối ta không khách khí, bọn họ thế mà ngay trước mặt ngươi nói muốn đối ta không khách khí, căn bản chính là không nể mặt ngươi, nhanh một chút đánh bọn họ. Bát vương ra. Mấy cái kia gia đình thân thể bỗng nhiên cứng đờ, theo Nam Nam ánh mắt quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy một cái phong độ phiên phiên khỏe miệng mỉm cười nam tử trẻ tuổi. Trong đó một cái người rất nhanh nhận ra hắn chính là lúc thường xuất hiện ở trong phố xá Phong Lưu vương ra, tức khắc tâm giật mình, run lấy thân thể liền quỳ xuống, vương ra, tiểu nhân gặp qua bát vương ra, không biết bát vương ra ở đây, là tiểu nhân có mắt như mù, mời bát vương ra thứ tội. Những người khác nghe lời này một cái, vội vàng đi theo quỳ đến trên mặt đất. Cung cung kính kính thỉnh an, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dạ Hạo Nhiên khỏe miệng co quắp một cái, hung ác trợn mắt nhìn một cái còn tại dương dương đắc ý Nam Nam, lúc này mới thu liễm biểu lộ, nghiêm túc trong mắt nhìn về phía mấy cái kia người nhà, hư lạnh nói, các ngươi là gan không nhỏ à, đụng phải bản vương xe ngựa không nói, còn dám ở trước mặt bản vương ngông cuồng, uy hiếp một đứa bé, thật đúng là không đem bản vương để vào mắt ta. Không phải, vương gia thứ tội, bắt vương gia hiểu lầm tiểu nhân. Tiểu nhân nào dám không đem vương gia để vào mắt. Chỉ là tiểu nhân nhất thời không thấy rõ, không biết vừa rồi chiếc xe ngựa kia bên trong ngồi là bắt vương gia, lúc này mới có chỗ lợi tội. Hy vọng bắt vương gia đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tha thứ tiểu nhân. Mấy cái kia gia đình đều là nơm nớp lo sợ, bọn họ cũng chỉ có hiếp yếu sợ mạnh đảm lượng. Nam Nam ở một bên nhìn khỏe miệng giật giật, những người này thật không có cốt khí, hướng về phía hắn liền là kêu đánh kêu giết, hướng về phía bắt thúc liền định nọt ghê gớm. Hừ, không được, quay đầu hắn cũng phải để hoàng đế ra ra phong hắn một cái vương ra làm một chút, nhìn xem ai còn dám không để hắn vào trong mắt. Nghĩ tới đây, Nam Nam nháy mắt cảm thấy mình cấp bậc lại đi cao hơn mấy tầng, hướng về phía mấy cái kia gia đình giọng nói lượng cũng đề cao, chỉ cần các ngươi về sau không muốn khi dễ nhỏ yếu, ta vẫn là có thể lòng từ bi bỏ qua cho bọn ngươi. Đi, các ngươi đi nhanh lên đi, không cần khi dễ đứa bé này. Dạ Hạo Nhiên bộ mặt cơ bắp hơi hơi động động, không được, hắn quay đầu nhất định muốn cùng Ngũ Ca nói một chút, đứa nhỏ này đơn giản quá vô sỉ. Thả hay là không thả người, không là nên làm hắn cái này cái vương gia định đoạt sao? Đứa nhỏ này còn có thể lại cáo mượn oai hùng một chút sao? Khẽ hừ một tiếng, Dạ Hạo Nhiên trừng mắt một cái Nam Nam, lại vẫn là cho hắn mặt mũi này, theo hắn lại nói, các ngươi đi thôi. Mấy cái kia gia đình đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù bắt vương gia không trách tội bọn họ, nhưng là bọn họ lại không thể đi. A đầu lĩnh gia đình cười khan một tiếng, đi về phía trước một bước, chỉ cái kia còn ngã ngồi ở Nam Nam sau lưng hải tử nói đến, cái này, bắt vương gia, tiểu nhân không có khi dễ hải tử kia, hắn là tiểu nhân trong phủ tiểu thiếu gia, mấy năm trước liền bị bệnh điên, bây giờ chạy loạn khắp nơi, tiểu nhân nếu là không đem hắn mang về, hắn sẽ làm bị thương kẻ khác. Bệnh điên. Nam Nam quay đầu nhìn về phía hải tử kia. Hải tử kia lại chợt ngẩng đầu đến, giận dữ nói, ta không có điên, không điên. Dạ Hạo Nhiên thần kinh một sụp đổ, đồng nhiên nghiêng đầu đi nhìn hắn, đứa nhỏ này không phải Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, Ngọc Bảo Nhi sao? Chương 233, đối với ngươi quá thất vọng rồi. Dạ Hạo Nhiên ngay tại chỗ hiểu được, những người này, hẳn là Ngọc Phủ gia đình. Ngọc Bảo Nhi đại khái là thừa dịp trong phủ người không chú ý bản thân, trộm lén chạy ra ngoài. Đây là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, đó chính là Nam Nam cậu, bản thân giống như không thể thấy chết không cứu a. Nam Nam còn đánh lượng Ngọc Bảo Nhi, trái xem phải xem cũng không nhìn ra hắn chỗ nào điên rồi, ngay tại chỗ liền khẳng định lắc lắc đầu, ta xem hắn là rất bình thường. Ai, tiểu công tử, nhà chúng ta thiếu gia thật bệnh điên, đại phu cũng đã nhìn rồi, điên rồi đến mấy năm. Bây giờ nhìn lại là bình thường, đó là còn không có phát bệnh, nếu là phát bệnh, liền sẽ làm bị thương người. Trong phủ chúng ta cũng đã có mấy người bị tiểu thiếu gia cắn bị thương chảo thương. Tiểu công tử ngươi cách khá xa một chút, nếu là đả thương ngươi, liền là tiểu nhân tội lỗi lớn. Gia đình kia cũng là biết nói chuyện, gặp Nam Nam bộ dáng này, liền khiến cho kinh dọa hắn. Đáng tiếc đối với Nam Nam tới nói, không có thể ăn cơm, không thể uống rượu, không thể chơi, đây mới thực sự là cực kỳ bi thảm. Có thể cái này phát bệnh nha. À, vậy dễ làm, mẫu thân của ta là đại phu, nàng y thuật rất lợi hại, ta dẫn hắn đi gặp mẫu thân của ta, nhất định sẽ chữa cho tốt. Mấy tên gia đình nháy mắt lộ bột một cái, lập tức định hót mặt nở nụ cười, tiểu công tử. Cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi. Thiếu gia bệnh đã là trị không hết, liền không lãng phí tiểu công tử thời giờ quý báu. Tiểu nhân liền đem thiếu gia mang về, phu nhân và lao gia còn trong phủ chờ lấy tiểu thiếu gia đây. Nam Nam lông mày lập tức liền bật lên, các ngươi thật kỳ quái, ta mới nói mâu thân của ta rất lợi hại. Hơn nữa nàng cũng không cho các ngươi tiểu thiếu gia nhìn, các ngươi làm sao biết trị không hết đây. Coi như trị không hết, chẳng lẽ không phải thử một lần sao? Dạ Hạo Nhiên nở nụ cười. Nam Nam kỳ thật vẫn là rất thông minh mẫn cảm nha. Cái này mấy cái kia gia đình đưa mắt nhìn nhau, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào phản bác Nam Nam nói chuyện. Vẫn là đầu lĩnh cái kia đầu góc xoay chuyển nhanh, phía trên tiến một bước cười nói, tiểu công tử, lão gia chúng ta còn đang chờ thiếu gia đây. Coi như thật muốn chữa bệnh, cũng phải lão gia cùng phu nhân làm chủ mới được, ai chúng ta làm hạ nhân, nào dám tự tiện mang thiếu gia đi qua. Nam Nam liếc mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy hắn nói chuyện không thành thật, nụ cười kia quá nịnh nọt quá tận lực. Không thích hợp. Đúng lúc này, sau lưng Ngọc Bảo Nhi vội vươn tay giật giật ống tay áo của hắn, gấp giọng nói, ta thực sự không bệnh, ta cũng không điên, ta rất rõ ràng ta đang làm cái gì. Bọn họ không là người tốt, cái gì lao ra phu nhân, căn bản chính là muốn hại ta, cho nên đem ta mang về giam lại. Tiểu công tử, ngươi dẫn ta rời đi nơi này a. Nam Nam nghe hắn nói xác thực rất rõ ràng, trong lòng cán cân lập tức liền hướng hắn bên này nghiêng nghiêng. Thế nhưng là những tên gia đình kia lại từng cái cũng bắt đầu nóng nảy, bước lên phía trước một bước, mặt lộ vẻ khó khăn nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên, bắt vương ra, ngươi liền dơ cao đánh khẽ, để cho chúng ta mang tiểu thiếu gia trở về, dạng này mới có thể giao nộp a. Ngọc Bảo Nhi phút chốc quay đầu, khẩn trương nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên. Cái sau chật chật có tiếng, sờ lên cái cằm cũng thật khó khăn, ta cũng nghĩ để cho các ngươi trở về giao nộp a, có thể là các ngươi cái này ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ta một lát, cũng khó tin ai nói chuyện là thật là giả a hơn nữa a, bên kia vị kia tiểu công tử, ai, hắn bây giờ nói chuyện so ta hữu dụng, ta cũng không thể làm gì được hắn, nếu như hắn nhất định phải mang đứa bé kia đi mà nói, ta cũng bất lực. Nam Nam con ngươi sáng lên, nháy mắt ngầm hiểu, gật gật đầu dứt khoát bắt được Ngọc Bảo Nhi tay, giơ lên cái cằm thẳng hừ hừ, vừa nhìn các ngươi nguyên một đám hung thần ác sát liền biết không phải là người tốt, con người của ta thích nhất gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Cho nên vị tiểu ca ca này là nhất định sẽ không để cho các ngươi mang đi, hơn nữa hắn cũng không nguyện ý cùng các ngươi trở về. Các ngươi muốn mang hắn chạy à, có thể à, trở về nói cho các ngươi biết cái gì phu nhân láo ra, để bọn hắn đến bắt vương gia trong phủ đi lĩnh người a, bắt vương gia sẽ điều tra rõ ràng cái này tiểu ca ca có phải hay không các ngươi trong phủ thiếu gia. Dạ Hạo Nhiên cười, nhún nhún vai nhìn về phía những tên gia đình kia, nhìn, ta nói ta cũng không có cách nào. Đã các ngươi đều nghe rõ ràng, vậy đi trở về phục mệnh á, yên tâm, đứa nhỏ này chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt. Lan Thịnh, dẫn hắn lên xe ngựa. Ngọc Bảo Nhi vui vẻ, bận bịu chống đỡ Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh tay đứng lên, đề phòng nhìn chằm chằm những gia đình kia từng chút hướng về xe ngựa phương hướng chuyển đi. Mấy cái kia gia đình muốn đưa tay ngăn lại, thế nhưng là Dạ Hạo Nhiên lời bọn họ lại không dám không nghe, vương gia đều nói như vậy, muốn là bọn hắn còn không biết tốt xấu đi động thủ, chỉ sợ gặp nạn sẽ là cả Ngọc Phủ. Lĩnh đầu nặng nề thở dài một hơi. Tranh thủ thời gian quay đầu phân phó đằng sau một cái gia đình, ngươi nhanh đi về nói cho phu nhân, liền nói tiểu thiếu gia bị bắt vương gia mang đi, sự tình rất khó giải quyết. Vâng. Người kia gật đầu, lui ra phía sau mấy bước liền bắt đầu hướng về Ngọc Phủ chạy như bay. Dạ Hạo Nhiên nhướng mày nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, cái này mới chậm rãi buông rèm cửa sổ xuống, phân phó xa phu xuất phát. Chỉ là xe vừa mới lên đường, Ngọc Bảo Nhi liền lập tức hướng về Dạ Hạo Nhiên đập nổi lên đầu, vương gia, ta thật không có điên. Ta biết. Dạ Hạo Nhiên tranh thủ thời gian đỡ hắn, tiểu tử này tốt xấu là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ, nếu như bị Ngọc Thanh Lạc biết rõ đệ đệ của hắn đối với mình thẳng dập đầu, quay đầu còn không chừng tính thế nào sổ sách đây. Ngọc Bảo Nhi gặp hắn tin tưởng mình, sắc mặt vui vẻ, lại gấp nói theo, cái kia vương gia, có thể hay không đưa ta đi Hữu tướng phủ? Hữu tướng phủ? Dạ Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn hắn một cái, ngươi đi Hữu tướng phủ làm cái gì? Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, lắc đầu nói, ta có chuyện. Nhưng là không thể nói với hắn, bất kể như thế nào, đây đều là Ngọc Phủ bên trong sự tình, sao có thể để vương gia hoàng gia biết rõ đây? Dạ Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, hắn lên lần cùng Kim Lưu Ly trốn ở Ngọc Phủ kho tủi bên trong cũng nghe được không ít tin tức, coi như Ngọc Bảo Nhi không nói, hắn đại khái cũng có thể đoán được một hai. Bất quá! Hữu tướng phủ, hắn thì không muốn chạm phải. Xin lỗi, ta hôm nay còn có việc, chỉ sợ không thể. Tốt ta, đi hữu tướng phủ đúng không? Sa phu bà bá. Quay đầu, đi hữu tướng phủ. Nam Nam rất sắc bén rơi ngắt lời hắn, tràn đầy phấn khởi hướng về phía xa phu phân phó. Dạ Hạo Nhiên hung hăng nghiến nghiến răng, mỗi chữ mỗi câu tăng thêm thanh âm nói, Nam Nam, chúng ta phải tiến cung. Nam Nam lập tức điều quay đầu, nghiêm túc thận trọng mở miệng, bắt thúc thúc, chúng ta đi ra khỏi nhà, trọng yếu nhất chính là muốn có một khỏa thiện lương nhân nghĩa tâm, ngươi thế nhưng là hoàng tử a, hoàng tử có một nửa là muốn thay thế hoàng thượng thể nghiệm và quan sát dân tình. Nhân gia tiểu hài tử hiện tại gặp nạn rồi, ngươi xem như hoàng tử chẳng lẽ không nên ra tay trợ giúp sao? Ngươi loại hành vi này, ta đều sẽ xem thường ngươi ngươi biết không? Ta Nam Nam mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng hiểu được giúp người làm niềm vui lại đạo lý, ngươi niên kỷ đều lớn hơn ta gấp bội, đơn giản như vậy đạo lý lại còn không hiểu, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Cái gì giúp người làm niềm vui, nói cũng đủ quang minh chính đại, không phải liền là không nghĩ hồi cùng nghĩ tiếp tục chơi sao? Thực sự là làm khó hắn nghĩ ra như thế một phen đại nghĩa lâm như lời. Chương 234, uống lộn thuốc. Dạ Hạo Nhiên nhìn thoáng qua Nam Nam, thái dương có gân xanh ở đột nhảy. Ngọc Bảo Nhi không biết Nam Nam thân phận, nhưng nhìn bắt vương gia sắc mặt không tốt bộ dáng, sợ hắn sẽ tức giận, liền vội vàng mở miệng nói, vương gia, đúng là ta, liền đi hữu tướng phủ mà thôi, ngươi giúp ta đưa đến bên ngoài phủ là có thể. Bằng không thì ngươi chỉ cho ta phương hướng, ta có thể tự mình đi. Dạ Hạo Nhiên ngẩn người, liền nghe được Nam Nam khí cấp bại phôi thanh âm, ngươi đang nói bậy bạ gì đó đây, chính ngươi làm sao đi. Ngươi không thấy được những gia đình kia đều còn cùng ở chúng ta phía sau xe ngựa sao. Ngươi chờ một lúc vừa xuống xe, sẽ lập tức bị bắt đi. Nam Nam nói lấy, lại bắt đầu lòng đầy căm phẫn lên, bắt thúc thúc, ta xem như nhìn tấu ngươi, ngươi không chính là không có lòng hiệp nghĩa sao. Vậy quên đi, ngươi đem ta cũng buông xuống xe a, ta tự mình dẫn hắn đi hữu tướng phủ. Ngọc Bảo Nhi kinh ngạc nhìn về phía bên người tiểu hải tử, không khỏi bị hắn như thế bỏ vốn liền lấy tinh thần cảm nhiễm, trong lòng từ từ bay lên một cỗ khó nói lên lời cảm động, cảm ơn ngươi. Dạ Hạo Nhiên yên lặng nghiêng đầu đi, có chút bất lực hỏi, Nam Nam, ngươi muốn dẫn hắn đi hữu tướng phủ. Ân. Nam Nam dùng sức chút gật đầu, cuối cùng còn ngẩng đầu dùng một loại mười phần xem thường ánh mắt đi xem hắn, còn giống như đang tức giận lên án lấy hắn thấy chết không cứu. Dạ Hạo Nhiên không nhịn được cười lạnh, vậy ngươi biết hữu tướng phủ ở nơi nào sao?
Ở, ân, ngay ở, ngươi đồ đần, hữu tướng phủ đương nhiên ngay ở hữu tướng phủ.
Ngọc Bảo Nhi ha to miệng, một lát sau, lại chậm rãi đem miệng cho đóng lại, lời gì đều không nói. Dạ Lan Thịnh ở một bên trầm thấp buồn bực cười lên, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Dạ Hạo Nhiên ngược lại là bị Nam Nam làm cho không có biện pháp, đứa nhỏ này tựa hồ hạ quyết tâm muốn đi quản Ngọc Bảo Nhi sự tình. Nhìn hắn cái kia bộ dáng còn có muốn xuống xe tư thế, đoán chừng thực sẽ nói được thì làm được, bản thân một mình mang Ngọc Bảo Nhi đi hữu tướng phủ. Loại chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng không cho phép phát sinh, nếu là bị Ngũ Ca đã biết, hắn đoán chừng sẽ bị lột đi nửa tầng da. Nhưng là hữu tướng phủ. Đây chính là Thâm Uyên, hắn một chút đều không muốn cùng Ly Tử Phàm dính líu quan hệ. Nam Nam giận, người này do dự lâu như vậy cũng không đặt xuống quyết tâm, quá mặc kệ giòn. Ngươi làm sao so nữ nhân còn muốn lề mề, mẫu thân của ta đều so với ngươi dứt khoát, nếu là Kim Di ở, lúc này cũng đã mang theo ta bay đến hữu tướng phủ nóc nhà. Kim Di, Kim. Dạ Hạo Nhiên phút chốc trừng trực con mắt, hai con ngươi nóng rực nhìn về phía Nam Nam, ngươi nói Kim Di, có phải hay không Kim Lưu Ly? Hắn nhớ kỹ Ly Nhi cùng Ngọc Thanh Lạc quan hệ mười phần muốn tốt, đó cùng Nam Nam quan hệ cũng không tệ mới đúng. Nam Nam trừng mắt nhìn, gật gật đầu, đúng rồi a, ngươi biết ta Kim Di sao? Nói đến, ta tiến cung về sau liền không có thêm qua Kim Di, thật nhớ nàng. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên hít sâu một hơi, phút chốc đẩy ra rèm xe hướng về phía bên ngoài xa phu nói, quay đầu, đi hữu tướng phủ. Vâng. Ngọc Bảo Nhi con ngươi hung hăng rụt, kinh ngạc nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên, bắt vương gia đồng ý giúp hắn. Nam Nam kéo lấy cái cằm kỳ kỳ quái quái dò xét Dạ Hạo Nhiên, bắt thúc thúc chuyện gì xảy ra. Đột nhiên dạng này 180 độ chuyển biến lớn, hắn biết rất không quen, chẳng lẽ uống lộn thuốc? Hay là nói, hắn kỳ thật bị biến thành người khác? Nam Nam càng nghĩ, càng thấy được khả năng này có chút lớn, dứt khoát đứng lên bổ nhào vào trên người hắn, níu lấy trên mặt hắn thịt liền là một trận luận nắm. Suy Dạ Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, tranh thủ thời gian kềm ở hắn thân eo đem hắn đẩy về sau mở, cho đến cự ly một tay xa lúc mới hung dữ trừng trừng hắn, ngươi làm cái gì đây? A. Ta muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không mang theo mặt nạ ra người. Nam Nam rất chân thành nói. Dạ Lan Thịnh vừa cười, thế nhưng là xem xét Dạ Hạo Nhiên chừng tới, liền lại tranh thủ thời gian che miệng, trong mắt đi lòng vòng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe đi. Ai ngờ vừa nghiêng đầu nhìn qua, mi tâm cũng đã thật sâu vặn, bát thúc, mấy người kia còn đang cùng lấy chúng ta, bọn họ sẽ không một đường đi theo chúng ta hữu tướng phủ A. Không cần phải để ý đến bọn họ, đi theo liền theo A. Dạ Hạo Nhiên lơ đễnh. Hắn hiện tại càng thêm khẩn trương vẫn là trước mặt có phải hay không là liền đối hắn động thủ động cước Nam Nam, tiểu quỷ này, hắn nhất định phải nhấc lên toàn thân để phòng đến để phòng hắn, miễn cho bị hắn đánh lén. A Dạ Lan Thịnh gật gật đầu, cũng không thèm quan tâm bọn họ. Nhưng là Ngọc Bảo Nhi vẫn là rất lo lắng, sợ trên đường này lại sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn gặp được hữu tướng, hắn muốn vạch Trần Ngọc Thanh Nhu chân diện mục. Nếu không qua hôm nay, hắn liền cũng không có cơ hội nữa ra cửa. Trần Cơ Tâm nhất định sẽ đem hắn nhìn đến xích sao, nói không chừng còn sẽ dùng dây xích cột hắn không cho hắn đi ra ngoài. Bởi vậy Ngọc Bảo Nhi trên đường đi đều là mi tâm gấp vặn, thỉnh thoảng nhìn về phía sau xe ngựa mấy người kia. Mấy cái kia gia đình xem xét xe ngựa này bước đi phương hướng, trong lòng liền không nhịn được lộ bột một cái, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, có loại mười phần dự cảm không tốt. Quả nhiên, xe ngựa kia lộc cộc đi về phía trước chạy nhanh, phương hướng kia lại tuyệt đối không phải bắt vương gia phủ đệ, mà là hữu tướng phủ. Đầu lĩnh gia đình âm thầm kêu một tiếng hỏng bét, tranh thủ thời gian quay đầu về sau lưng gia đình phân phó nói, ngươi nhanh đi về, nói cho phu nhân tiểu thiếu gia được đưa tới hữu tướng phủ đến, nhanh một chút, nhanh đi. Là. Gia đình kia lập tức đầu đầy mồ hôi đáp ứng, nhanh chóng hướng Ngọc Phủ chạy đi. Ngọc Phủ cách hữu tướng phủ cũng không xa, lúc trước Ly Tử Phàm cố ý thỉnh cầu hoàng thượng ban thưởng phủ đệ, liền cách Ngọc phủ không sánh bằng hai con đường địa phương. Như thế đại thần ở cách hoàng cung xa xôi địa phương, đây cũng là đế đô bách tính nói chuyện say xưa sự tình. Bởi vậy gia đình kia chạy đến Ngọc phủ lúc, thời gian ngắn ngủi. Ngọc gia đương gia phu nhân Trần Cơ Tâm, giờ phút này liền ở trong Ngọc phủ mặt mũi tràn đầy nóng nảy, nắm chặt trong tay khăn phía trước trong sảnh đi tới đi lui. Ngọc Thanh Nhu ngồi ở một bên uống trà, nhìn thấy thấp cười nhẹ một tiếng, "Mụ mụ, ngươi lại cần gì phải gấp gáp chớ? Cái này hàng xóm láng giềng đều biết, chúng ta cái kia tiểu đệ từ nhỏ hoạn có bệnh điên, nếu là những người kia gặp được, cũng sẽ giúp chúng ta đem người mang về." "Ai nha, Nhu Nhi, ngươi làm sao còn chấn định như vậy a, cái kia Ngọc Bảo Nhi nếu là ở bên ngoài nói lung tung, chúng ta chẳng phải là phiền toái?" "Phiền phức cái gì?" Ngọc Thanh Nhu để ly xuống, lượn lờ chậm rãi đứng dậy đi đến bên người nàng. Nhu Thuận lôi kéo Trần Cơ Tâm tay cười nói, "Mụ mụ, không nói Ngọc Bảo Nhi năm nay mới mười mấy tuổi, liền nói hắn có bệnh điên thuyết pháp này tồn tại, hắn cũng làm không là cái gì. Ngươi nói người nào sẽ tin tưởng một người điên nói chuyện?" Thế nhưng là, Trần Cơ Tâm vẫn là có chút không yên lòng, bất quá nghe được nữ nhi của mình nói như vậy cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng phái đi ra tìm Ngọc Bảo Nhi hai tên gia đình bỗng nhiên lảo đảo chạy vào, đầu đầy mồ hôi ngồi quỳ chân ở trước mặt Trần Cơ Tâm, hô lớn, "Phu nhân không xong, tiểu thiếu gia bị bắt vương gia mang theo đi hữu tướng phủ." Chương 235, dùng sức đánh. "Cái gì?" Trần Cơ Tâm khẽ giật mình, chợt mà tiến lên mấy bước, ánh mắt hung dữ chằm chằm lên trước mặt gia đình, "Ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra." Gia đình kia lập tức nuốt một ngụm nước bọt, hung hăng thở hổn hển hai cái mới dừng lại, tiểu thiếu gia đi ra ngoài kém chút đụng phải bắt vương gia xe ngựa, xe kia bên trong phía dưới tới một cái phấn điêu ngọc trác hoa, nhất định nói chúng ta là người xấu. Mang theo tiểu thiếu gia liền lên xe ngựa. Cũng không biết tiểu thiếu gia cùng bắt vương gia nói cái gì, lúc này, xe ngựa kia đã nhanh đến hữu tướng phủ cửa chính. "Bắt vương gia." Trần Cơ Tâm kinh hãi, cả người đều cảm thấy muốn choáng váng một dạng. Ngọc Bảo Nhi tiểu tạp chủng kia đến cùng đi cái gì hảo vận, đang yên đang lành đi ra ngoài cũng có thể gặp quý nhân. Điểm chết người nhất là, cái này bắt vương gia hay là cái xen vào việc của người khác chủ, hơn nữa. Dĩ nhiên tin tưởng một người điên lời. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhu Nhi, làm sao bây giờ? Ta liền nói tiểu tạp chủng kia giữ lại sớm muộn cũng phải chuyện xấu. Hiện tại tốt, hắn đi hữu tướng phủ, coi như phải có tin hay không hắn nói chuyện, thế nhưng là có bắt vương gia ở, cái kia hữu tướng. Chẳng phải là... Trần Cơ Tâm nặng nề thở dài một hơi, duỗi tay nắm lấy Ngọc Thanh Nhu cánh tay, cấp bách trên trán đều là mồ hôi. Ngọc Thanh Nhu cũng không nhịn được vặn chặt lông mày, răng cắn mạnh môi dưới, biểu tình âm trầm. Sau một lúc lâu, nàng phút chốc vô vô Trần Cơ Tâm tay, ổn ổn thanh tuyến nói, "Mụ mụ, ngươi tỉnh táo một chút. Ngọc Bảo Nhi hiện tại đi hữu tướng phủ, chúng ta cũng không thể lại ngồi chờ chết. Đi, chúng ta cũng đi. Thừa dịp lấy bọn hắn vừa tới, chúng ta tiên hạ thủ vi cường." "Là như thế nào tiên hạ thủ vi cường biện pháp?" Trần Cơ Tâm gặp nữ nhi trong lòng có chủ ý, lúc này mới thoáng thở ra một hơi, gật gật đầu cho người đi chuẩn bị xe ngựa. Ngọc Thanh Nhu ánh mắt chợt biến hung tàn, biểu lộ lanh khốc. Sau đó ở Trần Cơ Tâm lo lắng dưới ánh mắt, nắm lên một bên chén trà liền hướng đầu mình đập tới. "A Nhu Nhi, ngươi làm cái gì nha?" Trần Cơ Tâm thét lên, mau đem trên tay nàng chén trà cho đập lại, "Nhu Nhi ngươi điên rồi. Sao có thể dùng trà chén tùy tiện hướng trên đầu mình đập, một phần vạn lưu lại sẹo, về sau còn thế nào lấy chồng?" Ngọc Thanh Nhu cười cười, "Mụ mụ, ngươi cứ yên tâm đi, chính ta có chừng mực, lực đạo này không phải rất nặng, chỉ là sẽ sưng bao, quay đầu cầm một trứng gà chín thoa một thoa thì không có sao. Không sẽ lưu lại vết sẹo." Nói xong, nàng lại dẫn theo váy đi ra đại sảnh, hướng viện tử nhìn kỹ một chút, cuối cùng từ một cái bồn hoa bên trong lộn dưới một cây tinh tế cảnh, trở tay đưa cho Trần Cơ Tâm. "Mụ mụ, ngươi dùng cái này đánh cánh tay ta, dùng sức đánh." "Cái này, cái này." "Mụ mụ, nhanh một chút, bên kia xe ngựa cũng đã chuẩn bị xong, chúng ta lại không nhanh một chút xuất phát, hữu tướng nghe Ngọc Bảo Nhi lời nói không chừng đều muốn đã tìm tới cửa." Ngọc Thanh Nhu nhìn nàng bất động, tranh thủ thời gian thúc giục một tiếng. Trần Cơ Tâm mặc dù không rõ ràng nữ nhi rốt cuộc muốn làm gì, có thể là nữ nhi của mình tính tình nàng vẫn là biết rõ, Ngọc Thanh Nhu nhạy bén, tất nhiên nàng nhường làm như thế, cái kia tâm lý nhất định là có biện pháp. "Ai?" Trung Điệp thở dài một hơi, Trần Cơ Tâm cuối cùng cắn răng một cái vừa nhắm mắt, nhắm ngay nàng tình tê cánh tay hung hăng quất đi xuống. "Lại đến." Ngọc Thanh Nhu rên khẽ một tiếng, cái kia cành rút trên cánh tay cũng không tốt đẹp gì, đau đến nàng đều nghĩ thét lên. Trần Cơ Tâm hàm răng cắn chặt, vừa hung ác rút hai ba cái, lúc này mới đem cành hung hăng ném xuống đất, nói, "Dạng này có thể à?" "Ân, mụ mụ, đi thôi." Ngọc Thanh Nhu đem tay háo hơi hơi hướng lật lên một cái ở, lúc này mới viện Trần Cơ Tâm cùng đi ra Ngọc Phủ Đại Môn, lên hầu ở bên ngoài xe ngựa. Gem vừa thả phía dưới, Ngọc Thanh Nhu liền không kịp chờ đợi mở miệng, nhanh, đi Hữu Tướng Phủ. Sa phu tất cả, xe ngựa cũng đã lộc cộc hướng phía trước lăn đi. Trần Cơ Tâm nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Nhu cái chán cùng cánh tay tổn thương, liền không nhịn được nặng nề vỗ một cái xe khung, khí cấp bại phôi nói ra, đều là tên tiểu tạp chủng kia sai, đợi lát nữa bắt hắn trở lại, nhìn ta không đánh chết hắn. Ngọc Thanh Nhu không có nhận mà nói, chỉ là thăm dò hỏi bên ngoài ngồi cái nhà kia đinh, ngươi lúc trở về, bắt vương ra cách Hữu Tướng Phủ còn có bao nhiêu. Không xa, Lương Ca nhìn không thích hợp, cho nên mau để cho nhỏ trở về nói cho phu nhân và tiểu thư. Nói như vậy, lúc này bọn họ cũng đã tiến vào Hữu Tướng Phủ. Gia đình dừng một chút, túi đầu suy tư một trận, thế thì không nhất định, Lương Ca hẳn là sẽ nghĩ biện pháp ngăn chặn bát vương ra. Ngọc Thanh Nhu gật gật đầu, Đê Sa Phu lại nhanh thêm một chút tốc độ, sau đó đem rèm xe để xuống. Hắn nói không sai, xa nhà chín người này còn tính là có tí khôn vặt, biết rõ nên làm như thế nào. Dạ Hạo Nhiên lại không nghĩ rằng, mắt thấy cách Hữu Tướng Phủ càng ngày càng gần thời điểm, cái kia một mực đi theo phía sau xe ngựa gia đình vậy mà còn dám vọt tới xe của mình phía trước, đem ngựa xe cho ngăn lại. Ngọc Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ trắng nhợt, khẩn trương nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên, trong lòng bàn tay dần dần nắm chắc, thoạt nhìn mười phần táo bạo. Nay cũng muốn tới Hữu Tướng Phủ, hắn lập tức liền có thể nhìn thấy Hữu Tướng, sao có thể ở thời điểm này thất bại trong gang tấc? Không được, hắn không thể lại bị bắt về, bằng không thì thật một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Làm sao, các người là gan đã vậy còn quá lớn, dám can đảm cản ta bắt vương ra xe ngựa. Dạ Hạo Nhiên lành lạnh vén rèm xe lên tiểu tử, đối xử lạnh nhạt liếc xéo quỳ gối trước xe ngựa xà nhà chín. Lương Cửu cười khan một tiếng vội vàng mời kể tội, bản vương ra, cái này, ngài không nói muốn tới Hữu Tướng Phủ à. Lớn mật, bản vương muốn đi đâu, chẳng lẽ còn muốn trước bẩm báo ngươi hay sao? Lương Cửu sững sờ, mau đem túi lầu xuống, lúc này nơm nớp lo sợ, không dám, tiểu nhân không dám, vương ra thứ tội. Chỉ là tiểu nhân đã để người trở về bẩm báo lao gia phu nhân tiểu thiếu gia đi bắt vương gia quý phủ, lúc này, lao gia phu nhân sợ là cũng đã đi phủ vương gia, cái này. Nếu là vương gia tại Hữu Tướng Phủ làm khách, lao gia kia bọn họ không phải vồ hồ sao? Dạ Hạo Nhiên nhếch mép một cái, cảm thấy mười phần buồn cười, nhà ngươi lão gia phu nhân là ai? Chẳng lẽ bản vương ngay cả để bọn hắn trở lấy tư cách đều không có sao? Hay là nói, bọn họ so Hữu Tướng còn muốn có bản lĩnh? Đáng giá bản vương buông xuống Hữu Tướng đi trước gặp bọn họ. Lương Cửu trong lòng giật mình, trên trán có mồ hôi lạnh xung ra, tiểu người không phải ý tứ này, chỉ là tiểu nhân lo lắng tiểu thiếu gia đột nhiên phát bệnh, nếu là tiến vào cái này Hữu Tướng phủ, đến lúc đó đụng phải Hữu Tướng có thể như thế nào cho phải, như thế còn sẽ liên lụy bắt vương gia, dạng này sai lầm, tiểu nhân không đảm đương nổi a. Ngọc Bảo Nhi khỏe miệng môi mím thật chặt, nắm lấy áo bảo tay đều bị mồ hôi cho làm ướt. Hắn nghĩ qua, nếu như Lương Cửu không tránh ra, hắn liền xem như sông cũng muốn xông vào, bằng không thì đợi đến Ngọc Thanh Nhu mẹ con tới, liền thật không còn kịp rồi. Dạ Hạo Nhiên tự nhiên biết rõ cái này Lương Cửu là đang kéo dài thời gian, hắn cũng bất quá là có cái kia nhàn hạ thoải mái cùng hắn nói mấy câu, dù sao trong lòng của hắn cũng có bản thân dự định. Nhưng mà, ngay ở mấy trong lòng người mang tâm sự riêng thời khắc, Hữu Tướng Phủ Đại Môn bỗng nhiên bị người đánh ra. Chương 236, Tận Lực. Một quản gia bộ dáng nam tử trung niên vội vàng chạy ra. Sau đó cung cung kính kính hướng về phía Dạ Hạo Nhiên xe ngựa hành lễ, bát vương gia, tướng gia xin ngài vào phủ một lần. Dạ Hạo Nhiên nhíu mày, ngước mắt nhìn về phía cách nơi này gần như 100 mét Hữu Tướng Phủ, nở nụ cười. Hữu Tướng tuổi còn trẻ rất được phụ hoàng yêu thích, cũng không phải là không có đạo lý. Nam nam cái đầu nhỏ lưu lưu ló ra, nhìn cái kia quản gia một cái, lập tức dùng sức chút gật đầu, tốt à, chúng ta lập tức liền đi. Nhưng là nơi này có một chặng đường không để cho chúng ta đi vào. Các ngươi mau để cho hộ viện đi ra đem bọn hắn đánh đi ra a. Ngạch quản gia kia sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Lương Cửu. Ngọc phủ Lương Cửu, hắn tự nhiên là biết rõ. Ngọc phủ người Hữu Tướng hướng tới chiếu cố, hắn vô luận như thế nào cũng không dám tự tiện chủ trương đem người cho đánh đi ra a. Quản gia có chút khó khăn, hướng về phía nam nam chắp tay hành lễ, lúc này mới đi đến Lương Cửu bên người, nhỏ giọng khuyên nhủ, đây là bắt vương ra xe ngựa, ngươi cũng ngăn không được, vẫn là đi về trước đi. Tất nhiên cái này cũng đã bên phải tướng phủ bên ngoài, tướng gia tử có chủ trương. Lương Cửu nhíu nhíu mày, quản gia đều ra đón, hắn tự nhiên không có lại cản lại nói lý. Hắn có thể kéo dài chút điểm thời gian này, cũng đã hết toàn lực, nếu là lại kiếm cớ, sợ là sẽ phải chọc giận bắt vương gia, ngược lại thay Ngọc Phủ rước lấy mầm thai vạn. Dừng một chút, Lương Cửu chỉ có thể hướng về phía bắt vương gia tố cáo kể tội, lui qua một bên. Quản gia lập tức cười tủm tỉm tiến lên, Bát Vương gia, mời tới bên này. Nam Nam cảm thấy người quản gia này một chút cũng không đáng yêu, đối kia là cái gì Lương Cửu thái độ dĩ nhiên tốt như vậy. Như vậy sao được? Người xấu nên đánh một trận mới được. Ngọc Bảo Nhi lại là thở dài một hơi, hắn rốt cục có thể tiến vào hữu tướng phủ, hắn rốt cục có thể gặp được hữu tướng, rốt cuộc phải vạch trần trần cơ tâm hai mẹ con chân diện mục. Ngọc Bảo Nhi có chút khẩn trương tóm lấy hai tay, nhịp tim bịch bịch nhảy lợi hại, liền hô hấp đều dồn dập. Dạ Hạo Nhiên nhìn hắn một cái gì cũng không nói, chỉ là để Sa Phu điều khiển xe ngựa đi hữu tướng phủ. Lương Cửu vặn chặt lông mày trơ mắt nhìn xem bọn hắn tiến vào đại môn, trung điệp đập một cái bắp đùi mình, lúc này mới quay đầu hỏi, phu nhân còn chưa tới sao? Còn không có. Đằng sau gia đình cũng chỉ là quay đầu nhìn hai mắt, không thấy được Ngọc Phủ xe ngựa, nguyên một đám cũng mười phần lo nghĩ. Hữu tướng phủ cửa mở chấm dứt, nội phủ bên ngoài phủ lập tức chính là hai cái thế giới một dạng. Nam Nam hiếu kỳ trong phủ nhảy tới nhảy lui, từ vừa xuống xe ngựa bắt đầu, cả người liền không có ngừng lại tới qua. Một cái tay nắm thật chặt Dạ Lan Thịnh tay, cười nói, tiểu Thịnh Thịnh, ngươi xem một chút, nơi này và thái tử phủ có cái gì không giống. Nô, mặc dù cái này tướng phủ là rất lớn, nhưng nhìn rất nghèo bộ dáng, lần trước ta ở Dạ Lan Bình trong phủ nhìn thấy muốn so nơi này xa hoa nhiều. Nam Nam đến đế đô sau, gặp qua tiểu viện cũng cứ như vậy một cái. Tu vương phủ hắn còn chưa có đi qua. Dạ tu độc biệt viện tự nhiên không thể cùng những cái này đường đường chính chính phủ đệ một dạng, thái tử phủ hắn cũng chỉ là đi cẩm tú lâu, cái khác liền không có cơ hội thật tốt thưởng thức. Nói đến, nhìn cẩn thận nhất, vẫn là Dạ Lan Bình bảo vương phủ. Bất quá bảo trong vương phủ đồ tốt tốt nhiều, hắn lúc ấy vừa vào cửa thời điểm, bên trái thì có cầu nhỏ nước chảy, rất có ý thơ. Dạ Hạo Nhiên nghe được khỏe miệng co quắp một cái, túi người đem Nam Nam bế lên, ngươi có phải hay không liền nhớ kỹ thứ tốt. Cái này hữu tướng cũng không phải có chân tài thực học hữu tài chi sĩ, hắn bạc à, toàn bộ lấy ra mua những cái kia hữu dụng thư tịch bút mực giấy nghiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này trong phủ thiết kế bài trí tràn đầy thư hương khí tức, có thể khiến người ta tâm cảnh bình thản sao? Dạ Lan Thịnh ở một bên đi theo gật gật đầu, cái này hữu tướng phủ không giống đồng dạng quan lại nhân gia như vậy sốc nổi, trong phủ trang trí liền như là hữu tướng người kia một dạng, ôn hòa bộ dáng, nhưng lại ẩn chứa nội hàm, thâm tàng bất lộ. Chỉ là Nam Nam cũng rất không thể hiểu được, hắn lần nữa nhìn chung quanh một chút, dĩ nhiên về sau chém đinh chặt sắt nói ra, ta vẫn cảm thấy tốt nghèo bộ dáng. Dạ Hạo Nhiên có thổ huyết xúc động, được rồi, hắn làm gì cùng cái này chỉ biết ăn đồ vật cùng đếm bạc tiểu gia hỏa nghiên cứu thảo luận thâm ảo như vậy vấn đề. Hắn nhưng là đại nhân A. Bất quá cái này hữu tướng phủ hắn còn là lần đầu tiên đặt chân, xác thực cùng phổ thông phủ đệ không giống. Hắn mặc dù cùng hữu tướng không quen, nhưng là đối hắn làm người vẫn là rất thưởng thức. Bát Vương gia quá khen rồi. Ngay ở một đoàn người hướng phía trước sảnh đi đến thời điểm, đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thấp thấp giọng. Ly Tử Phàm cười đi tới Dạ Hạo Nhiên trước mặt, phong độ phiên phiên gặp lễ, liền mời hắn đi vào bên trong đi. Bát Vương gia hôm nay làm sao có rảnh đến vốn trong tướng phủ đến? Ly Tử Phàm híp híp mắt, đánh ra trước mặt phong lưu vương gia. Dạ Hạo Nhiên nhún nhún vai, bản vương ngược lại là vô ý muộn như vậy còn tới quấy rầy hữu tướng. Chỉ bất quá mấy cái tiểu hoa nhi không phải là nói muốn gặp một lần trong truyền thuyết hữu tướng. Bản vương không lay truyền được, cho nên đành phải đến phiền phức Ly Tương. Hắn thoại âm vừa dứt, liền thấy Nam Nam lanh lợi chạy tới Ly Tử Phàm trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ mười phần nhu thuận hỏi, ta có thể hay không thăm một chút hữu tướng phủ. Dù sao hắn là không muốn sớm như vậy trở về cùng, kéo dài thời gian là nhất định phải. Ly Tử Phàm sửng sốt một chút, lần nữa cúi đầu nhìn lên trước mặt cái này phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi. Khoảng cách gần như vậy nhìn thấy, hắn mới phát hiện Nam Nam bộ dáng dĩ nhiên mười phần lấy thích, cái kia trong nháy mắt con mắt, giống như là biết nói chuyện đồng dạng, khiến hắn trong nháy mắt nghĩ tới một cái nữ nhân nào đó trên người. Dạng này hài tử, hắn tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt hắn. Tốt, quản gia, mang tiểu công tử trong phủ dạo chơi, cẩn thận chiếu cố một chút, đừng để hắn té. Dạ Hạo Nhiên bỗng nhiên vỗ một cái chắn mình, đưa tay liền nghĩ cản, tướng ra, cái này thì không cần, tiểu hài tử không hiểu chuyện, còn là đừng. Vương gia, tất nhiên người đều tới, cái kia cũng không cần cùng bản tướng khách khí như thế. Tất nhiên hải tử ưa thích, vậy cũng không nên phật hải tử niềm vui thú, bản tướng đã để hạ nhân chuẩn bị bữa tối, vương gia không bằng ở chỗ này dùng bữa tối trở về nữa, như thế nào? Dạ Hạo Nhiên nhìn sắc trời một chút, lại nhìn thoáng qua đã hoàn toàn không để ý hắn ngăn cản đi theo quản gia chạy xa Nam Nam, nghĩ đến cái kia ăn hàng bản tính, nội tâm mười phần thụ thương. Nhìn một chút chỉ có thể gật gật đầu, cái kia liền quấy nhiễu tướng gia. Ly Tử Phàm cười cười, vừa định muốn uống trà, cửa ra vào đống nhiên đi tới một cái hạ nhân, bám vào Ly Tử Phàm bên thai nói vài câu. Ly Tử Phàm ngơ ngác một chút, còn chưa kịp mở miệng, bên ngoài cũng đã truyền đến hơi hơi cất cao thanh âm, tướng gia, ngươi có thể cho mẹ con chúng ta hai cái làm chủ à? La hét tầm ý tiếng cùng một chỗ, Trần Cơ Tâm hai mẹ con cũng đã bước vào đại sảnh, hướng về phía Ly Tử Phàm trực tiếp quỳ xuống lạy. Chương 237, hắn không có tới. Ly Tử Phàm kinh ngạc, mau từ trên chỗ ngồi đứng dậy, tự mình đem Trần Cơ Tâm cho đỡ lên, Ngọc Phu Nhân, ngươi làm cái gì vậy? Tướng gia, ngươi có thể cho dân phụ làm chủ à? Trần Cơ Tâm thuận thế đứng lên, cũng đem một bên toàn thân run rẩy Ngọc Thanh Nhu cũng cho đỡ dậy, khỏe mắt gạt ra mấy giọt nước mắt, thút tha thút thít, thoạt nhìn mười phần đáng thương. Một bên Dạ Hạo Nhiên nhịn cười không được, quả nhiên, hắn lưu lại vẫn có thể nhìn một chút cho hay. Ly Tử Phàm khẽ nhíu mày một cái, hắn từ trước đến nay tu thân dưỡng tính, ưa thích an tĩnh hoàn cảnh. Trần Cơ Tâm mỗi lần tới hắn trong phủ, đều là như vậy ồn ào bộ dáng, hắn từ trong đáy lòng không thích. Huống chi, bây giờ ở nơi này trong sảnh ngồi còn có Bát Vương gia, sao có thể dạng này vô lý? Chỉ là, lại cũng không thích, nàng dù sao cũng là Ngọc Phủ người, là Thanh Lạc mụ mụ. Hắn bây giờ làm hữu tướng, đối Ngọc Phủ tự nhiên là nhiều mặt chăm sóc. Ngọc Phu Nhân, có chuyện nói thẳng, ta nếu là có thể rút, nhất định nghĩa bất dung tử. Dạ Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, cái này hữu tướng ở Trần Cơ Tâm hai mẹ con trước mặt, tựa hồ cũng không có bảy khoan dung. Không, phải nói, hắn càng giống là đối bọn hắn khiêm nhượng hữu lễ, lấy tiểu bối bộ dáng cùng Trần Cơ Tâm nói chuyện. Cái này hữu tướng, chẳng lẽ thật ưa thích Ngọc Thanh Nhu, về sau thật dự định cưới Ngọc Thanh Nhu, cho nên mới sẽ đối mẹ con các nàng hai cái nhìn với con mắt khác. Liền coi như các nàng không có lễ nghĩa cấp bậc, cũng là một chút trách tội bộ dáng đều không có. Không phải đâu, hữu tướng thông minh như vậy người, vậy mà sẽ coi trọng Ngọc Thanh Nhu. Hắn làm sao có thể không phân biệt được Ngọc Thanh Nhu là dạng gì người, không minh bạch Trần Cơ Tâm là dạng gì người. Dạ Hạo Nhiên nghĩ đến những thứ này, trong lòng liền không nhịn được thẳng thở dài. Hữu tướng rốt cuộc là con mắt gì à, thật là làm cho hắn quá thất vọng rồi. Tướng ra, Ngọc Thanh Nhu cũng đã chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt phiếm hồng lã trá chưa khóc bộ dáng. Ly Tử Phàm ngơ ngác một chút, thấy nàng thái dương tổn thương, hơi hơi nhíu mày, trên đầu ngươi tổn thương, là ai tổn thương? Ngọc Thanh Nhu gặp hắn vừa hỏi, ánh mắt liền nhu hòa xuống tới, xấu hổ mang e sợ nhìn hắn một cái, túi thấp đầu chậm rãi lắc lắc đầu, không có, ta không sao, đa tạ tướng gia quan tâm. Cái gì không có việc gì? Ngươi xem một chút, tướng gia ngươi xem một chút, Nhu Nhi cánh tay đều bị đánh thành bộ dáng này. Trần Cơ Tâm chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mắng nàng một câu, liền lập tức đem Ngọc Thanh Nhu trên tay tay háo đi lên giật giật, lộ ra cái kia tiết khiết trắng như ngọc, giờ phút này lại bị cảnh đánh ra máu đến cánh tay, lên án nói, tướng gia, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Nhu Nhi chịu bao nhiêu ủy khuất. Đều là cái kia Bảo Nhi a, hôm nay lại phát bệnh, Nhu Nhi hảo tâm đi xem hắn, chẳng những cái chán bị hắn dùng chén trà đập đại bao, liền ngay cả cánh tay phía trên cũng bị đánh nhiều như vậy. Nhu Nhi thiện tâm, luôn luôn nói hải tử kia không hiểu chuyện không hiểu chuyện, bị bệnh cũng là thân bất do kỷ, bây giờ ngược lại tốt, nhìn xem những vết thư. NG này, ta đây làm mụ mụ, thực sự là tâm thương yêu không dứt ta. Dạ Hạo Nhiên cầm chén trà tay hơi dùng lại một chút, nhà, cái này Ngọc Thanh Nhu ngược lại là cam lòng xuống tay với chính mình, cánh tay kia vết máu xác thực rất sâu, thoạt nhìn đánh rất nặng à. Giờ này khắc này, hắn không thể không thừa nhận, cái này thật đúng là chính là Ngọc Thanh Lạc muội muội, Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia cũng rất tác độc. Bất quá nàng không phải đối bản thân hung ác, là ác đối với người khác. Khu khu. Dạ Hạo Nhiên tay nắm thành quyền, đặt ở bên miệng nhẹ ho hai tiếng. Trần Cơ Tâm hai mẹ con phảng phất hiện tại mới nhìn đến hắn dường như, ánh mắt khẽ giật mình, bận điệu quay đầu. Tướng ra, hai vị này là Dạ Hạo Nhiên cười chỉ vẫn như cũ nhu nhu nhược nhược hai mẹ con. Ly Tử Phàm lúc này mới quay đầu hướng về phía hắn một giọng nói xin lỗi, sau đó nhắc nhở Trần Cơ Tâm nói, Ngọc Phu Nhân, Ngọc Tiểu Thư, đây là Bát Vương gia, còn không bái kiến Vương gia. A, dân phụ cho Bát Vương gia thỉnh an. Trần Cơ Tâm kéo lại Ngọc Thanh Nhu tay, lập tức liền quỳ xuống, bộ dáng kia nơm nớp lo sợ, phảng phất đắc tội Dạ Hạo Nhiên liền sẽ đầu một nơi thân một mẹo dường như. Ngọc Thanh Nhu thanh âm vẫn là đẻ rất thấp, Nhu thuận hiểu chuyện nhẹ giọng nói, mời Vương gia thứ tội, vừa rồi mẹ con chúng ta hai người nhất thời nóng nổi, mẫu thân lại lo lắng ta tổn thương, lúc này mới sẽ mất lễ nghĩa cấp bậc, không chú ý tới Vương gia ở đây. TERUIENCUATU INET Dạ Hạo Nhiên cười một tiếng, không để ý nàng, chỉ là để mắt thần đi xem Ly Tử Phàm. Cái sau mi tâm lại là vặn một cái, lúc này mới giới thiệu nói, Vương gia, đây là thông chính thăm nghị Ngọc Đại Nhân trong phủ phu nhân và tiểu thư. A, hữu tướng thoạt nhìn tựa hồ cùng Ngọc phu nhân quen biết ta. Dạ Hạo Nhiên đứng người lên, lại là nhẹ nhàng liếc qua Ngọc Thanh Nhu. Ly Tử Phàm mặt mũi lóe qua vẻ lúng túng, cười cười nói, Ngọc đại nhân đã từng đối ta có ân. Hắn cũng chỉ là hời hợt đề một câu, về phần có hay không ân, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng nhất. Có thể nói như thế, Ngọc gia hai mẹ con lại là lần đầu tiên nghe được. Hai người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác một chút, việc này làm sao không có nghe Ngọc Lao gia nhắc qua. Có ân. Ngọc Lao gia nếu là thật đối hữu tướng có ân, cho nên hữu tướng mới có thể đối mẹ con các nàng hai cái tốt như vậy. Trần Cơ Tâm không nhịn được nhíu mày lại, chẳng lẽ hữu tướng không phải là bởi vì coi trọng Nhu Nhi? Không đúng, điều đó không có khả năng. Nhà nàng Nhu Nhi nhu thuận thông tuệ lại lớn lên sở sở động lòng người, hữu tướng cùng Nhu Nhi lúc thường gặp mặt, làm sao có thể sẽ không động tâm đây? Lại nói, nàng thế nhưng là chưa từng nghe nói qua lão gia đối hữu tướng có ân a. Trần Cơ Tâm khỏe miệng nhíu một cái, trong lòng nhận định hữu tướng trả lời như vậy nhất định là bởi vì Ngọc Bảo Nhi đến cái này quý phủ nói cái gì, nếu không hữu tướng làm sao sẽ ngay trước vương ra mặt nói những cái này đây. Các nàng rốt cuộc là tới chậm, mới có thể để Ngọc Bảo Nhi hồ ngôn loạn ngữ, hủy Nhu Nhi bên phải cùng nhau tâm mục bên trong hình tượng. Không được, nàng nhất định muốn nhân cơ hội này giải thích rõ ràng. Tướng ra, Nhu Nhi từ trước đến nay nhu thuận, tính tình ngươi cũng là rõ ràng. Ngươi xem một chút nàng hôm nay chịu lớn như vậy ủy khuất, cũng không hô qua một tiếng. Trần Cơ Tâm thút tha thút thít mở miệng, Bảo Nhi phát điên bệnh, khắp nơi đánh người, còn từ phủ bên trong trốn thoát. Chúng ta Nhu Nhi bất quá là ngăn cản hắn hai lần, ngược lại bị hắn nói thành tỷ tỷ xấu. Đáng thương chúng ta Nhu Nhi lúc này bị thương, còn tìm khắp nơi hắn. Ngọc Thanh Nhu cực độ phối hợp che lấy cánh tay run một cái, thậm chí đưa tay giật giật Trần Cơ Tâm ống tay áo, khuyên nhủ, mụ mụ, ngươi đừng nói nữa, Bảo Nhi tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hắn mắc bệnh bị ủy khuất, đau lòng nhất còn không phải ngươi sao. Ly Tử Phàm nghe được một mặt không hiểu, Bảo Nhi. Các ngươi nói là Ngọc Bảo Nhi sao? Hắn là rời đi Ngọc Phủ chạy ra ngoài. Đúng vậy a, chạy đến trên đường tranh luận ầm ĩ, nhà chúng ta hạ nhân đều đi ra tìm. Ta và Nhu Nhi cũng chạy ra, vừa mới tìm được bên này thời điểm, hạ nhân đột nhiên đến nói cho ta, nói Bảo Nhi đi theo bắt vương ra tiến vào tướng phủ A Bảo Nhi hiện tại phát bệnh, chúng ta nghe không biết có nhiều lo lắng, liền sợ Bảo Nhi sẽ làm bị thương bắt vương ra, lúc này mới vội vã chạy tới. Tướng ra, Bảo Nhi muốn là nói cái gì đắc tội mà nói, ngươi thay chúng ta cầu xin tha. Nhường vương gia đừng trách tội tới hắn, dù sao hắn là chúng ta Ngọc gia nhất mạch đơn truyền con trai độc nhất ta. Ly Tử Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua Dạ Hạo Nhiên, sau đó nói một câu để Trần Cơ Tâm mẹ con ngay tại chỗ kinh ngạc đến ngây người không thể động đậy lời. Bảo Nhi không có tới tướng phủ A. Chương 238, bó tay toàn tập. Trần Cơ Tâm khóc thút thít thanh âm đột nhiên dừng lại, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Ly Tử Phàm, ngươi mới vừa nói cái gì? Bảo Nhi không bên phải tướng phủ. Là... bản tướng chưa thấy qua Bảo Nhi. Ly Tử Phàm gật gật đầu, sau đó nghĩ đến Dạ Hạo Nhiên mang theo đến hai đứa bé kia. Bất quá trong đó một cái là thái tử thế tử, một cái khác nha, niên kỷ cùng Bảo Nhi không phù hợp a. Hắn là có rất nhiều năm chưa thấy qua Ngọc Bảo Nhi, cũng không biết bây giờ hắn dáng dấp bộ dáng gì, nhưng là niên kỷ ngược lại là rõ ràng. Nam nam dáng người nhỏ thoạt nhìn cũng bất quá 4-5 tuổi bộ dáng, tuyệt đối không phải là Ngọc Bảo Nhi. Cho nên Dạ Hạo Nhiên mang đến hai đứa bé kia, không có hắn. Ngọc Thanh Nhu cũng ngừng thẹn thùng nhịn đau bộ dáng, không nhịn được cùng Trần Cơ Tâm liếc nhau một cái. Thật lâu, nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Dạ Hạo Nhiên, gặp hắn bình chân như vại bộ dáng, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Thế nhưng là, trong phủ hạ nhân xác thực nói Bảo Nhi lên bắt vương ra xe ngựa. Ly Tử Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nghi hoặc đối mặt Dạ Hạo Nhiên hai con người. Ân, đúng là có hài tử lên bản vương xe ngựa. Dạ Hạo Nhiên gật gật đầu, cố làm ra vẻ tiêu sái để tay xuống bên trong cái chén. Cười nhìn về phía đối với mẹ con kia, bất quá ở nửa đường thời điểm, hắn yêu cầu bản vương lặng lẽ thả hắn xuống xe ngựa, nói mình có việc cần hoàn thành. Bản vương đây, là dự định dẫn hắn trở lại phủ vương gia, đến lúc đó để Ngọc Lao gia cùng Ngọc Phu Nhân tự mình mang về. Thế nhưng là bản vương trong xe ngựa có tiểu hoa nhi, cùng các ngươi nói cái kia Bảo Nhi có tranh chấp, nhất định phải đem hắn đuổi xuống xe ngựa. Cái kia tiểu hoa nhi cùng bản vương có chút quan hệ, hắn chắc lần này tính tình, bản vương cũng là bắt hắn không có cách. Cho nên liền để Ngọc Bảo Nhi xuống xe. Cái kia Ngọc Bảo Nhi hiện tại đi nơi nào? Ly Tử Phàm khẩn trương phía trên tiến một bước, cả kinh Dạ Hạo Nhiên cũng không khỏi nhịp tim nhanh vẫn chậm một nhịp. Cái này hưu tướng từ trước đến nay bình tĩnh, chuyện gì một khi trên xe Ngọc Phủ, cứ như vậy không ổn trọng. Hắn chỉ là ưa thích Ngọc Thanh Nhu nha, hiện đang làm gì lại như vậy quan tâm Ngọc Bảo Nhi. Dạ Hạo Nhiên nhún nhún vai, không biết, bản vương cũng không biết hắn đến cùng có chuyện gì. Hưu tướng nếu là lo lắng mà nói, tranh thủ thời gian phái người đi tìm đi, như sắc trời cũng tối xuống, một đứa bé ở bên ngoài, sợ là. Người Ly Tử Phàm biến sắc, hai ba bước đi ra phòng trước, cất giọng hướng về phía một bên phía dưới người nói, để trong phủ tất cả mọi người ra ngoài, tìm một thứ đại khái mười mấy tuổi hải tử, là Ngọc phủ thiếu gia.
Vâng.
Trần Cơ Tâm hai mẹ con liếc nhau một cái, tâm lý lộ bộ, nếu là Ngọc Bảo Nhi thật không có đến Hữu tướng phủ, nào sẽ đi nơi nào đây? Thế nhưng là, vô luận đi nơi nào, việc cấp bách là không thể để Hữu tướng phủ người tìm được trước hắn. Đáng chết, sớm biết Ngọc Bảo Nhi không tới đây, các nàng cần gì phải làm bị thương bản thân, còn chạy tới không đánh đã khai. Nay cũng muốn trách cái này bắt vương gia, thật tốt không có việc gì tới cái này Hữu tướng phủ làm cái gì. Hai người nghĩ như vậy, đi nhanh lên đến Ly Tử Phàm trước mặt, nói, tướng gia, tất nhiên Bảo Nhi không ở nơi này, cái kia mẹ con chúng ta hai cái cũng cáo từ trước. Chúng ta đều rất lo lắng Bảo Nhi an nguy, nghĩ tự mình đi tìm tìm nhìn. Ân, cũng tốt, Ngọc phu nhân đi thong thả. Ly Tử Phàm dừng một chút, tựa hồ đang cân nhắc chính mình phải chăng cũng nên tự mình xuất phát đi tìm. Nhưng mà đúng vào lúc này, quản gia cũng đã mang theo đi thăm xong toàn bộ Hữu tướng phủ cảm thấy mất mặt đồng thời bụng đói kêu vang Nam Nam cùng Dạ Lan Thịnh trở về. Nam Nam ngay từ đầu còn trực tiếp hướng trong đại sảnh chạy, chạy đến một nửa lúc bắp chân lập tức thu vào, xoạt 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 lại trở về đi. Ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trần Cơ Tâm lúc nháy mắt kêu to lên, là các người, a a a, nguyên lai là hai người các ngươi nữ nhân xấu. Là ngươi. Trần Cơ Tâm sững sờ, đôi đứa bé này là thật cắn răng nghiến lợi hận vô cùng. Hoa nhi này lần trước hại các nàng mất hết mặt mũi, mặc dù hai người bọn họ nói cho Hữu tướng, cũng làm cho Hữu tướng viết một tấu chương tham gia này Dạ Lan Bình một bản, thế nhưng là hai người bọn họ nhục nhã đến nay còn không có tẩy đi, mỗi lần nhớ tới liền cảm giác ăn khó nuốt xuống ngủ không ăn nghỉ. Không nghĩ đến hôm nay hoàn ra ngõ hẹp, lại ở chỗ này đụng phải. Dạ Hạo Nhiên liên tục không ngừng đem chén trà để xuống, mấy bước liền chạy ra. Nam Nam, ngươi biết các nàng. Chẳng lẽ Nam Nam biết rõ hai người này là người Ngọc gia, là nàng thân nhân? Nam Nam cả giận hừ một tiếng, cũng không phải. Lần trước Văn Thiên thúc thúc mang theo ta đi ra ngoài chơi, kết quả ở trên đường cái mua đồ thời điểm, hai người bọn họ xe ngựa bỗng nhiên trên đường mạnh mẽ đâm tới, kém chút đem ta đâm chết ra may mắn Văn Thiên thúc thúc thân thủ tốt đem ta cứu lại, bằng không thì ta liền một mệnh ô hô, đáng thương chết. Văn Thiên. Ly Tử Phàm phút chốc nheo lại mắt. Văn Thiên không phải Dạ Tu độc hộ vệ bên người sao? Còn có lần trước sự kiện, nguyên lai Ngọc phu nhân nói cái kia bị Dạ Lan Bình che chở tiểu hoa nhi, liền là trước mặt Nam Nam. Ly Tử Phàm càng ngày càng quan sát tỉ mỉ lấy đứa bé này, hắn vốn cho là chỉ là cái này hài tử đáng yêu, lại cùng thái tử thế tử cùng một chỗ, Dạ Hạo Nhiên thích tham gia náo nhiệt mới có thể với hắn cùng một chỗ, như vậy che chở hắn. Thế nhưng là bây giờ nhìn đến, đứa nhỏ này chẳng những có tu vương gia hộ vệ mang theo, có bình thế tử che chở. Bây giờ còn có Dạ Hạo Nhiên trước mặt. Đúng rồi, lúc trước ở Minh Nguyệt Tiểu Lâu thời điểm, đứa nhỏ này tựa hồ còn nói qua, nói cho Hoàng thượng Trầm Tiên Sinh giả mạo quỷ y thân phân người, liền là hắn. Ly Tử Phàm khỏe miệng càng nhấp càng chặt, cơ hồ kéo căng trở thành một đường thẳng, cái này gọi là Nam Nam hài tử, thân phận tất nhiên không đơn giản. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu xem xét Dạ Hạo Nhiên đối Nam Nam thái độ, hai người nháy mắt ngầm hiểu, biết rõ đứa nhỏ này tất nhiên là các nàng đắc tội không nổi. Lúc này cười theo nói, tiểu công tử, lần trước sự tình là chúng ta không đối. Hôm nay chúng ta còn có chút việc gấp, liền đi trước. Dứt lời, hai người liền vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Nam Nam không đồng ý, nhảy dựng lên liền muốn nhào tới, lại bị Dạ Hạo Nhiên một thanh cho nắm chặt trở về. Tốt Nam Nam, ngươi đi dạo lâu như vậy không đói bụng sao? Tướng gia chuẩn bị đồ ăn, chúng ta đi ăn cái gì, ân. Dạ Hạo Nhiên là tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn sinh thêm sự cố, cười nhạo. Hắn muốn là tiếp tục ở nơi này cùng Ngọc gia mẹ con tính sổ sách, đoán chừng hồi cung đều muốn đến đêm khuya. Nam Nam vừa nghe đến ăn, cuối cùng là thoáng hài lòng, sờ lên bẹp bụng, quay đầu ủy ủy khuất khuất nhìn về phía Ly Tử Phàm, phảng phất hắn ngược đãi hắn dường như. Ly Tử Phàm khỏe miệng giật một cái, không hiểu cảm giác không có cách nào chống cự đứa nhỏ này ánh mắt, vội vây tay để quản gia truyền lệnh, mấy người lúc này mới hướng về phòng khách đi đến. Nam Nam tốt khẩu vị hoàn toàn như trước đây, Ly Tử Phàm gặp đều chỉ có thể nhìn mà than thở. Cũng may tiểu gia hỏa ăn vừa lòng thỏa ý, chơi đùa cả ngày cũng thật sự là mệt mỏi. Dạ Hạo Nhiên đơn giản muốn cảm ơn trời đất, đuổi ôm chặt buồn ngủ Nam Nam lên xe ngựa cáo tử, đem hắn cùng Dạ Lan Thịnh trực tiếp đưa vào cung, lúc này mới đầu đầy mồ hôi ở cửa cung khóa lại một khắc trước xuất cung môn. Chỉ là vừa lên xe, nhìn xem nằm trong xe ngựa bị mình đánh xỉu khác một đứa bé, hắn lại cảm thấy bó tay toàn tập. Chương 239, không ngại thêm một người. Sa Phu An tĩnh ngồi ở màn xe bên ngoài chờ lấy. Chỉ là qua hồi lâu cũng không nghe thấy Dạ Hạo Nhiên phân phó. Mắt thấy bên ngoài cửa cung thị vệ hiếu kỳ đi bên này tới, Sa Phu do dự một chút, lúc này mới đánh bạo hỏi, vương gia, ta liền về vương phủ sao? Dạ Hạo Nhiên vuốt vuốt mi tâm, về vương phủ. đứa nhỏ này hắn mang về vương phủ làm cái gì? Đây chính là cái khoai lang bỏng tay. Không được, đi tu vương phủ. Mặc dù đã trễ thế này đi quấy rầy Ngũ ca không quá mà nói, bất quá hắn đây cũng là giúp Ngọc Thanh Lạc mau lên, coi là chuyện tốt. Chậm rãi thở ra một hơi, Dạ Hạo Nhiên giống là thuyết phục bản thân tự tác chủ trương là một loại phẩm đức một dạng, lại trầm thấp lặp lại một lần, liền đi tu vương phủ, không sai. Sa Phu nhìn một chút đã hoàn toàn tối xuống sát trời, gật gật đầu lên tiếng, cái này mới thay đổi lập tức đầu, hướng về tu vương phủ mà đi. Dạ Tu Độc hôm nay bữa tối dùng hơi trễ, từ khi thái tử phủ sau khi trở về, liền lại dẫn Ngọc Thanh Lạc đi Vu phủ. Mặc dù Vu Tắc Lâm trên người tổn thương cũng đã đều xử lý qua, bất quá khi đại phu nhân mặt, Ngọc Thanh Lạc vẫn là cho hắn kiểm tra một lần làm dáng một chút. Như thế một trì hoãn, lúc trở lại trời cũng sắp tối xuống. Ai ngờ lúc này mới vừa cơm nước xong xuôi, trong thư phòng xử lý trong chốc lát sự tình, Mạc Huyền liền vội vàng tới, nói là Dạ Hạo Nhiên đến. Dạ Tu Độc ngón tay nhẹ khẽ gõ hai lần mặt bàn, vừa vặn liên quan tới Nam Nam cùng Uy Viễn Hầu sự tình, hắn cũng muốn cùng hắn nói chuyện. Nếu đã tới, để hắn đến thư phòng đến. Mạc Huyền có chút khó khăn, ngước mắt lặng lẽ nhìn thoáng qua chủ tử, cười khan một tiếng mới lên tiếng, vương gia, bắt vương gia là tới tìm Ngọc cô nương, cùng Ngọc cô nương nói một chút lời nói, liền, đi trở về. Ba Dạ Tu Độc gõ mặt bàn tay phút chốc dừng lại, ánh mắt thâm u khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một vòng trào phúng biểu lộ đến, rất tốt. Mạc Huyền yên lặng thay Dạ Hạo Nhiên cầu nguyện, cái này bắt vương gia đến vương phủ, không gặp chủ tử nói rõ một chút tình huống cũng liền bình thường, hết lần này tới lần khác tìm người vẫn là Ngọc cô nương. Chẳng lẽ bắt vương gia không biết, vương gia hiện tại để ý nhất liền là Ngọc cô nương sao? Mạc Huyền nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ đến cùng bắt vương gia nhiều năm giao tình, cũng phải qua bắt vương gia không ít chỗ tốt, vậy liền giúp hắn nói một chút lời a. Vương gia, bắt vương gia mang theo hài tử, nói là Ngọc cô nương đệ, cho nên hắn là đem hài tử kia giao cho Ngọc cô nương. Bắt vương gia nói trong phủ còn có chuyện, đi về trước, hôm nay vương gia cũng hơi mệt chút, liền không tới quấy rầy. Dạ Tu Độc lạnh lùng liếc hắn một cái, nhìn Mạc Huyền trong lòng giật mình, không dám ở nói chuyện. Bất quá, Dạ Tu Độc đập mặt bàn thanh âm lại vang lên, nói rõ hắn lời nói, vương gia vẫn là nghe lọt được. Mạc Huyền âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức liền nghe được Dạ Tu Độc thanh âm trầm thấp, ngươi nói, Ngọc Thanh Lạc đệ. Lần trước ngược lại là nghe Dạ Hạo Nhiên nhắc qua, là một cái gọi là Ngọc Bảo Nhi hài tử, a hài tử kia không phải là bị Ngọc gia chẩn đoán là bệnh điên giam sao? Làm sao sẽ ở bên người lão bát, còn dẫn hắn đến tu vương phủ? Dạ Tu Độc im ắng trầm mặc, một bên Mạc Huyền cũng an tĩnh hầu ở một bên không dám nói lời nào. Hồi lâu sau, mới nghe được hắn đột ngột thanh âm trầm thấp, hài tử kia bây giờ đang ở Ngọc Thanh Lạc viện tử. Vâng. Dạ Tu Độc gật gật đầu, đem trên mặt bàn viết lên một nửa tấu chương thu vào. Sau đó đứng dậy rời đi thư phòng. Mạc Huyền mẩn người, lập tức theo gót phía trên. Chỉ là đi vài bước, đã thấy Dạ Tu Độc đống nhiên dừng lại, cũng không quay đầu lại đối với hắn nói ra, không cần đi theo, ngươi đi xuống đi. Là, vương gia. Mạc Huyền cung kính lui xuống. Cho đến sau lưng tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Dạ Tu Độc mới một lần nữa cất bước, chỉ là dưới chân bước chân lại so với vừa nãy muốn nhanh hơn rất nhiều. Chuyển qua hoa viên sau, ven đường không có hạ nhân, càng là trực tiếp để khí vọt lên. Trong chốc lát, người đã đứng ở Ngọc Thanh Lạc cửa sân. Thủ ở viện tử bên ngoài hộ vệ nhìn thấy hắn, nhao nhao không lưng hành lễ, thế nhưng là còn không có la lên, liền bị Dạ Tu Độc đưa tay ngăn lại. Các ngươi xuống đi thôi. Phất phất tay, Dạ Tu Độc thanh âm thả cực thấp, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, cũng đã đi vào bên trong đi. Người khác chưa đi đến Ngọc Thanh Lạc cửa phòng, liền nghe được Duyệt Tâm Đạo kia liễu ra liễu díu vang lên không ngừng thanh âm. Tiểu thư, tiểu thiếu gia thực sự là đáng thương. Lúc trước chúng ta rời nhà thời điểm, mặc dù tiểu thiếu gia còn chỉ có 4 tuổi, thế nhưng là lúc ấy có tiểu thư chiếu cố, tiểu thiếu gia cái gì cũng không thiếu, còn hồn nhiên hoạt bát trắng trẻo mũm mĩm, thể cốt thật tốt á, nhưng là bây giờ, đều gầy thành như vậy. Duyệt Tâm nói lấy liền không nhịn được thút tha thút thít lên, trước kia ta còn cảm thấy Trần Phu Nhân tính tình người tốt cũng thiện lương, lúc trước phu cuộc sống tiểu thiếu gia sau khi qua đời, Trần Phu Nhân liền đem tiểu thư xem như con gái ruột đối đãi giống nhau, đối tiểu thiếu gia cũng là đủ kiểu chăm sóc. Không nghĩ đến. Hừ, nếu không phải là tiểu thư nói cho ta, 6 năm trước là Trần Phu Nhân bán rẻ tiểu thư, còn không cho tiểu thư về Ngọc gia, ta còn xem nàng như thành người tốt đến xem đây, nghĩ không ra nàng đã vậy còn quá lòng dạ rắn rết. Lại còn nói xấu tiểu thiếu gia bị bệnh điên, ngược đãi như vậy tiểu thiếu gia. Ngọc Thanh Lạc nết môi không nói lời nào, ánh mắt rơi vào nằm xuống Ngọc Bảo Nhi trên người. Nàng cũng không nhận ra Ngọc Bảo Nhi, càng chưa nói tới tình cảm. Thế nhưng là vài ngày trước nghe được Kim Lưu Ly nói những lời kia, biết rõ Ngọc Bảo Nhi tuổi còn nhỏ lại như thế giữ gìn sớm cũng không có cái gì ký ức Ngọc Thanh Lạc, trong nội tâm nàng không phải không động dung. Chỉ là cái kia một lát nàng tâm tư cũng không có thả ở phía trên Ngọc gia, đối Ngọc Bảo Nhi ấn tượng cũng không sâu khắc. Thế nhưng là bây giờ, người ngay ở dưới mí mắt nàng, nàng như thế nào còn có thể không thèm quan tâm hắn. Dạ Hạo Nhiên trước khi đi nói chuyện lại đang bên thai nàng trầm thấp vang lên, Thanh Lạc à, ngươi cũng đừng trách ta xen vào việc của người khác. Ta hôm nay đụng phải đứa nhỏ này thời điểm, hắn là mới vừa liều mạng từ Ngọc Phủ bên trong trốn ra được, chính là vì đi hữu tướng phủ nói cho Ly Tử Phàm Ngọc ra mẹ con chân diện mục. Lúc ấy đằng sau đuổi một nhóm lớn gia đình, mỗi cái đều là hung thần ác sát. Nếu không phải là Nam Nam tâm huyết muốn để hắn lên xe, hắn lúc này đã bị một lần nữa bắt về. Ngươi là người thông minh, biết rõ hắn bị bắt về sẽ là hậu quả gì a? Tuy nói hắn bây giờ là Ngọc gia duy nhất Nam Đinh, nhưng là thật không nghe lời chọc giận Trần Cơ Tâm, nàng muốn tìm cớ đem hắn giết chết, cũng không phải là một việc khó a. Dù sao hắn cũng mới 11 tuổi, lại không được phụ thân ngươi niềm vui. Ngọc Bảo Nhi, xác thực 10 phần gầy yếu, chắc chắn những năm này qua cũng không tốt. Tiểu thư, chúng ta không thể để cho tiểu thiếu gia trở về, nếu là trở về nữa, nhất định sẽ bị cái kia đối ngoan độc mẹ con giết chết. Duyệt Tâm cẩn thận đi dò xét Ngọc Thanh Lạc biểu lộ, nhìn nàng một bộ hờ hững bộ dáng, phút chốc nhớ tới tiểu thư cũng đã mất đi ký ức, không nhớ kỹ bất luận kẻ nào sự tình, sợ là ngay cả tiểu thiếu gia cũng không ấn tượng, liền có chút bận tâm. Ngọc Thanh Lạc vẫn là không rên một tiếng, trong lòng cũng đã chậm rãi chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm. Nhưng mà, ngay ở nàng dự định theo tiếng thời điểm, cửa ra vào đông nhiên truyền đến trầm thấp tốt nghe thanh âm, trong tu vương phủ, không ngại thêm một cái ăn cơm người. Chương 240, người nào đó xuân tâm manh động. Ngọc Thanh Lạc sững sờ, phút chốc quay đầu lại, ngươi làm sao ở nơi này? Duyệt Tâm tranh thủ thời gian đi về phía trước một bước, hướng về phía Dạ Tu Độc hơi hơi hành lễ, vương gia. Ân, ngươi ra ngoài đi. Duyệt Tâm quay đầu nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, lại mười phần lo lắng liếc qua Ngọc Bảo Nhi, lúc này mới cẩn thận mỗi bước đi ra ngoài phòng. Đồng thời, ở Dạ Tu Độc ra hiệu phía dưới, chậm rãi lại có chút không yên lòng đóng cửa phòng lại. Mạc Huyền nói Lao Bát cho ngươi đưa đến một đứa bé, Lao Bát đưa tới, ta cuối cùng muốn tới xem một chút. Dạ Tu Độc thẳng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mười phần tự nhiên rót cho mình một ly nước uống, nhấp một miếng, phát hiện mùi vị có chút ngọt sướng miệng, liền dứt khoát một hơi toàn bộ uống vào. Ngọc Thanh Lạc kéo ra khỏe miệng, sau đó ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, Ngọc Bảo Nhi, đệ ta. Ân, ta sẽ để Dương quản gia cho hắn thu dọn ra một tiểu viện, để hắn vào ở. Dạ Tu Độc bình tĩnh mở miệng, lại rót cho mình một ly trà. Ngươi thật đồng ý để cho hắn ở trong vương phủ. Nếu như ta không đồng ý mà nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dạ Tu Độc nhíu mày, cười nói, đi bên ngoài tìm một cái khách sạn dàn xếp hắn, vẫn là đơn độc mua một cái phòng ở cho hắn ở. Ngọc Thanh Lạc không thể không nói, người này thật có thể đem nàng tâm tư đều xem thấu bản sự. Nàng là không chuẩn bị để Ngọc Bảo Nhi ở trong vương phủ, nguyên bản là không nguyện ý cùng Dạ Tu Độc có quá nhiều liên lụy, Ngọc Bảo Nhi sau này là nàng trách nhiệm, ở chỗ này tương lai sẽ rất phiền phức. Cho nên nàng vừa rồi mới có thể trầm mặc lâu như vậy, cân nhắc nên như thế nào dàn xếp hắn. Song cũng không kể là ở bên ngoài tìm khách sạn cũng tốt, vẫn là đơn độc mua một tiểu viện cũng được, đối Ngọc Bảo Nhi tới nói, cũng không nhất định thích hợp. Gặp nàng trầm mặc, Dạ Tu Độc liền nén không được lửa giận dâng lên, cười lạnh một tiếng, nhìn đến ta là đã đoán đúng, làm sao, ta như vậy một cái lớn vương phủ, còn ở không xuống đệ ngươi sao. Ngọc Thanh Lạc chẹn họ một cái, người này thật tốt phát cái gì tính tình. Không chiếm ngươi vương phủ địa phương ngươi còn không vui đúng không? Ta chẳng qua là cảm thấy quá phiền phức vương gia. Một, điểm, đều, không, phiền, phức. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình nhìn xem nàng, cái này nữ nhân tuyệt đối có đem hắn tức hộp máu bản sự, nhịn một chút, hắn nhịn xuống sôi trào nộ khí, phút chốc đứng lên nói, cứ quyết định như vậy đi, quay đầu ta đi tìm Dương Quảng gia. Ngươi thu thập một chút sớm nghỉ ngơi một chút, hôm nay còn muốn tiến cung, cho thất hoàng tử giải độc. Dứt lời, nhìn cũng không nhìn nàng, liền cũng không quay đầu lại rời đi Ngọc Thanh Lạc viện tử. Ngọc Thanh Lạc bị hắn làm cho mạc danh kỳ diệu, hắn rốt cuộc là tới làm gì? Tiểu thư. Duyệt Tâm lại lén lút chạy vào, quay đầu quan sát, nhỏ giọng nói ra, tiểu thư, ta nhìn thấy vương gia nổi giận đùng đùng đi ra, ngươi gây vương gia tức giận. Không có. Ngọc Thanh Lạc trả lời mười phần dứt khoát. Duyệt Tâm cũng không tin, cái này trong vương phủ người người đều nói tu vương gia cả ngày mà không biểu tình lạnh như băng, ai cũng không dám ở trước mặt hắn làm càn. Toàn bộ vương phủ, có thể khiến cho vương gia biến sắc người, chỉ có nàng nhà tiểu thư. Mạc Huyền nói qua, đó là bởi vì vương gia thích nàng nhà tiểu thư. Duyệt Tâm suy nghĩ một chút cũng phải, tu vương gia đối tiểu thư đúng là để bụng, mặc dù không có đối tiểu thư rõ ràng nói qua, thế nhưng là từ hắn hành vi cử chỉ nàng cũng nhìn ra được a. Nhưng là tiểu thư thái độ, xác thực quá lạnh nhạt. Duyệt Tâm đối với cái này một chút vẫn là rất lo lắng, cái này tu vương gia thân phận không thể tầm thường so sánh, đế đô bên trong nhiều như vậy thiên kim tiểu thư đều trông mong theo dõi hắn đây, hơn nữa có quyền thế nắm giữ quyền sinh sát. Tiểu thư không để hắn vào trong mắt còn chưa tính, tốt xấu nói chuyện cũng khách khí một chút à, bằng không thì tu vương gia kiên nhẫn dùng hết rồi, nói không chừng liền đem tiểu thư đuổi đi ra, hơn nữa còn sẽ muốn tiểu thư mệnh. Dù sao nam nhân này a, đứng núi này trông núi nọ thực sự quá bình thường. Duyệt Tâm nghĩ đến những thứ này, liền lo lắng ăn không ngon, nhất là bây giờ tiểu thiếu gia cũng ở nơi đây, nàng vừa nghĩ tới tiểu thư cùng tiểu thiếu gia về sau có lẽ khó giữ được tính mạng, liền càng thêm lo âu. Nghĩ nghĩ, Duyệt Tâm vẫn cảm thấy phải khuyên tiểu thư, liền xem như lời thật thì khó nghe, có mấy lời cũng phải nói một chút, tiểu thư, kỳ thật tu vương gia thật rất không tệ. Ngươi nhìn à, vương gia quyền cao chức trọng, nhưng hắn đều không giống Vu Tắc Lâm như thế ỷ thế hiếp người làm sàng làm bậy, không những như thế, bên cạnh hắn người cũng đều tốt như vậy, sẽ không bàn lộng thị phi đối tiểu thư cũng kính trọng. À, giống như là cái kia Mạc Huyền, võ công của hắn rất lợi hại à, chẳng những rất dụng tâm bảo hộ vương gia, cũng rất dụng tâm bảo hộ tiểu thư, nhân tiện ngay cả ta cũng bảo vệ. Dáng dấp lại rất chính khí, mặc dù không có vương gia đẹp mắt, nhưng ta cảm thấy à, đến ít một chút đều không thể so với Vu Tắc Lâm kém. Còn có a, hắn có đồ tốt để. U nhớ lấy tới cùng mọi người chia sẻ, đối ta như vậy tiểu nha hoàn, cũng chưa từng có coi thường qua, trọng yếu nhất là, hắn thanh âm nói chuyện cũng rất êm hay. Ngọc Thanh Lạc quỷ dị ngước mắt nhìn về phía Duyệt Tâm, hắn vừa rồi chẳng lẽ không phải dự định giúp Dạ Tu Độc nói tốt một chút sao? Nói thế nào nói xong, ngược lại càng giống là ở tán dương Mạc Huyền. Duyệt Tâm, ngươi ưa thích Mạc Huyền? A, không, không có, tiểu thư ngươi nói đi nơi nào? Ngươi tốt nhất tại sao có thể có dạng này cách nghĩ, lời này không thể nói lung tung. Tiểu thư, Duyệt Tâm dự định phục thị tiểu thư cả một đời. Duyệt Tâm giật mình, lập tức khoát tay háo lui về phía sau hai bước, sắc mặt đỏ bừng vội vàng phủ nhận, nói chuyện đều biến lời nói không mạch lạc lên. Ngọc Thanh Lạc nhướng mày nở nụ cười, chật chật, nhìn đến người nào đó là Xuân Tâm manh động nha. Nói thực ra, Dạ Tu Độc bên người bốn tên hộ vệ xác thực đều rất không tệ à, cái này trong phủ nha hoàn cũng không ít là vụng trộm ái mộ bọn họ. Chỉ là khiến nàng không nghĩ tới là, Duyệt Tâm ở trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà liền bị Mạc Huyền cho bắt làm tù binh. Mạc Huyền cái này mị lực, cũng thật là lớn a. Tiểu thư, Duyệt Tâm thẹn thùng nhìn thoáng qua Ngọc Thanh Lạc, rất là không có ý tứ dậm chân, quay người chạy mất. Ngọc Thanh Lạc vuốt vuốt chán, ho nhẹ một tiếng, im ắng cười cười. Duyệt Tâm nếu là cùng Mạc Huyền lưỡng tình tương duyệt, cũng không phải không thể, dù sao từ lấy chính bọn hắn phát triển a, nàng chắc là sẽ không dính vào. Nếu là Mạc Huyền cũng ưa thích Duyệt Tâm, tên kia nhất định sẽ có hành động, cũng không tới phiên nàng đến nhúng tay. Kỳ thật Duyệt Tâm nếu là theo Mạc Huyền, vậy cũng là một chuyện tốt, sau này nàng nếu là rời đi tu vương phủ, Duyệt Tâm cũng coi là có trốn trở về. Ngọc Thanh Lạc lại không hề có một tiếng động cười cười, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía vẫn như cũ hôn mê Ngọc Bảo Nhi, trầm mặc chốc lát, lúc này mới đứng dậy trở về phòng ngủ mình. Một đêm tốt ngủ. Nhưng mà, nằm xuống Ngọc Bảo Nhi, nhưng lại trời mới vừa sáng thời điểm, liền tỉnh lại. Nhìn chăm chăm hoàn toàn xa lạ gian phòng, nhìn xem cùng Ngọc Phủ ngày đêm khác biệt phòng bài trí, nghe tươi mát ôn hòa mùi đàn hương, Ngọc Bảo Nhi cả người. Đều ngu. 17. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 241, dẫn đi. Nơi này là nơi nào? Người nào dẫn hắn tới nơi này? Ngọc Bảo Nhi đầu có chút u ám, cổ nơi đó 10 phần đau nhức. Hắn dùng tay dùng sức xoa nhẹ hai lần, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất đi xuống. Lập tức đi đến bên cạnh bàn rót cho mình một ly nước rót hết, từng ngụm uống hai chén sau đó, đầu óc mới chậm rãi thanh tỉnh lại. Hắn nhớ ra rồi, hôm qua, hắn giống như lên bắt vương gia xe ngựa, bắt vương gia đáp ứng dẫn hắn đi hữu tướng phủ. Thế nhưng là Lương Cửu bọn họ một mực theo sau lưng, mặc dù, về sau hữu tướng phủ quản gia đi ra, bọn họ xe ngựa cũng có thể thuận lợi lái vào hữu tướng phủ đại môn. Thế nhưng là không nghĩ đến, xa ngựa dừng lại thời điểm, bắt vương gia bỗng nhiên phất tay chém hướng mình vai cái cổ. Hắn chỉ là dừng một chút, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm mất đi chi giác trước đó, tựa hồ nghe được bát vương gia phân phó sa phu nhìn mình, để cho mình tuyệt đối không thể vào hữu tướng phủ. Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, vì cái gì, bát vương gia rõ ràng đáp ứng hắn muốn dẫn hắn đi gặp hữu tướng, vì cái gì lại lật lọng còn đem mình làm hôn mê. Hắn sao có thể dạng này? Như thế nói không giữ lời, còn thế nào làm một cái vương gia? Ngọc Bảo Nhi càng nghĩ càng giận, cắn hàm răng con mắt đều đỏ lên vì tức. Hắn thật vất vả từ Ngọc Phủ trốn ra được, thật vất vả có cơ hội nhìn thấy hữu tướng, hắn mang một tia hy vọng đến, thế nhưng là Bát Vương gia lại dám gạt hắn. Ngọc Bảo Nhi nâng tay lên, liền nghĩ đem chén trà hung hăng rơi trên mặt đất đi. Về sau nghĩ nghĩ, vẫn là nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua chính mình sở tại gian phòng, tuy nhiên hắn từ 4 tuổi sau đó liền không đi ra Ngọc Phủ, nhưng là chỉ riêng nơi này bài trí mà nói, hắn cũng minh bạch cái nhà này 10 phần phú quý, cái bàn ghế thậm chí là hắn mới vừa ngủ cái giường kia, phía trên hoa văn chạm trổ đều hết sức tinh xảo. Còn có, trước mặt khăn trải bàn, hắn đóng đệm chăn, sờ tới sờ lui cũng rất thoải mái, cùng Ngọc Phủ hoàn toàn không giống. Ngọc Bảo Nhi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nơi này là Bát Vương gia phủ? Không được, hắn không thể ở chỗ này, hắn được mau rời khỏi đi tìm hữu tướng. Bằng không thì bị Trần Cơ Tâm hai mẹ con cho bắt về mà nói, về sau đều không ra được. Ngọc Bảo Nhi nhanh lên đem để ở một bên y phục mặc lên, vụng trộm mở cửa phòng. Thấy bên ngoài không có bất kỳ ai, lúc này mới lén lút dọc theo hành lang đi lên phía trước. Chỉ là hắn chạy hai vòng sau cũng đã là đầu đầy mồ hôi, nơi này lớn dọa người, phòng ở thoạt nhìn lại không sai biệt lắm, lui tới hạ nhân cũng không ít, hắn nhiều lần đều muốn bị phát hiện. Ngọc Bảo Nhi trong lòng sốt ruột, mắt thấy sắc trời đã dần dần phát sáng lên, trong vương phủ hạ nhân tam tam lưỡng lưỡng tất cả đứng lên làm việc, hắn liền càng thêm khắp nơi đi loạn. Vương phủ bên trong ám vệ sớm liền phát hiện hắn, chỉ là những cái này người đều biết đứa nhỏ này là Ngọc cô nương đệ đệ, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Chủ tử nói, phàm là liên quan tới Ngọc cô nương, bọn họ cũng không cần còn nhiều, chỉ phải che chở trước mặt là được rồi. Ngọc Bảo Nhi không biết mình hành vi từ đầu đến cuối đều ở kẻ khác dưới mí mắt, hắn chỉ là loạn lắc đi loạn ra Ngọc Thanh Lạc viện tử, dần dần hướng về phía Dạ Tu độc phòng đi đến. Hôm nay trực ban thủ vệ người là Văn Thiên, chỉ cần Ngọc Bảo Nhi không đi bên này, hắn cũng sẽ không đi quản hắn, thế nhưng là hắn bây giờ ngược lại là hướng Vương gia viện tử đến, cái này không thể được. Dừng lại, đi nơi khác đi dạo a, nơi này không thể vào. Ngọc Bảo Nhi manh kinh, cả người dọa đến lùi lại một bước đụng phải đằng sau của nhà, nuốt một ngụm nước bọt kinh khủng nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, ngươi, ngươi. Văn Thiên mau đem kiếm trong tay thu vào, nhìn hắn bị dọa phát sợ, trong lòng cũng đi theo tim đập như trống. Đáng chết, hắn quên rồi cái này cũng bất quá là một hài tử, hay là cái bị Ngọc Phủ tắt rất nhiều năm không ra khỏi cửa hài tử, lá gan cũng không giống nam nam như thế khác loại, hắn nếu là bắt hắn cho dọa ra bệnh tim, Ngọc cô nương nói không chính xác muốn tìm bản thân liều mạng. Vừa nghĩ tới đó, Văn Thiên thanh âm liền đi theo nhu hòa, khục, cái kia, Ngọc thiếu gia, trong này là Vương gia phòng, Vương gia còn đang nghỉ ngơi, không thể quấy nhiễu, ngươi chính là đi nơi khác đi dạo à. Vương gia, nơi này quả nhiên là phủ Vương gia. Ngọc Bảo Nhi khỏe miệng căng đến thẳng tắp, trừng mắt nhìn hộ vệ hai con ngươi đỏ bừng, ta không phải muốn đi dạo, ta là muốn rời khỏi vương phủ. Rời đi. Ngươi muốn về Ngọc Phủ. Cái này, hắn muốn rời khỏi, Ngọc cô nương hẳn là không biết ta Ngọc cô nương từ trước đến nay ngủ được muộn, lúc này hẳn là không rời giường mới đúng. Ngọc Bảo Nhi vừa nghe đến Ngọc Phủ, liền không nhịn được toàn thân sợ run cả người, vội vàng dùng lực lắc lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta có chuyện muốn làm. Hắn tổng không thể làm nhân gia hộ vệ mặt, nói vương gia không giữ lời hứa loại hình mà nói, điểm ấy thưởng thức hắn vẫn là có. Văn Thiên cảm thấy thú vị, có chuyện muốn làm. Hắn tuổi nhỏ, có thể có đứng đắn gì sự tình muốn làm. Bất quá nha, Văn Thiên là không dám tùy tiện thả hắn rời đi vương phủ, bằng không chờ Ngọc cô nương đi lên hỏi hắn muốn người làm sao bây giờ. Ngọc thiếu gia, nơi này là vương phủ, không thể nói đi là đi. Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, các ngươi muốn nuốt ta. Vừa nghĩ tới khả năng này tính, hắn khuôn mặt nhỏ liền lập tức trắng xanh, gầy yếu thân thể hung hăng run lên, phía sau lưng dính sát cây cột, không núp đích. Đốt. Văn Thiên bị hắn trắng bạch mặt giật mình kêu lên, sau đó nhớ tới hôm qua nghe Mạc Huyền nói qua, cái này Ngọc cô nương đệ đệ, giống như bị Ngọc Phủ xem như được bệnh điên nhốt rất nhiều năm. Ai, chắc không được vừa nhắc tới cái này, hắn liền kinh khủng đến cực điểm, đại khái, cũng là những năm này bị giam sợ rồi sao. Văn Thiên nghĩ, cảm thấy vẫn phải nói rõ ràng mới được. Bằng không thì đứa nhỏ này hung hăng hướng chỗ xấu muốn, chẳng phải là hắn sai rồi. Ta không muốn nuốt ngươi, nơi này là vương phủ, ngươi muốn đi tới chỗ nào liền đi đi nơi nào, vẫn là rất tự do. Bất quá vương phủ có vương phủ quy củ, bất luận cái gì ra vào vương phủ người, đều muốn trước đó báo cáo chuẩn bị, hiểu chưa? Đương nhiên, đầu quy củ này đối Ngọc cô nương là không thực dụng, ngay cả chủ tử lời đều không nghe, đại khái là chỉ có Ngọc cô nương. Ngọc Bảo Nhi nghe hắn vừa nói như thế. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, túm quá chặt chẽ trong lòng bàn tay cũng dần dần buông lòng ra. Văn Thiên thở dài một hơi, vừa định để hắn trở về cùng Ngọc cô nương nói rõ ràng, liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Sau đó, liền nhớ tới hầu hạ Dạ Tu độc sinh hoạt thường ngày gã sai vặt thanh âm, văn ra, vương gia thức dậy, Vương gia biết rõ Ngọc thiếu gia ở chỗ này, để ngươi mang Ngọc thiếu gia đi qua.
Tốt, ta đây liền dẫn hắn đi.
Văn Thiên dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Ngọc Bảo Nhi.
Ngọc Bảo Nhi nghĩ đến, tất nhiên ra ngoài muốn nói trước một tiếng, vậy hắn chỉ có thể gặp một lần bắt vương gia.
Vô luận như thế nào, hắn nhất định muốn xuất phủ gặp hữu tướng.
Nghĩ tới đây, Ngọc Bảo Nhi căng thẳng khoe môi, thận trọng gật gật đầu.
Văn Thiên cười một tiếng, cái này Ngọc Bảo Nhi tính tình, ngược lại là cùng Ngọc cô nương không quá giống nhau.
Lắc lắc đầu, hắn dẫn Ngọc Bảo Nhi vào phòng, thấp giọng nói, vương gia, Ngọc thiếu gia đến.
17.
Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh.
Chương 242, bị người nào hại chết.
Ngọc Bảo Nhi cửa vào, liền cúi thấp đầu hướng về phía Dạ Tu Độc quỳ xuống, Ngọc Bảo Nhi gặp qua vương gia.
Dạ Tu Độc trầm thấp thân một tiếng, ngươi đứng dậy à, về sau nhìn thấy bản vương cũng không cần quỳ.
Bằng không thì Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia khẳng định phải không cao hứng.
Vâng.
Ngọc Bảo Nhi chậm rãi ngồi dậy, sau đó cau mày, cảm giác có chút không đúng.
Hắn hôm qua cũng cùng Bát Vương gia nói rất nhiều lời à, Bát Vương gia thanh âm giống như càng nhẹ nhàng một chút.
Thế nhưng là cái này người thanh âm nặng nề, nói ra lời đều, phun ra lời cho người trong nháy mắt áp lực tăng gấp bội cảm giác.
Ngọc Bảo Nhi hơi nghi hoặc một chút, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa nam nhân.
Người kia tựa hồ mới vừa rời giường, gã sai vặt còn tại không rên một tiếng cẩn thận từng ly từng tí thay hắn buộc lên ngọc bội, cho hắn sửa quần áo ngay ngắn phía trên nếp gấp.
Sau một lúc lâu, mới thấp giọng cáo lui, rời đi phòng.
Ngọc Bảo Nhi chậm rãi ngẩng đầu, vượt qua bên hông hắn dây lưng, rơi vào hắn cường tráng thân thể cao lớn, cuối cùng đứng ở hắn mặt không biểu tình lạnh lùng rõ ràng trên mặt.
Sau một khắc, Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc ngay cả lễ nghĩa cấp bậc đều quên, ngươi là ai?
Đứng ở một bên Văn Thiên sững sờ, tranh thủ thời gian thấp giọng nói cho hắn, Ngọc thiếu gia, đây là Tu Vương gia, không được vô lễ.
Cái này vương gia đối Ngọc cô nương cùng nam đặc thù đối đãi không ngại bọn họ vô lễ, thế nhưng là không có nghĩa là đối với những người khác cũng sẽ như vậy dễ dàng tha thứ à, hắn vẫn là nhắc nhở lấy điểm tương đối tốt.
Tu Vương gia.
Ngọc Bảo Nhi hoàn toàn đang tình huống bên ngoài, thế nhưng là, có thể là ngày hôm qua dẫn ta tới là Bát Vương gia, làm sao hiện tại biến thành Tu Vương gia?
Tu Vương gia.
Ngọc Bảo Nhi trừng mắt nhìn, chỉ cảm thấy danh tự tựa hồ rất là quen thuộc, giống như ở nơi đó đã nghe qua.
Hắn cau mày dùng sức nghĩ, sau đó thân thể mãnh liệt mà kinh ngạc run lên một cái.
Tu Vương gia.
Không phải liền là cái kia mới vừa trở lại đế đô liền bị đám người xuyên xôi sùng sục vương gia sao?
Hắn nghe Ngọc Phủ Hạ Nhân nghị luận nói, cái này Tu Vương gia lánh khốc vô tình thủ đoạn tàn nhẫn, đối với người nào đều không nể mặt mũi, tất cả phạm đến trên tay hắn người đều không có kết cục tốt, đắc tội người khác, càng là khó giữ được cái mạng nhỏ này.
Hơn nữa, hắn hôm qua từ Ngọc Phủ trốn ra được thời điểm, nghe được trên đường người cũng tại nghị luận, nói Tu Vương gia đối đãi Uy Viễn Hầu sát thủ 10 phần lãnh huyết, chẳng những gây mất hắn một cánh tay, còn đánh hắn vết thương chẳng chỉ hấp hối, cuối cùng thậm chí tra tấn hắn thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Thẳng đến nuốt xuống một hơi thở cuối cùng mới thôi, thủ đoạn đơn giản huyết tinh tàn bạo.
Hán, người trước mặt này, chẳng lẽ liền là cái kia?
Tu Vương gia.
Thế nhưng là, bản thân tại sao lại ở chỗ này, làm sao sẽ rơi vào Tu Vương gia trên tay?
Ngọc thiếu gia, Ngọc thiếu gia.
Văn Thiên gặp hắn hung hăng ngẩng đầu nhìn Vương gia, lại liếc nhìn Vương gia biểu lộ, hiển nhiên có chút không vui, tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, nhẹ giọng nhắc nhở hai tiếng.
Ngọc Bảo Nhi hung hăng kinh ngạc một chút, đột nhiên lấy lại tinh thần. Lập tức liền quỳ đến trên mặt đất, Tu Vương gia, Bảo Nhi vô lễ, mời Tu Vương gia thứ tội.
Dạ Tu Độc mặt không biểu tình đi tới một bên cạnh bàn ngồi xuống, túi đầu nhìn hắn một cái, mới thấp giọng nói ra, đứng lên đi, bản vương nói, về sau thấy bản vương không cần quỳ.
Vâng.
Ngọc Bảo Nhi nghĩ không thông, vì cái gì vương gia sẽ cho hắn dạng này đãi ngộ đặc biệt.
Dạ Tu Độc cho Văn Thiên nháy mắt một cái sau lập tức bưng một thanh ghế bỏ vào Ngọc Bảo Nhi sau lưng, Ngọc thiếu gia, nơi này ngồi.
Ngọc Bảo Nhi vụng trộm ngước mắt ngắm một cái Dạ Tu Độc, tay chân còn có chút câu nệ, trong lòng 10 phần tâm thần bất định.
Nhất là đoán không ra cái tin đồn này bên trong tàn nhẫn huyết tinh vương gia tâm tư, liền càng thêm ưu tâm.
Bát vương gia đến cùng đang suy nghĩ gì à, vì cái gì đem hắn đặt ở tu trong vương phủ, vì cái gì dẫn hắn tới gặp Tu Vương gia.
Ngọc Bảo Nhi trong lòng có chút hệ hoại, còn có chút tức giận bất bình, hắn bất quá chỉ là chạy ra Ngọc Phủ nghĩ gặp một lần hữu tướng mà thôi, làm sao quấn đi vòng cong bị đưa đến nơi đây.
Ngươi là Ngọc Thanh Lạc đệ đệ.
Đột nhiên xuất hiện thanh âm lạnh như băng cả kinh Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ là vừa đối Dạ Tu Độc cặp kia ánh mắt sắc bén, hắn lại lập tức thấp xuống.
Chỉ là nghe được hắn nhắc lên Ngọc Thanh Lạc, hắn thần kinh lại lập tức căng cứng đề phòng lên, cân nhắc một chút, mới nhỏ giọng về, "Ân."
Ngọc Bảo Nhi trong lòng hiếu kỳ,
Tu Vương gia vì cái gì thật tốt nhất lên thân tỷ tỷ của hắn. Tỷ tỷ của hắn từ lúc 6 năm trước liền đã không còn nữa, bây giờ trên cái thế giới này, trừ mình ra, chỉ sợ sớm đã không có người còn băn khoăn tỷ tỷ, nhớ kỹ từng có qua tỷ tỷ người này. Nghĩ đến những thứ này, Ngọc Bảo Nhi liền có chút thương cảm. Dạ Tu Độc giao cho hắn một ly trà, theo dõi hắn trên mặt biến ảo khó lường thần thái, con người hơi híp. Cái này Ngọc Bảo Nhi tuổi nhỏ, nói chuyện ít, tâm lý ý nghĩ nhìn đến lại không ít. Ngươi đối tỷ tỷ ngươi, còn có bao nhiêu ấn tượng? Tỷ tỷ. Vương gia, chỉ tỷ tỷ là. Thân tỷ tỷ của ta sao? Ngọc Bảo Nhi có chút chần chờ hỏi, hắn lo lắng hắn hỏi là Ngọc Thanh Nhu, lo lắng hơn là, cái này cái vương gia có thể hay không cũng bị Ngọc Thanh Nhu mặt nạ lừa gạt, thích cái kia nữ nhân xấu. Nếu là thật dạng này, vậy liền nguy rồi. Dạ Tu Độc vẫn như cũ mặt không biểu tình, bản vương chỉ là Ngọc Thanh Lạc. Ta. Tỷ tỷ của ta người rất tốt, thế nhưng là, 6 năm trước liền đã không còn nữa. Ta khi đó mới 4 tuổi, cũng đã không nhớ rõ. Ngọc Bảo Nhi không dám nói quá nhiều, chỉ có thể chọn những cái này mặt ngoài nói, dù sao những cái này mọi người đều biết. Dạ Tu Độc cười lạnh một tiếng, 11 tuổi, kỳ thật đứa nhỏ này, mặc dù từ nhỏ bị giam, nhưng cũng hiểu không ít sự tình a. 11 tuổi, hắn 11 tuổi thời điểm, cũng đã biết mình mẫu phi tâm tư, cũng trải qua nhiều lần ám sát, phải biết cũng đều biết. Cái này Ngọc Bảo Nhi, nghĩ đến những năm này đang bị người xem như tên điên thời kỳ, cũng không ít tốn tâm tư. Đúng vậy a, tỷ tỷ ngươi 6 năm trước liền không còn nữa. Bản vương nghe nói nàng là bị thiêu chết, bởi vì trộm người. Mặc dù trộm người kia là hắn, mà hắn cũng cảm thấy lần kia trộm nhân sự kiện rất tốt. Trộm người vốn chính là phụ đức bại hoại, muốn bị xử tử, nàng bị thiên lôi đánh xuống, cũng là báo ứng. Ngọc Bảo Nhi sững sờ, nháy mắt toàn thân gai nhọn liền dựng lên, trừng lớn Dạ Tu Độc ánh mắt đều là hung dữ, giống là hoàn toàn quên đi thân phận của hắn cùng tính tình đồng dạng, cả giận nói, tỷ tỷ của ta mới không có phụ đức bại hoại, tỷ tỷ của ta chết oan uổng, nàng là bị người hại chết, không cho ngươi nói nàng nói xấu, bằng không thì ta cắn chết ngươi. Văn Thiên có trong nháy mắt sững sờ, đối với Ngọc Bảo Nhi như thế ngày đêm khác biệt tính tình, rất là kinh ngạc. Làm sao vừa nói xong Ngọc cô nương, hắn phản ứng lại lớn như vậy? Ngọc cô nương gả cho Vu Tắc Lâm thời điểm, đứa nhỏ này 14 tuổi a, từ 4 tuổi đến 11 tuổi, đoạn thời gian này đối Ngọc Thanh Lạc sự tình hoàn toàn chính là trống không, chỉ sợ hiện tại ngay cả nàng bộ dáng đều quên a, làm sao đối Ngọc cô nương còn sẽ như vậy giữ gìn. Dạ Tu Độc lại một chút cũng không ngoài ý liệu, liếc mắt nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt, "À, bị người hại chết, người nào?" 17. Câu nguyên phiếu, Cầu Châu, đầu anh anh. Chương 243, ta cho ngươi chỗ dựa. Ngọc Bảo Nhi giật mình, lập tức im miệng không nói, nghiêng đầu sang chỗ khác một bộ ta vừa mới liền là vô lễ ngươi một cái bạo quân muốn giết ta liền tranh thủ thời gian động thủ bộ dáng. Dạ Tu Độc xì khẽ một tiếng, thay hắn nói ra, ngươi muốn nói, là bị Vu Tắc Lâm hại chết, hay là bị Ngọc Phu Nhân cùng Ngọc Tiểu Thư hại chết, đúng không? Ngươi Ngọc Bảo Nhi ngẩn người, hắn làm sao sẽ biết rõ? Ngươi có phải hay không muốn nói cho bản vương? Lúc trước Ngọc Thanh Lạc kỳ thật không có bị xét cho đánh chết. Nàng trở về từ coi chết, từ ở trong phủ trốn thoát, kết quả nhưng ở về Ngọc Phủ cầu cứu thời điểm bị cha ngươi cho đuổi đi, còn bị Trần Cơ Tâm mật báo, để cho Vu Tắc Lâm biết được nàng tung tích hợp phái người truy sát nàng, cuối cùng mới chết ở miếu hoang, đúng không? Ngọc Bảo Nhi bỗng nhiên trừng lớn mắt, không dám tin nhìn lên trước mặt Dạ Tu Độc, nuốt một ngụm nước bọt lắp bắp không dám tin nói ra, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Những chuyện này, ngươi làm sao sẽ biết rõ? Không đạo lý à, hắn là trong lúc vô tình nghe Trần Cơ Tâm nói, nào biết người ngoại trừ Trần Cơ Tâm mẹ con cùng hắn bên ngoài, liền chỉ có Vu Tắc Lâm người mới biết. Nhưng là, loại chuyện này bọn họ tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Văn Thiên khẽ giật mình, những chuyện này hắn cũng không biết. Nguyên lai, Ngọc cô nương lúc trước trả về qua Ngọc gia cầu cứu qua, nghĩ không ra. Kết quả lại là dạng này làm người thấy chua xót. Dạ Tu Độc cũng không trả lời hắn vấn đề, chỉ hơi hơi giơ lên cái cằm, uống trà. Ngọc Bảo Nhi một thanh bưng lên trực tiếp rót tiến vào, sau đó lại như lang như hổ theo dõi hắn, những chuyện này người nào nói cho ngươi. Văn Thiên vô vô chán mình, hiện tại hắn tin tưởng, cái này Ngọc Bảo Nhi cùng Ngọc cô nương thực sự là tỷ đệ, một số phương diện, bọn họ vẫn là tương tự kinh người. Thì như, Mục Vô Tôn ti phương diện này. Văn Thiên nhìn Ngọc Bảo Nhi một cái, tay phải nắm tay ở dưới miệng mới nhẹ nhẹ ho hai tiếng. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Bảo Nhi cùng nhau hướng hắn nhìn thoáng qua. Người trước trào phúng ngoắc ngoắc môi, cái sau đông nhiên kịp phản ứng bản thân giờ phút này đối mặt là ai, tranh thủ thời gian gục đầu xuống nói, ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì cái gì vương gia sẽ biết những cái này. Bởi vì, biết những chuyện này người, chỉ có vẫn là tỷ tỷ mấy cái kia người xấu. Ân, mấy cái kia xác thực không là đồ tốt. Điểm ấy, Dạ Tu Độc biểu thị cùng hắn đạt thành chung nhận thức. Ngọc Bảo Nhi vui vẻ, cho nên vương gia không thích Ngọc Thanh Nhu có phải hay không? Vương gia nói hại chết tỷ tỷ người không là đồ tốt, vậy đã nói rõ hắn cũng biết Trần Cơ Tâm mẹ con chân diện mục. Ưa thích Ngọc Thanh Nhu. Dạ Tu Độc mi tâm không vui vặn lên, xì khẽ một tiếng, không thích. Vậy thì tốt quá, cái kia, vương gia có thể hay không để cho ta ra vương phủ, ta có chuyện trọng yếu. Ngọc Bảo Nhi tốt xấu thở dài một hơi, dù sao hắn lo lắng một món trong đó sự tình không có phát sinh, vậy hắn phải đi khuyến cáo những người khác mới được. Người muốn đi tìm hữu tướng. Nói cho hắn Ngọc Thanh Nhu cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không đơn thuần, hy vọng hữu tướng không muốn cưới nàng, có đúng không? Ngọc Bảo Nhi chấn kinh nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc, vương gia, ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện? Quá thần, nguyên lai trong truyền thuyết tu vương gia lợi hại như vậy a. Tất nhiên tu vương gia biết rõ hắn mục đích, chuyện kia thì dễ làm hơn nhiều. Vương gia, hữu tướng là người tốt, ta không thể để hắn bị người xấu che đậy. Hừ, người tốt. Dạ Tu Độc khịt mũi coi thường, ngươi không cần đi, nếu là ngay cả một nữ nhân tính chân thực cũng nhìn không ra mà nói, cái kia hắn cũng là ngu không ai bằng, cùng Ngọc Thanh Nhu cùng một chỗ, ngược lại là thiên sinh một đôi. Văn Thiên yên lặng cúi đầu, chủ tử này rõ ràng chính là ghen. Đoán chừng chủ tử bây giờ là ước gì hữu tướng sớm một chút cùng Ngọc Thanh Nhu thành thân, cũng để tránh hắn còn băn khoăn Ngọc cô nương a. Bất quá cái này hữu tướng, đối chủ tử tới nói, đúng là mạnh mà hữu lực đối thủ cạnh tranh. Ngọc Bảo Nhi giật mình, hắn làm sao đột nhiên có loại cảm giác, giống như tu vương gia tính tình lập tức có chút biến hóa đây. Nhưng là Ngọc Bảo Nhi nghĩ, vẫn cảm thấy muốn đi nói một tiếng mới được, nhưng là Ngọc Thanh Nhu ỷ có hữu tướng chỗ dựa, luôn vênh váo tự đắc. Nếu như nàng thật gả cho hữu tướng, vậy sau này còn có. Tỷ tỷ của ta là bởi vì các nàng hai mẹ con mới có thể rơi vào loại kia hạ tràng. Nếu như nàng trở thành hữu tướng phu nhân, ta về sau cũng không thể thay tỷ tỷ của ta báo thủ. Tỷ tỷ ngươi không cần ngươi đến báo thủ. Một cái 11 tuổi hải tử, không quyền không thế không tài không lợi, thậm chí ngay cả tự do đều không có, còn làm sao báo cửu. Nếu như chờ đến hắn trưởng thành có tư cách đó, chỉ sợ cũng đã chậm. Ngọc Bảo Nhi phút chốc ngạch ngẩng đầu, không cần hắn đến báo thủ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ tỷ tỷ của ta chỉ có thể chết vô ích sao? Tỷ tỷ của ta chết thảm như vậy, hiện tại ngay cả một có thể vì nàng làm chủ nhân đều không có, ngay cả một người sẽ nhớ kỹ nàng đều không có. Trên đời này ngoại trừ ta, cũng đã không ai có thể giúp ta tỷ tỷ, ta không thể để cho nàng chết không nhắm mắt. Bằng không thì về sau ta đều không có mặt đi gặp nàng, cũng không có mặt mũi đi gặp mụ mụ. Văn Thiên âm thầm nâng chán. Cái này Ngọc Bảo Nhi chỉ cần vừa nhắc tới Ngọc cô nương, liền sẽ trở nên hết sức kích động, trên người giống như là mang theo đâm một dạng, mặc kệ trước mặt người là người nào, thân phận gì, hắn đều sẽ không đi quản. Cũng khó vì vương gia dễ dàng tha thứ hạn độ một lần nới lỏng, cũng thua thiệt cái này Ngọc Bảo Nhi là Ngọc cô nương đệ đệ, nếu không vương gia sợ là đã sớm không kiên nhẫn đem hắn ném ra. Văn Thiên phát hiện, vương gia đối Ngọc cô nương danh giới cuối cùng, đó là vừa lui lại lui, đều không giới hạn. Dạ Tu Độc nhấp một miếng nước. Ngược lại là đối với Ngọc Bảo Nhi không có chút nào phiền chán, ngược lại khó được giải thích cho hắn lên. Ngọc Thanh là thủ, bản vương sẽ thay nàng báo lại. Sau này mặc kệ Ngọc Thanh Nhu có hay không gả cho hữu tướng, mặc kệ nàng về sau có bao nhiêu phách lối khinh người, có bản vương cho ngươi chỗ dựa, ai dám bắt ngươi thế nào. Lời nói này bá đạo cuồng vọng, có thể là đối với Dạ Tu Độc tới nói, sự thật lại là như thế. Hữu tướng hắn sẽ không đặt tại trong mắt, Ngọc Thanh Nhu như tờ hờ VS, Vu Tắc Lâm cũng như thế. Ngọc Bảo Nhi chỉ cảm thấy ngực có một cỗ nhiệt khí ở trên liên tục không ngừng tuôn, nghe những lời này, cả người lực lượng đều đủ. Tu vương gia, ngươi tại sao phải giúp ta? Sao lại muốn thay tỷ tỷ của ta báo thủ? Tu vương gia nhận biết tỷ tỷ của ta sao? Hay là nói, hữu tướng hoặc là Ngọc Thanh Lạc, đắc tội trước mặt vị này tu vương gia? Dạ Tu Độc nhướng mày, đặt chén trà xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến nhẹ nhàng thoải mái tiếng hừ lạnh, chính ta thủ, chính ta sẽ báo. Theo lấy thanh âm thanh thúy rơi xuống, Dạ Tu Độc gian phòng bên trong, cũng thoải mái đi vào một đạo thanh lãnh thân ảnh. Ngọc Thanh Lạc trực tiếp đứng ở cửa phòng, mặt không biểu tình chăm chú nhìn lên tựa hồ trò chuyện với nhau chứa vui mừng một lớn một nhỏ. Phía sau nàng Duyệt Tâm phút chốc thò đầu ra, nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi sau, mắt trợn tròn kinh hô, tiểu thiếu gia, ngươi làm sao sẽ ở vương gia trong phòng. 17. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 244, không cần hắn nữa. Ngọc Bảo Nhi mười phần mờ mịt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện hai người, trừng mắt nhìn từ trên ghế xuống tới. Duyệt Tâm cũng đã vội vàng chạy lên phía trước, hướng về phía Dạ Tu Độc hơi hơi phúc phúc thân, cho vương gia thỉnh an. Dứt lời, liền trực tiếp ngồi xôn Ngọc Bảo Nhi trước mặt, bắt đầu líu lo không ngừng nói lại nhảy lên, tiểu thiếu gia, ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Làm sao tỉnh lại cũng không trong phòng ngây ngô, ta đi trong phòng tìm ngươi đều không tìm được, đều nhanh lo lắng chết ta rồi, cũng may ngươi không có chuyện gì xảy ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Duyệt Tâm nói xong, tay phải dùng sức vuốt ngực một cái, đem cho tới nay nhấc lên tâm cho đè ép xuống. Sau đó ngước mắt trộm trộm nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, liền thấp giọng, nhỏ giọng hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi làm sao sẽ ở vương gia trong phòng? Chính ngươi tới sao? Ngọc Bảo Nhi bị nàng liên tiếp tra hỏi dọa sợ, vẻ mặt vẫn mang theo từng tia không giải thích nghi ngờ. Chăm chăm lên trước mặt Duyệt Tâm, chỉ cảm thấy nàng xem ra có chút hiền hòa, ngược lại là hắn lại cảm thấy mình giống như không quen biết nàng. Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia. Duyệt Tâm thấy hắn không đáp lời, trong lòng liền không chắc chắn, lo lắng hắn có phải hay không ở tu vương gia trước mặt bị giật mình. Dù sao liền xem như chính nàng, ở đơn độc đối mặt tu vương gia lúc cũng là sợ mất mật không dám nói nhiều, trừ phi có tiểu thư ở nàng mới dám thoáng làm càn một chút, huống chi tiểu thiếu gia hay là cái 11 tuổi hải tử. Ngọc Bảo Nhi nuốt nước miếng một cái, thanh âm mang theo một tia chần chờ, hỏi, cái kia, ta, ngươi biết ta sao? Bằng không thì vì cái gì một mực gọi ta tiểu thiếu gia? Duyệt Tâm sững sờ, lập tức hung hăng vỗ vỗ chán mình, ôi, nhìn ta đều quên ta theo lấy tiểu thư rời đi Ngọc Phủ thời điểm, tiểu thiếu gia cũng mới 4 tuổi, đều nhiều năm như vậy không gặp, khẳng định không nhớ kỹ. Tiểu thiếu gia, ta là Duyệt Tâm à, liền là năm đó một mực hầu hạ tỷ tỷ ngươi cái kia tên nha hoàn, trước kia còn ôm ngươi đi trên đường mua qua kẹo đường ăn. Duyệt Tâm, Duyệt Tâm, người tướng mạo mặc dù nhưng đã mơ hồ không rõ không nhận ra, thế nhưng là danh tự, hắn nhưng vẫn là quen thuộc. Ngọc Bảo Nhi chậm rãi nhai nhai nhấm nuốt một trận, sau đó con ngươi hơi hơi co rụt lại, lập tức kinh hỉ nhảy dựng lên, Duyệt Tâm, ngươi là Duyệt Tâm. Ta dĩ nhiên còn có thể gặp được ngươi. Đúng vậy a, tiểu thiếu gia, nhiều năm như vậy không gặp, Duyệt Tâm xem như gặp ngươi. Duyệt Tâm cảm xúc từ trước đến nay tới cũng nhanh, gặp Ngọc Bảo Nhi mừng rỡ biểu lộ, nàng cũng đi theo sinh lòng cảm khái, hốc mắt hơi đỏ lên. Văn Thiên không nhìn nổi, trầm thấp ho nhẹ một tiếng. Tốt xấu trong phòng này bây giờ còn đứng ở vương gia cùng Ngọc cô nương a, Duyệt Tâm nha đầu, ngươi có thể hay không hơi cảnh giác một chút. Duyệt Tâm sửng sốt một chút, nhìn về phía Văn Thiên, cái sau hướng về phía nàng làm cái nháy mắt. Duyệt Tâm nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, ngay tại chỗ kích động lôi kéo Ngọc Bảo Nhi tay, vội vàng nói ra, ngươi hôm nay không ít thấy đến ta, ngươi xem một chút kia là ai. Duyệt Tâm hướng về Ngọc Thanh Lạc phương hướng nhìn một chút, nhỏ giọng xích lại gần Ngọc Bảo Nhi bên tai, cười nói, cái kia là tiểu thư a, tiểu thư còn sống, nàng còn sống, nhanh, nhanh đi gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Ngọc Bảo Nhi trừng lớn mắt, không dám tin nhìn lấy đứng trước mặt câu ngạo nữ tử, trong đầu không ngừng lượn vòng lấy Duyệt Tâm lời nói, nàng nói tỷ tỷ còn sống. Nàng nói đây là hắn tỷ tỷ, hắn vẫn muốn nhớ tới tỷ tỷ. Ngọc Bảo Nhi thân thể bắt đầu hơi hơi co giật, hai tay dùng sức vuốt vuốt cặp mắt mình, biểu lộ chấn kinh kinh ngạc, cảm thấy toàn bộ thế giới cũng đã biến không chân thật. Tỷ tỷ. Ngọc Bảo Nhi thì thào mở miệng, nâng lên đầu tinh tế nhìn về phía cái kia trong mắt nhìn hắn nữ tử. Ánh mắt kia, cái mũi, miệng kia, thật cùng hắn trong ngộng giống nhau như lúc đây. Ngọc Bảo Nhi khỏe miệng giật giật, tựa hồ muốn cười, thế nhưng là lại mười phần muốn khóc. Nước mắt liền cộp cộp không bị khống chế rơi xuống. Hắn liều mạng lấy tay đi vò, một cái tay không đủ, liền dùng hai cánh tay, vò hai mắt đỏ rừng rực cho đến phủ đầy tơ máu còn không chịu dừng lại. Ngọc Thanh Lạc đấy lòng nháy mắt mềm mại rối tinh rối mù, rốt cục ngồi xổm người xuống, đem hắn tay cho kéo xuống, đừng xoa, đối với con mắt không tốt. Tỷ tỷ, ấm áp như vậy quan tâm thanh âm, giống như là một cục đá ném vào nóng hổi mở miệng, nháy mắt nóng bỏng Ngọc Bảo Nhi không kiềm chế được nỗi lòng sụp đổ. Hắn bỗng nhiên quát to một tiếng, hung hăng vọt vào Ngọc Thanh Lạc trong ngực, hai tay dùng sức ôm cổ nàng ô ô ô khóc lên, tỷ tỷ, ngươi thật là tỷ tỷ ta, ngươi còn sống, ngươi, ta, tỷ tỷ, Bảo Nhi rất nhớ ngươi. Ngọc Thanh Lạc hai tay dừng một chút, cuối cùng vẫn là rơi vào hắn nhỏ gầy trên thân thể. Thật rất gầy, ôm vào trong ngực liền phảng phất sở lấy một bộ xương cốt dường như, cái kia tiểu tụy bộ dáng chật vật, so với lúc trước nhìn thấy Dạ Lan Thịnh chỉ có hơn chứ không kém. Những năm gần đây, Trần Cơ Tâm hai mẹ con đến cùng làm bao nhiêu người ta, đối một cái 4 tuổi hài tử cũng có thể tàn nhẫn như vậy đối đãi. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi còn sống thật sự là quá tốt, Bảo Nhi thật là cao hứng. Ô ô, thế nhưng là ngươi vì cái gì không tìm đến Bảo Nhi, Bảo Nhi coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, ngươi cũng không cần Bảo Nhi sao. Ngọc Thanh Lạc tâm đột nhiên níu chặt, bị hắn nói đến từng đợt thế ẩm. Không phải nàng không tìm đến hắn, mà là hắn chân chính thân tỷ tỷ, đã bị Vu Tắc Lâm hại chết. Ngọc Thanh Lạc gầm thầm hít sâu một hơi, bàn tay một cái vướt hắn nhỏ gầy lưng, thanh âm thấp nhu nhu, thật xin lỗi, Bảo Nhi, là tỷ tỷ không tốt.
Không phải, không phải, ô ô, tỷ tỷ không có không tốt, Bảo Nhi không phải trách tỷ tỷ, Bảo Nhi.
Ô ô, tỷ, Bảo Nhi vẫn là rất nhớ ngươi.
Tỷ, về sau đều không muốn rời đi Bảo Nhi có được hay không, ta cũng chỉ có ngươi một thân nhân như vậy.
Ngọc Bảo Nhi nói xong, trong lòng càng ngày càng bất an, ôm Ngọc Thanh Lạc cổ cũng dần dần nắm chặt.
Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, biểu lộ có chút u ám.
Tuy nhiên hắn biết rõ hai người bọn họ là tỷ đệ, thế nhưng là đối bọn hắn như thế thân mật ôm ôm ấp ấp, trong lòng vẫn là lóe qua vẻ không thích.
Nhất ngôi, Dạ Tu Độc nghiêng đầu sang chỗ khác phân phó Văn Thiên, đi chuẩn bị đồ ăn sáng.
Vâng.
Văn Thiên ước gì sớm một chút rời nơi này, quay đầu thấy Duyệt Tâm còn đần độn đứng ở nơi đó loạn cảm động một thanh, tức khắc cảm thấy mười phần tâm nhét, tranh thủ thời gian kéo nàng cùng nhau rời đi phòng.
Ngọc Thanh Lạc một cái vướt Ngọc Bảo Nhi lưng, nàng biết rõ trong lòng của hắn nhất định bất an sợ hãi cực kỳ.
Đôi đứa bé này, trong nội tâm nàng đúng là thương tiếc.
Dạ Tu Độc mắt lại nhìn, mi tâm nhíu càng chặt, nhất là nhìn thấy Ngọc Bảo Nhi khóc thảm hề hề đem nước mắt nước mũi toàn bộ bôi đến Ngọc Thanh Lạc trên quần áo, trong lòng nháy mắt liền nóng nảy.
Lúc này ngồi xổm người xuống, đem Ngọc Thanh Lạc thắt ở bên hông khăn cho rút ra, tùy tiện hướng Ngọc Bảo Nhi trên mặt lau một cái.
Nguyên bản còn ôm cùng một chỗ xa cách từ lâu trùng phùng tỷ đệ hai đồng thời sức sở, mới vừa nghiêng đầu đi, liền thấy Dạ Tu Độc cũng đã đứng dậy, lạnh lùng lườm bọn họ một cái, mở miệng.
17.
Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh anh.
Chương 245, nên đón các ngươi.
Thời gian không còn sớm, trước dùng đồ ăn sáng, cơm nước xong xuôi ngươi còn muốn theo ta tiến cung.
Các ngươi có lời gì đợi đến hồi phủ lại nói, không nhất thời vội vã.
Dạ Tu Độc lại nhìn hai người bọn họ một cái. Quay người đi ra khỏi phòng, cho đến sắp đi đến phòng khách lúc, vẫn là đối đứng ở đó bên chờ lấy Duyệt Tâm nói ra, ngươi đi viện tử cho nhà các ngươi tiểu thư cầm kiện sạch sẽ áo ngoài đến.
Duyệt Tâm kỳ quái trừng mắt nhìn, có thể là đối với vương gia mệnh lệnh, ở không có tiểu thư ở đây tình huống dưới, nàng vẫn là không dám chống lại.
Bởi vậy đợi đến Ngọc Thanh Lạc nắm thu thập xong cảm xúc một mặt mừng khấp khởi biểu lộ Ngọc Bảo Nhi một khối đi tới phòng khách lúc, Duyệt Tâm trên tay cũng đã cầm một kiện áo ngoài nhìn xem nàng.
Ngọc Bảo Nhi rất nhanh tâm thần lĩnh hội, lúc ấy liếc qua Ngọc Thanh Lạc trên bờ vai quần áo, liền có chút é lệ gục đầu xuống, mười phần không có ý tứ.
Ngồi đi.
Dạ Tu Độc nhìn thấy Duyệt Tâm lôi kéo Ngọc Thanh Lạc đi nội thất, lúc này mới giơ lên cái cằm để Ngọc Bảo Nhi ngồi ở trước bàn.
Ngọc Bảo Nhi mới vừa cùng tỷ tỷ nhận nhau, tâm tình vẫn là tăng vọt vui sướng.
Bây giờ vừa nghe đến Dạ Tu Độc thanh âm lạnh như băng, nháy mắt giống như là về tới hiện thực một dạng, nhất là nhìn thấy Dạ Tu Độc động tác, càng là cảm thấy có chút kinh dị lên.
Tu Vương ra ý tứ là để cho hắn và hắn ngồi ở cùng một bàn ăn cơm không?
Nhưng là, lấy thân phận của hắn, còn chưa có tư cách cùng một cái vương gia ngồi cùng một chỗ.
Ngọc Bảo Nhi đầu óc rất nhanh tỉnh táo lại, biết rõ nơi này là vương phủ, hành vi cử chỉ càng là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, nếu không nếu là không cẩn thận hại thật vất vả trùng phùng tỷ tỷ, cái kia nhưng làm sao bây giờ?
Thế nhưng là, vương gia để hắn ngồi, hắn cũng không thể chống lại.
Ngọc Bảo Nhi mấp máy môi, vẫn là lấy dũng khí đi đến bên cạnh hắn, kéo một cái băng ngồi xuống.
Nhưng mà, cũng vẹn vẹn đối ngồi xuống mà thôi, cái khác liền không dám động.
Đã cùng Văn Thiên giao tiếp ban tới Mạc Huyền yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào, ân, hắn biểu thị Ngọc Bảo Nhi hành vi hắn hoàn toàn lý giải, ở bọn hắn nhà vương gia khí chẳng, cũng không phải bất luận kẻ nào cũng giống như Ngọc cô nương như thế có thể không kiêng nể gì cả muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Cũng may, Ngọc Thanh Lạc rất nhanh đổi áo ngoài đi ra, nhìn thấy trên mặt bản đồ ăn so trong ngày thường muốn phong phú một chút lúc. Khóe miệng ý cười liền chậm rãi lan tràn ra, thoải mái ngồi ở bên người Ngọc Bảo Nhi, trực tiếp cầm lên đũa, kẹp hai khối thịt bỏ vào Ngọc Bảo Nhi trong chén.
Ngươi buổi tối hôm qua cũng không ăn cái gì, bụng hẳn là đã sớm đói bụng.
Tu Vương phủ đầu bếp tay nghề vẫn là rất tốt, đồ ăn làm đều hết sức ngon miệng, ngươi ăn nhiều một chút, nam hải tử hay là không thể quá gầy, bằng không thì thật giống như là xương sườn một dạng.
Đến, nếm thử cái này.
Ngọc Thanh Lạc động tác tự nhiên, có thể là nhìn ở Ngọc Bảo Nhi trong mắt lại hết sức kinh dị.
Hắn mặc dù bị nhốt nhiều năm như vậy, thế nhưng là cơ bản nhất lễ nghi vẫn là biết rõ.
Cùng vương gia ngồi cùng bàn ăn cơm, nhất là tu vương gia, cái này, vương gia còn không có động đũa đây, tỷ tỷ làm sao dám đi trước gấp thức ăn.
Hơn nữa còn trực tiếp kẹp đến hắn trong chén.
Ngọc Bảo Nhi cấp tốc nhìn thoáng qua Dạ Tu Độc, gặp sắc mặt hắn tựa hồ không tốt lắm, trong lòng càng là tim đập như trống.
Sau đó tranh thủ thời gian nháy mắt cho Ngọc Thanh Lạc, để cho nàng chờ vương ra trước thúc đẩy.
Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, nhìn Ngọc Bảo Nhi một cái, lại nhìn thoáng qua một mặt âm trầm Dạ Tu Độc một cái, mi tâm nhíu.
Không ăn sao?
Ngọc Bảo Nhi lại nhìn Dạ Tu Độc một cái,
gặp hắn vẫn là bình chân như vậy không động thủ, liền cũng không dám động thủ. Ngọc Thanh Lạc khỏe miệng co quắp một cái, một bữa cơm mà thôi, làm cái gì đem bầu không khí làm cho nghiêm túc như vậy. Nàng đưa tay, lại đi vừa rồi cái kia trong mâm kẹp hai khối thịt, lần này là trực tiếp đặt ở Dạ Tu Độc trước mặt trong chén. Ăn cơm. Dạ Tu Độc rốt cục cầm đũa lên, trong lòng không thăng bằng rốt cục tiêu tán, phòng khách bầu không khí trong nháy mắt khá hơn. Ngọc Bảo Nhi thở dài một hơi đồng thời, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tu Vương gia. Vậy mà sẽ ăn tỉ tỉ kẹp đến hắn trong chén đồ ăn, thật kỳ quái, hoàng thất không phải quy củ rất nhiều, không cho phép dạng này lẫn nhau gấp thức ăn sao. Ngọc Bảo Nhi trong mắt ném quay tít, rất hiếu kỳ nhìn mình tỉ tỉ, hắn phát hiện, Tu Vương gia đối tỉ tỉ thái độ quá tốt rồi, bất kể là nói chuyện vẫn là động tác, tựa hồ cũng dung túng tỉ tỉ bộ dáng. Đúng rồi, Bảo Nhi bị đưa đến nơi này, Ngọc gia không có đi tìm Dạ Hạo Nhiên muốn người sao. Dạ Tu Độc hôm nay tựa hồ nhất là yêu quý mâm thịt kia, sáng sớm cũng không sợ dầu mỡ khó chịu, đũa một mực hướng lấy nó đưa tới. Nghe được nàng tra hỏi, cũng chỉ là khẽ gật đầu, không có việc gì, lao bát có thể ứng phó. Lại nói Ngọc Phủ chỉ là để phòng Ngọc Bảo Nhi tiếp cận hữu tướng, bọn họ chỉ cần coi chừng hữu tướng phủ, không cho Bảo Nhi tiếp cận là được rồi. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, nhìn Ngọc Bảo Nhi vùi đầu lùa cơm, tựa hồ vẫn câu nệ không dám đi gấp thức ăn bộ dáng, liền âm thầm thở dài một hơi. Lại đi thay hắn kẹp. Ai ngờ đũa vừa mới rôi ra lên, liền thấy cái kia xếp thịt bản cơ hồ thấy đáy. Nàng kinh ngạc nhìn về phía Dạ Tu Độc, phòng bếp hôm nay làm thịt ăn cực kỳ ngon. Cũng không tệ lắm. Dạ Tu Độc mặt không biểu tình về. Một bên Mạc Huyền bình tĩnh ngẩng đầu nhìn phía trên tinh điêu xà nhà, muốn cười lại không dám cười. Chủ tử, Bảo Nhi chỉ là một đứa bé, một cái miệng còn hôi sữa hài tử a, hơn nữa còn là Ngọc cô nương thân đệ đệ, ngươi đây là ăn cái gì dâm a? Dạ Tu Độc buông chén đũa xuống, đại khái ăn có chút nhiều, có chút buồn nôn cảm giác, nhíu nhíu mày đứng lên nói, ta đi trước thư phòng, ngươi ăn xong rồi đi cửa ra vào chờ ta, đợi chút nữa tiến cung. Ân. Ngọc Thanh Lạc lên tiếng, gặp hắn đi xa, ăn vài miếng cũng đã no đầy đủ, cũng liền để đũa xuống, hướng về phía một bên Ngọc Bảo Nhi tinh tế thông báo hai câu. Bảo Nhi, ta đợi chút nữa phải vào cung một chuyến, ngươi ngoan ngoãn ngốc ở trong vương phủ, có chuyện gì có thể trực tiếp đi tìm Duyệt Tâm. Ngọc Phủ bên kia cũng không cần trở về, về sau liền trước ở đây Tu Vương Phủ ở, không nên quá câu nệ. Về phần Hưu Tướng Phủ, ngươi cũng không cần phải đi, Hưu Tướng hắn không phải người ngu, làm sao có thể không biết Ngọc Thanh Nhu là dạng gì người đâu. Nếu như hắn thật có lòng cưới nàng mà nói, sớm liền chuẩn bị cưới, sẽ không kéo đến bây giờ. Hiểu chưa? Ngọc Bảo Nhi sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy à, nếu là muốn cưới mà nói, đã sớm cưới. Hắn lập tức nhu thuận gật gật đầu, ta đã biết tỉ tỉ. Vậy ngươi về sớm một chút, Bảo Nhi có thật nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Ân, còn có, nhớ kỹ ăn nhiều cơm, ngươi quá gầy. VN. Ngọc Thanh Lạc cười cười, lại thông báo hắn vài câu, đem Duyệt Tâm cũng cho lưu lại, lúc này mới theo lấy Dạ Tu Độc lên xe ngựa, một khối hướng cửa cung xuất phát. Hai nhân mã xe vừa mới hành xử đến cửa cung, liền đã nhìn thấy Mông Quý Phi thiếp thân cung nữ phi cấp ở môn vừa chờ. Nhìn thấy bọn họ, lập tức tất cung tất kính hành lễ, vương gia. Nương nương nhường nô tỳ đến cửa cung nên đón vương gia cùng thành cô nương. 17. Câu nguyên phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 246, vui vẻ nhìn thấy. Dạ Tu Độc lạnh lùng nhẹ gật đầu, vị Ngọc Thanh Lạc xuống xe ngựa, ba người cái này mới chậm rãi từ từ hướng Nghi Hưng cung đi đến. Mông Quý Phi trời vừa sáng ngay ở thất hoàng tử giường vừa chờ, thế nhưng là này cũng 2-3 canh giờ đi qua, Dạ Tu Độc vậy mà còn không vào cung. Một bên Giản Tương nhiều lần muốn khuyên Mông Quý Phi trước dùng điểm đồ ăn sáng lấp lấp bao tử, thế nhưng là vừa nhìn nàng lo nghĩ bộ dáng, đến bên miệng lời còn là nuốt xuống. Ở nương nương suy nghĩ, trọng yếu nhất chính là thất hoàng tử, chỉ sợ hôm nay không có thấy thất hoàng tử tỉnh lại, nương nương là cái gì đều ăn không vô. Giản Tương. Mông Quý Phi phút chốc từ trên ghế đứng lên, ngươi đi ra xem một chút, phi cấp sao còn chưa quay về. Vâng. Chờ một chút. Giản Tương đang muốn ra cửa, đi hai bước sau nhưng lại bị gọi lại. Mông Quý Phi dừng một chút, nửa ngày mới lên tiếng, nếu là Tu Vương gia còn không có tiếng cung, ngươi nhường phi cấp cầm bản cung lệnh bài xuất cung, trực tiếp đi Tu Vương phủ đem người mang đến. Giản Tương trong lòng âm thầm thở dài một hơi, nương nương quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Tu Vương gia hộ vệ còn ở nơi này, Tu Vương gia hôm nay tự nhiên trở về, chẳng qua là thời gian chậm một chút mà thôi. Nương nương bây giờ không kịp chờ đợi để phi cấp đi Tu Vương phủ, chẳng phải là nói cho Tu Vương gia nàng có bao nhiêu vội vàng sao? Chỉ là trong nội tâm nàng mặc dù là nghĩ như vậy lấy, mặt mũi vẫn còn cung kính lên tiếng, nô tỳ liền đi. Giản Tương hướng lui về phía sau mấy bước, trực tiếp đi ra tẩm điện. Nhưng mà, nàng còn chưa đi ra Nghi Hưng cung cửa cung, xa xa liền nhìn phi cắp dẫn một nam một nữ hai người đi bên này. Giản Tương Tâm vui vẻ, tranh thủ thời gian dẫn theo váy xoay người, lại lần nữa về tới tầm điện, thấp giọng đối Mông Quý Phi nói ra, nương nương, phi cắp trở về. Dạ Tu Độc cũng tới. Là, vương gia bên người còn đi theo một vị che mặt cô nương, nhìn cô nương kia tư thái bộ dáng, ngược lại là cùng trong truyền thuyết một dạng. Giản Tương thở dài một hơi, cũng may tu vương gia đến, bằng không thì nương nương chỉ sợ cảm xúc sẽ càng thêm nóng nảy. Mông Quý Phi hít một hơi thật sâu, nhìn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh thất hoàng tử, ưu nhã chậm chạp đứng lên, hướng về ngoại thất đi đến. Bên này vừa mới ngồi xuống, phi cấp cũng đã mang theo Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc bước vào ngưỡng cửa, hướng về phía nàng đi lễ, nương nương, vương gia cùng thành cô nương đến. Ân. Mông Quý Phi nhấp một miếng trà, ngước mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó đem ánh mắt rơi vào Ngọc Thanh Lạc trên người. Chỉ là gặp đến nàng giờ này khắc này còn che mặt, trong lòng thoảng qua bất mãn, biểu lộ lại vẫn là trước sau như một không có chút nào hiện hiện, vị này liền là thành cô nương, đại danh đỉnh đỉnh quỷ y hề. Vâng. Ngọc Thanh Lạc một chút cũng không khiêm lượng, nàng đúng là đại danh đỉnh đỉnh, cái này không thể nghi ngờ. Mông Quý Phi Thái Dương âm thầm một quất, thực sự là nửa điểm lời khách sáo đều sẽ không nói, một chút lễ nghi cũng đều không hiểu, hành vi cử chỉ thật đúng là cùng giang hồ lang chung không có gì khác biệt. Tu Nhi, ngươi thật đúng là mắt thật là tốt, đặt chúng khó lường người a. Mông Quý Phi ngữ khí mang theo trào phúng, nói Dạ Tu Độc ở trận này quỷ y lý tỉ thí trước đó không quen biết vị này thành cô nương, nàng là một chút cũng không tin. Nếu là không có nắm chắc, nếu là không biết vị cô nương này liền là quỷ y lý, hắn làm sao dám lớn gan bao thiên như vậy nói ra nếu là nàng thua liền làm mặt nói xin lỗi. Mông Quý Phi trong lòng không ngừng cười lạnh, đặt ở mép bàn ngón tay hơi hơi nắm chặt. Tốt một cái Dạ Tu Độc à, biết rất rõ ràng cái họ kia trầm là một cái giả, lại cái gì cũng không nói, cũng không tiết lộ một chút dấu vết, ở một bên nhìn xem nàng coi trọng như vậy trầm tiên sinh, nhìn xem nàng náo ra cười nhạo đến. Hừ, đây thật là nàng hảo nhi tử. Dạ Tu Độc tự nhiên thấy được nàng nắm chặt ngón tay, cũng biết nàng ẩn nhẫn nộ ý. Hắn cũng không để ý, chỉ là ngoắc ngoắc khoe môi, cũng không tính đón lấy nàng lời nói. Mẫu Phi, hôm qua y thuật tỉ thí, xem như triệt để vạch trần trầm tiên sinh âm mưu, cũng tránh khỏi một cái lang băm tiếp tục giết hại trong cung quý nhân. Nói như vậy, đương nhiên cũng không có khuyên giải bản vương ngăn cản tỉ thí trầm ưng, chẳng những không sai, ngược lại có công à, Mẫu Phi có phải hay không nên thả hắn? Hừ, ngươi đừng quên ngươi đã nói lời, Hạo Đình còn hôn mê, trước hết để cho thanh cô nương cho Hạo Đình nhìn xem. Dứt lời, liền cho phi cắp nháy mắt một cái, phi cắp gật gật đầu, đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người làm một mời thủ thế, tựa hồ dự định dẫn nàng đi vào bên trong. Dạ Tu Độc cười nhạo, nâng tay phải lên hơi hơi ngăn cản, Mẫu Phi, bản vương muốn gặp được trầm ứng, xem hắn phải trăng bình yên vô sự. Mông Quý Phi giận dữ, nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc ánh mắt tràn đầy ác ý chỉ là nghĩ đến trong tẩm điện hôn mê mấy ngày Dạ Hạo Đình, nàng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp xuống, quay đầu đối Giản Tương phân phó nói, đi cho người đem hộ vệ kia mang tới. Là. Nương nương. Giản Tương rất đi mau cửa, vội vàng hướng về cái kia hàng thấp bé căn phòng đi đến. Không lâu sau, Trầm Ưng đã là tinh thần sáng láng đứng ở Dạ Tu Độc trước mặt, Trầm ổn nội liễm cho Dạ Tu Độc hành lễ, sau đó mới đứng qua một bên. Chỉ là cái kia hơi hơi cúi thấp xuống ánh mắt, vẫn còn có chút chua xót, lộ ra một chút thần sắc kích động. Trầm Ưng tin tưởng, vương gia là sẽ đến cứu hắn. Mông Quý Phi âm thầm cười nhạo, thấy được. Ngươi hộ vệ ở bản cung nơi này ăn được ở tốt, ủy khuất gì đều không thụ. Thế nhưng là ngươi thân đệ đệ, bây giờ còn nằm xuống hôn mê bất tỉnh, mấy ngày kế tiếp cũng đã gầy không thành hình người. Nâng lên Dạ Hạo Đình, Mông Quý Phi cảm xúc liền hơi có chút kích động. Ngọc Thanh Lạc túi thấp đầu không nói, cho đến Dạ Tu Độc buông xuống ngăn trở tay hắn, nàng mới theo lấy phi cắp một khối tiến vào tầm điện. Thất hoàng tử sắc mặt mặc dù vẫn như cũ đen sẫm, nhưng không có ngay từ đầu kinh khủng như vậy. Về phần gầy không gầy vấn đề, ngược lại là thật đúng là giống như Mông Quý Phi nói như vậy, so với lúc trước gầy gò không ít. Nếu là muốn khôi phục lại trước kia như vậy phong độ phiên thiên, còn cần tĩnh tâm nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng rất tốt, thất hoàng tử tổn thương nguyên khí nặng nề, chí ít cùng Dạ Tu Độc đối đầu người cũng thiếu một. Điểm này, Ngọc Thanh Lạc là vui vẻ nhìn thấy. Mông Quý Phi cùng Dạ Tu Độc cũng sau đó đi đến, nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc lại cho thất hoàng tử bắt mạch, Mông Quý Phi liền không nhịn được cười lạnh, thanh cô nương giải dược đâu. Nàng nói chuyện, ánh mắt lại trôi dạt đến Dạ Tu Độc trên người. Độc này là hắn hạ. Bây giờ cần gì phải làm bộ làm tịch còn muốn như thế chẩn bệnh một phen đây? Mẫu Phi cần gì phải gấp gáp, thanh cô nương là quỷ y đi hề. Bản vương tin tưởng nàng có bản sự này, rất nhanh liền có thể chữa trị tốt thất đệ. Dạ Tu Độc nói lời này, ngoài cửa Giản Tương bỗng nhiên đi đến, hướng về phía mấy người hành lễ, thấp giọng nói, nương nương, vương, gia, Miêu công công đến, nói là hoàng thượng triệu kiến tu vương, gia, hiện đang tại bên ngoài vừa chờ. hoàng thượng triệu kiến. Mông Quý Phi thấp cười nhẹ, Tu Nhi, nếu là ngươi phụ hoàng triệu kiến, tất nhiên là có việc gấp, ngươi chính là đi trước gặp ngươi phụ hoàng. A, về phần ngươi thất đệ bên này, bản cung tin có quỷ y ở, nhất định có thể rất nhanh giải độc. 17. Câu nguyện phiếu, cầu châu, đầu anh. Chương 247, thương tiếc Ngọc Thanh Lạc. Dạ Tu Độc nheo lại mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Mông Quý Phi. Cái sau ngược lại là nhàn nhạt bộ dáng, còn là một bộ miêu công công còn ở bên ngoài chờ lấy ngươi, chính là nhanh đi, ngươi phụ hoàng khẳng định có khẩn cấp yếu sự tìm ngươi bộ dáng, như thế rõ ràng muốn đẩy ra hắn bộ dáng. Dạ Tu Độc nhìn về phía ngẩng đầu Ngọc Thanh Lạc, mi tâm nhẹ vặn. Vương gia, thất hoàng tử độc ngươi cũng không cần lo lắng, có ta ở đây, tự nhiên sẽ hiểu rõ thất hoàng tử độc, sẽ không để cho nàng tổn thương chút nào. Ngọc Thanh Lạc híp mắt cười, một chút cũng không lo lắng. Dạ Tu Độc khỏe miệng khả nghi hai lần, hắn ngược lại là lo lắng nàng lại ở Mông Quý Phi trên tay cắm té ngã, cái này nữ nhân lại còn đem hắn đuổi đi. Bất quá nhìn nàng bộ dáng, giống như đã tính trước, Mông Quý Phi coi như tay mọc lại, cũng sẽ không ở Dạ Hạo Đình giải độc thời khắc mấu chốt đối phó Ngọc Thanh Lạc. Mấp máy môi, Dạ Tu Độc vẫn gật đầu, thấp giọng nói, tốt, bản vương, cái này liền đi gặp phụ hoàng. Bản vương đem Trầm Ưng lưu lại, Thanh cô nương mau chóng giải hết thất đệ độc, liền để Trầm Ưng mang Thanh cô nương đi cửa cung trở lấy bản vương. Tốt. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, liền không nhìn hắn nữa, chỉ là cúi đầu xuống vừa tỉ mỉ giúp đỡ Dạ Hạo Đình bắt mạch. Dạ Tu Độc có chút nghiến răng nghiến lợi, dừng một chút vẫn là đối Mông Quý Phi cao tiếng lui, liền theo Miêu Công Công rời đi. Cho đến bên ngoài tiếng bước chân từ từ đi xa, Giản Tương hướng về phía nàng gật gật đầu biểu thị Tu Vương gia sát thực rời đi. Mông Quý Phi lúc này mới cười lạnh ngồi xuống, chậm rãi ngước mắt đánh giá cô gái trước mặt. Quỷ y ỉa. Nghĩ không ra nữ tử này tuổi còn trẻ lại nhưng đã danh truyền thiên hạ. Nàng lúc trước ngược lại là hữu tâm lôi kéo vị kia trong truyền thuyết quỷ y ỉa, muốn biến thành của mình. Chỉ là không nghĩ tới, lại bị Trầm tiên sinh lão già kia chui chỗ trống, bây giờ chân chính quỷ y ỉa cũng rơi vào Dạ Tu Độc trên tay. Đáng tiếc một cái như thế như hoa tự ngọc cô nương, nhất định là muốn lộn trên tay nàng. Nàng mặc dù ái tài quý tài, nhưng sẽ không đi dùng Dạ Tu Độc người. Muốn trách, thì trách chính nàng không biết điều, thật tốt làm trong truyền thuyết kia thần bí quỷ y không được sao. Nhất định phải ra mặt giúp đỡ Dạ Tu Độc. Dạ Tu Độc bây giờ cũng đã thế lực lo lắng, nếu là lại thêm quỷ y lớn như vậy một trợ lực, sau này còn có. Thanh cô nương, Hạo Đình Độc, lúc nào có thể giải. Ngọc Thanh Lạc đưa lưng về phía nàng. Trên tay có viên thuốc nhẹ nhàng uy vào Dạ Hạo Đình trong miệng, hơi hơi giơ lên hắn cái cằm, nhẹ nhàng đè ép, dược hoàn liền theo Dạ Hạo Đình hết hầu nuốt xuống. Nghe được Mông Quý Phi tra hỏi, nàng cũng chỉ là ngoắc ngoắc môi, thanh âm hoàn toàn như trước đây thanh lãnh lãnh đạm, thất hoàng tử độc cũng không khó giải, có giải dược độc tố đi ngay hơn phân nửa. Hơn phân nửa? Mông Quý Phi nhíu mày, ý ngươi là, hắn coi như ăn giải dược, trên người còn lưu lại một nửa độc. Vâng. Ngọc Thanh Lạc tiện tay mở ra bên người gói thuốc. Từ bên trong cầm mấy cây ngân châm đi ra, thất hoàng tử hôn mê đã nhiều ngày, trên người không xuất mồ hôi cũng không bình thường thay cũ đổi mới, độc tố chống chết, có chút ngoan cô à. Mông Quý Phi bỗng nhiên nắm chặt hai tay, khỏe miệng nết trong lòng vạn phần thống hận, đều là Dạ Tu Độc lấy ra. Bất quá Quý Phi nương nương yên tâm, tất nhiên Tu Vương gia phân phó ta phải để thất hoàng tử bình yên vô sự, vậy ta tự nhiên là sẽ toàn tâm toàn ý giúp thất hoàng tử độc tố toàn bộ bỏ đi. Ngọc Thanh Lạc đem châm đâm vào Dạ Hạo Nhiên trên đầu, nhẹ nhàng đi lòng vòng. Mông Quý Phi nghe nàng nói như vậy, ngược lại là buông xuống một nửa tâm. Dạ Tu Độc mặc dù đáng giận, bất quá giờ phút quan trọng này, hẳn là còn không đến mức hại Hạo Đình tính mệnh. Giản Tương cho nàng đưa một chén trà nhài, Mông Quý Phi nhàn nhạt nhấp một miếng, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào nàng đặt ở mép giường cái kia gói thuốc phía trên. Hôm qua Phi cắp trở về sau, đã đem trong Minh Nguyệt Tiểu Lâu chuyện phát sinh từ đầu chí cuối nói cho nàng, cũng đã nói chính là bởi vì trên người nàng cái này gói thuốc, mới có thể khiến Khổng Quân Sinh nhận ra thân phận nàng. Trong kia gói thuốc đồ vật sắc thực không ít, ngân châm băng gạc cái kéo bình thuốc, đại phu phổ biến khiến dùng cái gì nàng nơi nào cũng có. Chỉ là còn có mấy thứ kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng không phải là cái gì. Thanh cô nương cái này gói thuốc rất tinh xảo, đồ bên trong cũng là chưa từng nhìn thấy a. A, cái kia là tự mình cho người làm, tốn không ít thời gian. Mông Quý Phi híp híp mắt, tự mình cho người làm. Nói như vậy đúng là chỉ lần này một phần, chắc không được Khổng Quân Sinh có thể dựa vào cái này gói thuốc nhận ra thân phận nàng. Mông Quý Phi đem cái chén đưa cho Giản Tương, lặng im nhìn xem nàng thuần thục động tác, lại là ngừng một hồi lâu, mới tiếp tục hỏi, Thanh cô nương lại như thế nào nhận biết Tu Nhi? Hôm qua Huy Viễn Hầu phái người tới giết ta, vương gia xuất thủ cứu giúp. Ta thiếu vương gia một cái mạng, cho nên hôm nay giúp hắn đến trả cái mạng này, cứu chữa thất hoàng tử. Ngọc Thanh Lạc trả lời đơn giản rõ ràng, cái này khiến Hữu Tâm điều tra cũng quen thuộc hậu cung Tần Phi nói chuyện quấn đi vòng cong Ngông Quý Phi mười phần nổi nóng.
Hừ, trả cái mạng này.
Nói ngược lại là êm hai, độc này rõ ràng chính là Dạ Tu độc. Nói như vậy, hôm nay cứu được Hạo Đình sau đó, Thanh cô nương liền sẽ rời đi Đế Đô.
Có lẽ sẽ không, cái này cũng nói không chừng.
Dù sao ta quen thuộc bốn biển là nhà, đi nơi nào đều là giống nhau.
Giản Tương ở một bên lo lắng, quỷ này y lìa làm sao khó chơi, những cái này lại nói tương đương với không nói.
Bất quá nàng cũng không khỏi không bội phục vị này Thanh cô nương, đối mặt quý phi chi tôn, nàng cũng không có chút nào khiếp đảm cùng kính sợ, hoàn toàn liền là xem như nhàn thoại việc nhà mở dạng, cũng một chút cũng không lo lắng nói sai có thể hay không thu nhận họa sát thân.
Rốt cuộc là vị này Thanh cô nương xác thực tâm tính như thế, vẫn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp.
Ngông quý phi cười một tiếng, ngước mắt gặp Dạ Hạo Đỉnh sắc mặt chậm rãi biến tốt, mà Ngọc Thanh Lạc cắm ở trên người hắn những cái này ngân châm chậm rãi biến thành đen, nàng liền biết rồi đây là độc tố đang bị đạo ra ngoài thân thể, con trai của nàng đại khái là không có vấn đề.
Cho đến giờ phút này, Ngông quý phi sắc mặt mới dần dần biến tốt, cảm xúc cũng thoáng ổn định lại, cặp kia nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc ánh mắt thì tràn đầy trầm tư.
Thanh cô nương một người bên ngoài chắc chắn mười phần khăng khổ, một cái cô nương ra khổ cực như thế cũng thực sự làm cho đau lòng người.
Ở bản cung nhìn đến, nữ nhi ra hãy tìm đáng tin trượng phu an an ổn ổn sinh sống cả đời mới tốt, Thanh cô nương cảm thấy thế nào?
Ngọc Thanh Lạc nghĩ, chính để rốt cuộc đã đến sao?
Nàng một cây đem châm nổ, để phi cắp cầm cái khay tới, đem ngân châm ném vào phía trên kia, rồi mới hồi đáp, quý phi nói phải, một người đi ra khỏi nhà, xác thực không dễ dàng.
Nhất là còn phải dẫn chuyên môn cùng nàng đối đầu nam nam.
Bản cung cũng rất thương tiếc Thanh cô nương, bây giờ Thanh cô nương cứu được thất hoàng tử mệnh, đối bản cung tới nói chính là đại ân nhân, như thế ân đức không thể không báo.
Ngông quý phi nở nụ cười, gặp nàng nhổ cuối cùng một cây châm, mới đứng người lên ngồi ở mép giường, dùng khăn nhẹ nhàng lau đi thất hoàng tử trên trán mồ hôi, ngước mắt cười nói, bản cung ngược lại là có chủ ý, không biết Thanh cô nương có nguyện ý hay không nghe bản cung một lời.
17. Câu nguyện phiếu, cầu châu. Đầu anh.
Chương 248, ngươi gả cho Dạ Tu độc a.
Ngọc Thanh Lạc chỉ toàn song tay, dùng khăn lau sạch nhẹ nhẹ mấy lần, cho đến đem 10 cái ngón tay ngọc nhỏ dài toàn bộ lau sạch sẽ, mới đem khăn để ở một bên, cười nhìn về phía Ngông quý phi, xin lắng hay nghe.
Thanh cô nương lẻ loi một mình đúng là không dễ, bản cung hôm nay gặp Thanh cô nương cũng là 10 phần yêu thích, không bằng dạng này, bản cung nhường hoàng thượng thay Thanh cô nương chỉ một mối hôn sự.
Thanh cô nương chớ nóng vội cự tuyệt, cũng không cần quá lo lắng. Bản cung sẽ không ủy khuất Thanh cô nương.
Ân, dạng này, Thanh cô nương cùng Tu Nhi cũng coi là quen biết, Tu Nhi lại đã cứu cô nương tính mệnh, cũng coi là hoạn nạn chi tình.
Tu Nhi là bản cung coi trọng nhất nhi tử, bản cung cũng không phải khoe khoang, Tu Nhi xác thực làm giỏi vô cùng, bây giờ cũng mỗi cái chính phi ở bên người chiếu cô thật tốt hắn, Thanh cô nương có thể thay thế bản cung chăm sóc hắn.
Quý phi nương nương.
Ngọc Thanh Lạc nhịn cười không được. Cái này Mông quý phi dĩ nhiên nghĩ đến đem nàng cùng Dạ Tu độc góp thành một đôi, ta không xứng với Tu vương gia.
Thanh cô nương hà tất tự coi nhẹ mình đây.
Ở bản cung nhìn đến, Thanh cô nương cùng Tu Nhi đó mới là thiên sinh một đôi a.
Nghe nàng nói lời này, Mông quý phi liền biết rồi nàng tạm thời còn không có có người trong lòng, đã như vậy, để cho nàng và Dạ Tu độc cùng một chỗ, cũng không phải là không thể được a. Sau này nếu là có Thanh cô nương dạng này có bản lĩnh người đứng ở Tu Nhi phía sau giúp đỡ Tu Nhi. Hoàng thượng cùng bản cung mới có thể yên tâm à.
Ngọc Thanh Lạc có chút thoát lực, Ngông quý phi xác định nàng và Dạ Tu độc sau khi kết hôn nàng có thể yên tâm.
Còn có, nàng cứu được người là Dạ Hạo Đình à, nàng thật muốn cảm kích nàng ân cứu mạng mà nói, có phải hay không nên nhường Dạ Hạo Đình cưới nàng.
Đứng ở cửa trầm ưng yên lặng rủ xuống cái đầu, mặc dù Ngông quý phi thanh âm không cao, thế nhưng là hắn đứng gần, lại lỗ thai linh mẫn, nàng lời nói tự nhiên không sót một chữ toàn bộ chui vào lỗ thai hắn bên trong.
Trầm ưng nghĩ. Thanh này Ngọc cô nương chỉ cho vương gia ngược lại là không có vấn đề, chỉ cần Ngọc cô nương đồng ý, vương gia đoán chừng càng là vui thai vui mắt.
Đến lúc đó Ngọc cô nương muốn chạy cũng không chạy khỏi, ngay cả nam nam thân phận cũng coi là triệt để chắc chắc.
Đáng tiếc là, Ngọc cô nương bên này đoán chừng là không làm được.
Chủ tử bên kia nha, Trầm Ưng cảm thấy hôm nay Mông quý phi nói những lời này, là tất nhiên muốn nói cho chủ tử.
Không biết chủ tử lúc nào trở về. Hắn thật đúng là sợ Ngọc cô nương có thể hay không một cái không kiên nhẫn nói thẳng trung thân không gả.
Dạ Tu độc ngược lại là lòng chỉ muốn về, tuy nhiên hắn biết rõ Ngọc Thanh Lạc có thể ứng phó, cũng biết Ngông quý phi không đến mức ở giờ phút này đối với nàng hạ sát thủ.
Thế nhưng là đưa nàng ở lại nơi đó, hắn vẫn như cũ 100 cái không yên lòng.
Bởi vậy ngay cả hoàng thượng nói chuyện cùng hắn, hắn cũng là không quan tâm.
Khu khu Dạ Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng, lườm Dạ Tu độc một cái, gặp hắn vẫn là không về được thần, không khỏi có chút lo nghĩ, Ngũ ca, phụ hoàng đang tra hỏi ngươi đây. Dạ Tu Độc lãnh đạm quay đầu, nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu hoàng đế, gặp hắn sắc mặt tái xanh, nghĩ đến hắn vừa rồi thần du một hồi lâu. Hắn ánh mắt lại cấp tốc vờn quanh một vòng, gặp Dạ Hạo Nhiên hướng về phía hắn không ngừng nháy mắt, về phần thái tử cùng hoàng tử khác, lại mỗi một cái đều là cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem hắn. Dạ Tu Độc chỉ cảm thấy đau đầu, vốn cho là hoàng đế chỉ truyền một mình hắn, hắn nói vài lời rời khỏi cũng được. Không nghĩ tới ngay cả thái tử mấy người cũng ở, cùng mấy cái này hoàng tử đánh thái cực, sợ là trong thời gian ngắn đi không nổi. Phu hoàng thứ tội, nhi thần chỉ là đang lo lắng thất đệ trúng độc. Nhất là giờ phút này nhìn thấy đều vị huynh đệ đều ở, đơn độc thiếu thất đệ, cho nên không khỏi có chút cảm xúc. Dạ Tu Độc âm thầm bật cười một tiếng, muốn nhìn hắn cười nhạo, không phải dễ dàng như vậy. Hoàng đế nghe lời này một cái, liền không khỏi nhẹ gật đầu, lòng dạ an ủi, khó được ngươi quan tâm như vậy ngươi thất đệ, chấm nghe nói ngươi cũng đã mang theo vị kia quỷ y lìa đi cho Hạo Đỉnh chữa trị, có vị kia quỷ y lìa ở, hẳn là vấn đề không lớn lắm, Tu Nhi cũng có thể thoải mái tinh thần. Dạ Hạo Nhiên âm thầm cười một tiếng, Ngũ ca nói chuyện quả thật có một bộ. Ngược lại là thái tử đám người âm thầm đoán hận, không thể nhìn thấy hắn bị phụ hoàng trách cứ ngược lại chịu khen ngợi, trong lòng liền chất đầy tích tụ. Dạ Tu Độc khẽ gật đầu, có quỷ y lìa ở, nhi thần tin tưởng thất đệ rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Tốt, đã như vậy, đó còn là đến nói một chút Uy Viễn Hầu sự tình a. Hoàng đế ánh mắt lại cấp tốc quét mắt một vòng dưới tay người, nhìn xem nguyên một đám nhi tử cũng không nguyện ý ra mặt nói chuyện bộ dáng, liền ho nhẹ một tiếng nói, các ngươi cho rằng, nên xử trí như thế nào Uy Viễn Hầu đây? Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nguyên một đám trong lòng đều tựa như gương sáng, biết rõ hoàng đế cũng không tính từ trọng xử lý, mới có thể hỏi bọn hắn ý kiến. Nhưng là bọn họ mấy cái hôm qua xem như đem Uy Viễn Hầu cho tội thấu, trong lòng liền muốn trực tiếp đem hắn giết chết được rồi, nếu là từ nhẹ xử lý sau này cho hắn thêm co xoay người cơ hội, chẳng phải là cho mình nhiều dựng một địch nhân.